liền xem như cùng tán tiên lục gáp trảm tiên phi đao, dược thánh thần nông thị thần nông xích, đại vu hậu nghệ xạ nhật cung những thứ này thần khí so sánh, cũng là xa xa không kịp. Chính mình kim cô đồng, kỳ thực nói thật ra, cũng không phải là một món binh khí. Như ý kim cô đồng, vốn chỉ là thượng cổ đại vũ thị quản lý Hoàng Hà thời điểm dùng để dò xét nước sâu kim thăm dò mà thôi. Cũng không phải là chuyên môn vì chiến đấu ma đúc, nguyên cớ kim cô đồng trừ có thể dài ngắn mập gầy tùy ý biến hóa bên ngoài, cũng không có những chức năng khác. Cường nói nếu như mà có, cũng chỉ là dị thường kiên cố mà thôi. Thế nhưng là, làm Tôn Ngộ Không trông thấy cái kia nhất phương thổ địa thời điểm, Tôn Ngộ Không liền biết, chính mình kim cô đồng cũng không tiếp tục là một cây phổ thông dò xét biển trâm. Tuy nhiên vẫn như cũ so ra kém thượng cổ đại thần binh khí, chẳng qua cùng so với trước kia cũng đã thật to tăng cường. Binh khí, tổng cộng chia làm phàm binh, tiên binh, thần binh cùng siêu thần binh. Mỗi cái cấp bậc còn có phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Phàm binh thì là phàm gian võ giả sử dụng binh khí, trừ sắc bén cùng kiên cố không có còn lại đặc điểm. Tiên binh cũng là kim tiên một chút tu vi người sử dụng binh khí. Lúc này binh khí liền đã không chỉ là sắc bén kiên cố, mà chính là nhiều loại chủng thần thông. Tỷ như lôi chấn tử lôi công tạc là thuộc về thượng phẩm tiên binh, mục cha sử dụng ngô câu đồng dạng là thượng phẩm tiên khí. Thần binh, cũng là đại la kim tiên cùng đế cấp cường giả sử dụng binh khí. Lục áp trảm tiên phi đao, cũng là cực phẩm thần binh, lý tính chấn yêu tháp thượng phẩm thần binh, na cha càn khôn quyển thượng phẩm thần binh, nguyên thủy thiên tôn bản cổ phiên, lưu ly bình đều là cực phẩm thần binh. Mà siêu thần binh, là chỉ có thánh nhân mới có cơ hội có. Mỗi một kiện đều nắm giữ uy năng lớn lao, mà lại khí được tự thành thế giới. Thời khắc này kim cô đồng thì xen vào cực phẩm thần binh cùng siêu thần binh ở giữa, bởi vì kim cô đồng tuy nhưng đã dựng dục ra một phương thế giới, thế nhưng là thế giới cũng không hoàn chỉnh. Đợi kim cô đồng được ngũ hành tề tụ, cũng là kim cô đồng tấn thăng làm siêu thần binh thời điểm. Coi như như thế, cái này cũng đầy đủ Tôn Ngộ Không kinh ngạc. Tôn Ngộ Không thần thức tại kim cô đồng được không gian dò xét, đống nhiên ở giữa, một khối ngăm đen bia đá xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trong tầm mắt. Chỉ gặp tấm bia đá này khoảng 3 trượng, cứ như vậy đột ngột đứng ở hoang vu đất đai phía trên. Tôn Ngộ Không không khỏi nhẹ a một tiếng, sau đó thần thức hội tụ thành một cái cùng mình bản thể đồng dạng bộ dáng xuất hiện tại trước tấm bia đá. Trên tấm bia đá khắc họa lấy vô số kỳ dị phù văn, ngoắc ngoắc vẽ vời, nhìn thần bí dị thường, thế nhưng là một khi cẩn thận qua quan sát thời điểm, thì sẽ phát hiện hết thảy trước mắt lại là như vậy mơ hồ. Bất đắc dĩ, Tôn Ngộ Không đành phải từ bỏ tiếp tục quan sát bia đá. Lập tức liền vây quanh bia đá làm cho một vòng tròn. Làm Tôn Ngộ Không đi đến bia đá phía sau thời điểm, chợt phát hiện bia đá mặt sau vậy mà khắc cái này một hàng chữ lớn. Trấn giới thiên bi hoang thổ số 3 cứ như vậy 8 chữ to, lại để lộ ra một cỗ không gì sánh được dày đặc cùng hào hùng khí thế. Phóng Phật cái này 8 chữ cũng là thế giới tất cả lực lượng cội nguồn một dạng, chẳng qua là nhìn một chút, Tôn Ngộ Không thì cảm giác trong cơ thể mình lực lượng dục dịch, tựa hồ liền muốn sôi trào. Đây rốt cuộc là vật gì? Trấn giới thiên bi hoang thổ số 3 chẳng lẽ còn có cái khác bia đá? Cái kia hết thể có bao nhiêu đáng lẽ không có gì lạ kim cô đồng, làm sao lại xuất hiện như thế kỳ quái một màn? Chính mình sau khi hôn mê, đến cùng phát sinh cái gì? Nhưng vào lúc này, một cô cực độ cảm giác nguy cơ từ Tôn Ngộ Không dưới chân chuyển đến. Cơ hồ không có chút gì do dự, Tôn Ngộ Không dưới chân đột nhiên phát lực, cả người trong phút chốc lướt ngang khai mở. Thừa dịp lách mình trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một bóng người từ chính mình vừa mới đứng yên địa phương theo trời mà đi. Chính mình nếu là lại rót đầy một không có, chỉ sợ cũng sẽ bị đánh lén đắc thủ. Cả người còn chưa rơi xuống đất, Tôn Ngộ Không song chân vừa đạp, phong hỏa luân trống rông xuất hiện, sau đó chân trái một sai, nhân lại phía bên phải vọt tới. Lúc này, cái kia phóng lên tận trời bóng người cũng đã phát hiện Tôn Ngộ Không thân ảnh. Cả người đầu dưới chân trên hướng về Tôn Ngộ Không đấm tới một quyền. Tôn Ngộ Không không cam lòng yếu thế, nắm tay phải một nắm, ngang nhiên công mà đi. Sau một khắc, hai cái quyền đầu chạm vào nhau, một cô vô hình ba động khuấy động khai mở. Sau đó hai đạo nhân ảnh phân biệt lui về phía sau. Tôn Ngộ Không liền lùi lại 7 bước, đạo nhân ảnh kia lui lại 5 bước. Bởi vì giữa không trung vô pháp mượn lực, Tôn Ngộ Không vẫn là hơi ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Đợi hai người đứng vững, Tôn Ngộ Không quát, người đến người nào là sao vô cớ đánh lén cùng ta. Hỏi xong, Tôn Ngộ Không đống nhiên giật mình, nơi này là địa phương nào? Nơi này cũng không phải tam giới cựu châu. Nơi này là chính mình kim cô đồng được khí bên trong thế giới A trừ thần trí của mình bên ngoài, làm sao có thể còn sẽ có nhân tiến đến? Hơn nữa nhìn đối phương vậy mà cũng là vô hình chi thể, cái này có vẻ hơi quỷ dị. Thế nhưng là đối diện tựa hồ cũng không có cùng Tôn Ngộ Không trao đổi ý nghĩ, cả người lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía Tôn Ngộ Không công kích mà đi. Nhìn đối phương không có chút nào trả lời suy nghĩ, Tôn Ngộ Không cũng may mà coi như thôi, bất kể hắn là cái gì nhân, đánh trước đến lại nói. Nguyên Cớ nhìn trước mắt không ngừng phóng đại quyền đầu, Tôn Ngộ Không không lùi mà tiến tới, cả người cũng nhào thân mà lên. Trong vòng mấy cái hít thở, hai người đã giao thủ trăm lần. Đây là Tôn Ngộ Không ánh mắt không khỏi ngưng trọng lên. Không nói trước đối diện là sao vô duyên vô cớ công kích mình, chỉ riêng là đối diện tốc độ cùng lực lượng, liền để Tôn Ngộ Không không thể coi thường lên. Bởi vì trong chốc nhoáng này hơn trăm lần giao thủ, hai người lại là thế lực ngang nhau. Tôn Ngộ Không cố nhiên đánh đối diện nhất quyền, có thể là đối phương cũng thừa cơ cho mình nhất trưởng. Người này bất luận là trong nháy mắt chằn trọc xê dịch vẫn là chiêu thức biến hóa, đều cùng mình không kém bao nhiêu. Xem ra, muốn phân ra thắng bại, nhưng thời gian bên trong có lẽ là không thể nào. Mà lại thần thức biến hóa, cũng không thể kiên trì quá lâu thời gian. Một khi thần thức tiêu hao quá độ, rất có thể cho mình tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Nguyên Cớ, hình thức đối với Tôn Ngộ Không rất bất lợi. Nguyên Cớ, biện pháp duy nhất, thì chỉ dùng của mình trước mắt có thể sử dụng sức mạnh lớn nhất, nhất cử đánh tan đối phương. Không phải vậy, chính mình chỉ có thể chạy trối chết. Ngay tại Tôn Ngộ Không dành dụm lực lượng chuẩn bị một kích cuối cùng thời điểm, đối phương tựa hồ cũng cùng Tôn Ngộ Không ý nghĩ không như mà hợp. Cũng tại nguyên chỗ lẳng lặng tích xúc lực lượng. Xem ra cường độ cao đối diện, đối phương cũng không thoải mái. Ba cái hô hấp về sau, Tôn Ngộ Không rốt cục cảm giác được chính mình có khả năng tích xúc lực lượng đã đến một cái điểm tới hạn, lại tiếp tục, rất có thể biết khống chế không nổi. Nguyên Cớ Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, nắm tay phải ở phía sau, cả người chạy vội hướng đối phương. Đối diện người kia lực lượng cũng đến tối đỉnh phong, đồng dạng là nắm tay phải ở phía sau đó phi thân lên. Ngay tại hai người sắp đụng nhau trong nháy mắt, một đầu dữ tợn cự viên hư ảnh xuất hiện sau lưng Tôn Ngộ Không, cái kia cự viên hư ảnh đồng dạng một nắm đấm cực lớn giơ lên cao cao, hướng về phía đối diện người kia hung hăng đập tới. Mà người kia cũng không cam chịu yếu thế, phía sau một người mặc chiến giáp hất lên tinh hồng áo choàng Phật Đà hư ảnh cũng ngang nhiên xuất hiện, đồng dạng nhất quyền nện giống cái kia cự viên hư ảnh. Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được đối phương sau lưng hư ảnh vậy mà có chút quen mắt, tựa hồ cùng mình năm đó đấu chiến thắng Phật chi thân có mấy phần giống nhau. Sau một khắc, hai người quyền đầu đã hung hăng đụng vào nhau. Chương 40, chương 39, khí linh. Làm hai người quyền đầu đụng vào nhau về sau, Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Bởi vì đối diện cái kia rõ ràng là toàn lực nhất kích quyền đầu, kỳ thực cũng không có bao nhiêu lực công kích. Chỉ bất quá bởi vì từ cái này trên nắm tay phát ra một cỗ hấp lực, cho nên mới không có bị Tôn Ngộ Không cho nhất quyền đánh bay. Lược ngẩng đầu một cái, Tôn Ngộ Không phát hiện đỉnh đầu pháp tướng hư ảnh cũng là như thế. Người kia kim giáp Phật Đà chỉ là hai tay phát ra một cỗ to lớn hấp lực, toàn bộ đính vào Tôn Ngộ Không cự viên hư ảnh phía trên. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ người kia chỉ là một cái giàn hoa để ngắm thế, nhưng là cũng không đúng à, trước đó hơn trăm lần giao phong có thể cảm giác được người kia lực lượng tuyệt đối không phải hư giả. Thế nhưng là cái này một kích cuối cùng làm sao quỷ dị như vậy? Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Tôn Ngộ Không đáng lẽ cùng người kia tương đối quyền đầu, đột nhiên cảm giác một trận ngứa ngáy, nhìn kỹ, Tôn Ngộ Không không khỏi vong hồn đại mạo. Nguyên lai người kia quyền đầu vậy mà theo nắm đấm của mình chui vào. Cảm giác kia tựa như cánh tay của mình tại nuốt đối phương một dạng. Cái này, tại sao có thể như vậy, chính mình lúc nào có năng lực như vậy? Lần nữa cẩn thận cảm thụ một chút, không. Không đúng, là ngươi tại hướng trong thân thể ta chui. Ngươi đến cùng là người phương nào? Đối diện người kia lại như cũ vô thanh vô tức, chỉ là tốc độ càng tăng nhanh hơn, mấy hơi thở máy người kia cả cánh tay đều đã không thấy. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không nhưng không có biện pháp gì, bởi vì ngay tại Tôn Ngộ Không muốn hất ra người kia bỏ chạy thời điểm. Đột nhiên cảm giác một cỗ thiên địa uy áp từ bia đá kia mà ra, trong nháy mắt thì để cho mình không thể động đậy. Đừng nói chạy trốn, cũng là động ra tay chỉ cũng khó khăn. Nguyên Cơ chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia lấy quả đấm mình vì lỗ hổng, tiến vào trong thân thể của mình. Loại này hoảng sợ là to lớn. Thế nhưng là tại loại này to lớn trong sự sợ hãi, Tôn Ngộ Không ngược lại tỉnh táo lại. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, nơi này cũng không phải là trong hiện thực, mà là tại Kim Cô Đồng khí nội thế giới. Kim Cô Đồng đi theo chính mình mấy ngàn năm, đã sớm bị chính mình tế luyện thành bản mệnh binh khí. Nguyên Cớ muốn nói có ngoại vật tại chính mình bất chi giác tình huống dưới tiến vào Kim Cô Đồng khí bên trong thế giới, cái kia cơ hồ thì là không thể nào. Nguyên Cớ trước mắt cái ý thức này thể, rất có thể là Kim Cô Đồng khí bên trong thế giới tự hành đản sinh ra. Nếu như vậy, cái kia cái ý thức này thể chẳng khác nào là Kim Cô Đồng khí linh. Thế nhưng là khí linh vì sao muốn công kích mình đâu? Chẳng lẽ là bởi vì tấm bia đá kia muốn đến nơi này? Tôn Ngộ Không ở đây dương mắt nhìn hướng tấm bia đá kia. Cái nhìn này, Tôn Ngộ Không lại phát hiện mới đồ vật. Nguyên bản bia đá chính diện là giống tuyết, thế nhưng là lúc này bia đá kia trên vậy mà xuất hiện mấy dòng chữ. Hỏa nhãn kim tinh mở ra, toàn bộ bia đá rõ ràng rành mạch. Trấn giới thiên bi, trung bảy khối. Đây là hoang thổ số 3, phong tồn tại thổ hệ ngũ thải thần thạch bên trong. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, yêu tộc hầu loại, vì thổ hệ ngũ thải thần thạch biến ảo mà sinh. Nay, trấn giới thiên bi hiện thế, còn lại 6 khối đem lần lượt hiện thế. Tôn Ngộ Không tất tìm kiếm nghĩ cách tề tụ chi. Không phải vậy, bàn cổ giới đại họa sắp tới. Vì giúp ngươi một tay, đặc biệt đem trước vẫn đấu chiến thắng Phật chi thân phong tồn tại kim cô đồng bên trong, làm kim cô đồng khí linh. Đợi ngày sau hấp thu ngũ hành nguyên lực, kim cô đồng chắc chắn tấn thăng siêu thần binh. Tôn Ngộ Không, bàn cổ giới là tồn là diệt, liền dựa vào ngươi. Nhìn, tự giải quyết cho tốt yêu tộc nữ hoa. Nghiệm xong, Tôn Ngộ Không đứng chết chân tại chỗ. Nữ hoa lại là nữ hoa đại thần nhắn lại, chẳng lẽ thượng cổ thời kỳ nữ hoa đại thần vậy mà có thể tính đến không biết đại thần ức vạn năm về sau hiện tại mà lại trả lại cho mình đưa dạng này một món lễ lớn. Thượng cổ đại thần thủ đoạn thần thông, đến cùng biết mạnh mẽ cỡ nào a, nguyên bản Tôn Ngộ Không coi là mình bây giờ đã rất lợi hại, ở cái này bản cổ giới hẳn là không cái gì địch thủ, thế nhưng là nhìn thấy bây giờ một màn này, Tôn Ngộ Không biết, chính mình còn kém là quá xa. Chính mình trước mắt chăm chú là hấp thu dung hợp hai khối thuộc tính ngũ thải thần thạch mà thôi, thì đắc chí. Phải biết nữ hoa năm đó có thể sử dụng kình hải cự quy vỏ rùa luyện tràn đầy một vỏ rùa ngũ thải thần thạch dùng để bổ thiên. Chính mình đây mới là dung hợp hai khối tàn khuyết ngũ thải thần thạch. Cùng nữ hoa so sánh, quả thực cũng là đom đóm cùng hạ nguyệt, hoàn toàn không cách nào so sánh cùng nhau. Xem ra, chính mình vẫn là từ lớn hơn một chút. Xem hết trên tấm bia đá chữ. Tôn Ngộ Không cũng liền không đi ngăn cản cái kia chui nhập thể nội ý thức thể, bởi vì Tôn Ngộ Không biết, trước mắt cái này có thể cùng mình đánh cái ngang tay ý thức thể, cũng có thể kể chuyện tinh thần thể, chính là mình cái kia đã từng bị Ngọc Hoàng Đại Đế chém giết đấu chiến thắng Phật chi thân. Chắc không được chính mình vừa mới nhìn qua cảm thấy có mấy phần nhìn quen mắt đây. Hiện tại đấu chiến thắng Phật chi thân thành kim cô đồng khí linh, ngược lại là một cọc chuyện tốt. Giống nhau điểm này, trước đó cái này khí linh công kích mình cũng liền có thể hiểu được. Hiện tại khí linh vẹn vẹn chỉ có 7-8 tuổi hài tử linh trí, cho nên khi phát hiện mình tiến vào khí bên trong thế giới về sau, thì đem mình làm cường hắn đồ chơi người xấu, cho nên mới sẽ không chút do dự công kích mình. Về sau hai người nhau nhau tích xúc lực lượng chuẩn bị một kích cuối cùng thời điểm, khí linh đột nhiên từ chính mình tích xúc lực lượng giữa cảm nhận được cảm giác quen thuộc. Cho nên mới sẽ tại thời khắc sống còn đem lực lượng toàn bộ hóa thành hấp lực, đồng thời sư đổ tiến vào trong thân thể mình. Mà trấn giới thiên bi trấn áp chính mình. Cũng là bởi vì cảm nhận được chính mình đối với khí linh địch ý, làm Tôn Ngộ Không nhìn thấy thiên bi phần trên chữ về sau liền đánh tan địch ý, nguyên cớ thiên bi chính mình cũng sẽ không trấn áp chính mình. Lặng lặng nhìn khí linh tiến vào thân thể của mình, sau đó Tôn Ngộ Không ý thức liền từ kim cô đồng khí bên trong thế giới lui ra ngoài. Sau đó thần thức trực tiếp lui về trong thức hải, một cái mini tiểu nhân lặng lặng xếp bằng ở trong thức hải. Tôn Ngộ Không tinh thần lực trong nháy mắt bao trùm tiểu nhân, theo loại sau cực kỳ cảm giác thân thiết truyền đến. Sau một lát, cái kia tiểu nhân đã trải qua biến mất, Tôn Ngộ Không ý thức cũng rời khỏi thần thức hải. Tôn Ngộ Không từ từ mở hai mắt ra, vung tay lên, từ Tôn Ngộ Không đầu ngón tay một vệt kim quang hiện lên. Sau đó đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt kim cô đồng thì trưởng thành một cây thông thiên cự trụ. Cũng may mắn nơi đây không gian đầy đủ to lớn, không phải vậy rất có thể sẽ đem thiên cho chọc ra một cái lỗ thủng. Chỉ gặp lúc này kim cô đồng trên lít nha lít nhít in kỳ dị thượng cổ thần văn. Mà lại một đen một vàng hai con rồng nhỏ vây quanh kim cô đồng càng không ngừng du tẩu. Cái này hai con rồng nhỏ cũng là cái kia kim chi đạo làm theo cùng thổ chi đạo tắc. Bởi vì hai loại đạo tắc đã ngưng luyện đến cực hạn, cho nên mới hóa thành hai con rồng nhỏ. Tôn Ngộ Không khỏe miệng mỉm cười nhìn lấy kim cô đồng, hài lòng gật đầu. Đứng dậy, đi đến kim cô đồng bên cạnh, nhúng tay vỗ, kim cô đồng đột nhiên thu nhỏ. Biến thành Tôn Ngộ Không bình thường sử dụng lúc lớn nhỏ. Trên xuống hai con du long cũng phân biệt cuộn tại kim cô đồng hai bên. Tuy nhiên nhìn kim cô đồng chỉ là so với ban đầu nhiều hai con rồng nhỏ cùng một số hoa văn, thế nhưng là chỗ có được thân thông tuyệt đối vượt qua trước kia. Hiện tại kim cô đồng không chỉ có riêng chỉ là kiên cố mà thôi, chỗ có được thân thông càng là quỷ thần khó đoán. Hiện tại Tôn Ngộ Không duy nhất ý nghĩ cũng là tìm người thật tốt tranh tài một trận, không phải vậy luôn cảm thấy có một cổ lực lượng khác trong thân thể không chỗ phát tiết. Đúng lúc này, băng yêu tháp trên không truyền đến một tiếng hét lớn. Tôn Ngộ Không ở đâu, ta chính là Lưu Quang Vạn Thế Phật. Chuyên tới để lần chu ngươi. Hắc hắc, tới thật đúng lúc đây. Ha ha. Chương 40, Kim Cô Đồng Chi Huy. Thật sự là trông mong mưa đến mưa, trông mong gió đến gió a. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không đối với lúc này xuất hiện hòa thượng cảm giác có chút kỳ quặc, bởi vì theo lý mà nói thượng giới không có khả năng tại như thế ngắn ngủi thời gian liền hiểu sự kiện lần này, từ đó lần nữa phái người hạ giới, thế nhưng là người đã đến trước mắt. Ở trong đó hẳn là có biến cố gì. Thế nhưng là trong lồng ngực mênh mông chiến ý, đã để Tôn Ngộ Không không rảnh suy nghĩ nhiều. Vung tay lên, kim cô đổng mấy cái xoay chuyển liền đến Tôn Ngộ Không trên vai. Mang theo kim cô đổng, Tôn Ngộ Không trực tiếp phá không mà ra. Kim quang về sau, Tôn Ngộ Không đã đứng ở cái kia hòa thượng đầu chọc đối diện. Túi đầu nhìn lấy bị chính mình đâm vào một cái động lớn băng yêu tháp, Tôn Ngộ Không chỉ có thể tâm lý nói câu thật có lỗi. Thế nhưng là ngẩng đầu một cái, Tôn Ngộ Không ánh mắt nhưng lại phun ra lửa giận. Không khác, bởi vì Tôn Ngộ Không nhìn thấy cái kia hòa thượng đầu chọc tọa kỵ, không là người khác, đúng là hắn kết bái đại ca, Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương. Chỉ là lúc này Ngưu Ma Vương không có một chút xíu ngày thường uy phong, trên thân trùng điệp gông xiềng xiềng xích, đều thuyết minh Ngưu Ma Vương lúc này tình cảnh, chỉ sợ cực kỳ ác liệt. Đại ca là ngươi sao? Đại ca đáng tiếc Tôn Ngộ Không gọi nhiều âm thanh, Ngưu Ma Vương lại không một trả lời. Đầu hói hòa thượng, ngươi đến cùng đem ta đại ca làm sao, là sao nghe không được ta kêu gọi hắn? A-di-đà Phật, bần tăng chính là Lưu Quang Vạn Thế Phật. Ngươi chính là Tôn Ngộ Không đi. Không tệ, ta cũng là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Mau nói đi, các ngươi đem ta đại ca sao? Ha ha, không có vội hay không? Tôn Ngộ Không, bần tăng lại hỏi ngươi một câu, có thể nguyện quy y ngã Phật nếu như ngươi nguyện ý, ta chẳng những đem Ngưu Ma Vương trả lại ngươi, còn có đem toàn bộ thiên đình đều đưa cho ngươi, như thế nào? Cái này, vậy ngươi nói cho ta biết trước, ta đại ca làm sao vẫn còn có yêu đầu đều thế nào? Cái này Ngưu đầu sao, không có việc lớn gì, chỉ bất quá thần thức bị ta khóa tại sâu trong thức hải. Nguyên cớ hiện tại hắn cũng là một đầu trâu ngốc mà thôi. Còn lại, cũng đều chưa chết, đều thành các Phật đà tọa kỵ. Thế nào, ta đều nói cho ngươi, ngươi có thể nguyện quy y. Ta nhổ vào, lão lửa chọc. Muốn cho ta quy y, không có cửa đâu. Đã đều không có việc gì, cái kia ngươi hôm nay thì chết chắc. Nói xong, Tôn Ngộ Không tay phải hất lên, kim cô đổng đã cơ hồ trốn vào hư không tốc độ hướng về kia Lưu Quang Vạn Thế Phật mà đi. Cái kia Phật Đà không nghĩ tới trước một khắc Tôn Ngộ Không còn có lo lắng dị thường, thế nhưng là sau một khắc lại thống hạ sát thủ. Chẳng qua cái này Phật Đà cũng tương đương đến, gặp kim cô đổng phong tới, không chút nào lộ ra bối rối. Đưa tay một điểm, một cái điểm sáng năm màu xuất hiện tại Lưu Quang Vạn Thế Phật trước người. Kế tiếp, kim cô đổng cùng điểm sáng năm màu ầm vang chạm vào nhau. Chẳng qua dù sao cũng là tâm tình thả lỏng, chỉ là một lát không đến, cái kia điểm sáng năm màu liền đã vỡ vụn. Tiếp tục hướng về Lưu Quang Vạn Thế Phật mi tâm bay đi. A cũng là có mấy phần thực lực. Kinh ngạc tại kim cô đổng lực đạo, Lưu Quang Vạn Thế Phật đầu ngón tay liền chút, ba cái so vừa mới lớn hơn nhiều năm màu chùm sáng xuất hiện lần nữa, cũng thành một đầu dây hướng về phía kim cô đổng đánh tới. Đáng tiếc, đã chỉ là kiên trì nửa cái sát ba cái kia chùm sáng đã vỡ vụn. Kim cô đổng giống như sâu mức quả đem ba cái chùm sáng mặc lên người. Lúc này, Lưu Quang Vạn Thế Phật biểu lộ nghiêm túc, hiển nhiên là biết mình đánh giá thấp cái này kim cô đổng. Tay phải ở đây điểm nhanh, liên tiếp 36 cái càng thêm ánh sáng sáng tỏ đoàn bay ra. Tiếp tục ngăn cản kim cô đổng. Thế nhưng là, sau một khắc, Lưu Quang Vạn Thế Phật mi đầu thật sâu nhíu chung một chỗ. Bởi vì 36 cái chùm sáng vậy mà chỉ kiên trì hai cái hô hấp liền đã bị đánh xuyên. Lúc này Lưu Quang Vạn Thế Phật phát hiện mình chẳng những đánh giá thấp đối thủ, mà lại đánh giá thấp rất nghiêm trọng. Túi đầu xuống, hai tay nâng lên, đầu ngón tay phi tốc điểm ra, liên tiếp 722 cái càng thêm to lớn càng thêm sáng ngời năm màu chùm sáng lít nha lít nhít xuất hiện tại Lưu Quang Vạn Thế Phật trước người. Bởi vì bị trước mắt chùm sáng ngăn cản ánh mắt, Lưu Quang Vạn Thế Phật cũng không có chú ý tới, bị kim cô đổng xuyên qua chùm sáng, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Không phải vỡ vụn, mà chính là bị kim cô đổng cho hấp thu. Một bên phi tốc lui lại, một bên chỉ huy lấy to lớn chùm sáng ngăn cản tại trước người mình. Thế nhưng là kim cô đổng tựa hồ nhận định Lưu Quang Vạn Thế Phật, không ngừng mà phá vỡ những chùm sáng kia, một đường truy kích. Mà lại tựa hồ càng lúc càng nhanh. Rốt cục, Lưu Quang Vạn Thế Phật sắc mặt đại biến. Chính mình những thứ này chùm sáng nhìn lấy tựa hồ chỉ là một cái loáng thoáng ngũ sắc quang đoàn, có thể là chính hắn biết ta, những thứ này chùm sáng đến cùng là cái gì. Thế nhưng là cứ như vậy bị một cây gậy cứ thế mà phá vỡ gần ngàn cái. Tổn thất này đã để hắn thịt đau vô cùng. Thế nhưng là dù tiếc đến đâu, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Bởi vì lúc trước điểm ra 720 cái chùm sáng lần nữa bị phá ra. Đã mơ hồ có thể thấy được kim cô đổng kim quang kia đại phóng phong mang. Lưu Quang Vạn Thế Phật sắc mặt hung ác, song trưởng liên tục đánh ra, trong chốc lát chỉnh một chút 1200 cái càng thêm to lớn chùm sáng một cái tiếp một cái xuất hiện. Đây là... Lưu Quang Vạn Thế Phật đã bay ngược đem gần trăm dặm. Tựa hồ lần này chùm sáng so trước đó những cường đó trên không chỉ một bậc, kim cô đổng tại phá vỡ 360 cái về sau, tốc độ rõ ràng bắt đầu chậm lại. Mỗi cái chùm sáng tựa như một cái có vỏ cứng trứng gà. Chẳng những muốn xuyên thủng cái kia vỏ cứng, còn muốn bị bên trong một loại kỳ quái lực lượng trói buộc. 722 cái về sau, Kim Cô Đồng tốc độ đã mắt trần có thể thấy. Tuy nhiên còn tại gian nan tiến lên, thế nhưng là nhìn ra được Kim Cô Đồng khí thế đã hết. Trước 1080 cái, Kim Cô Đồng trung quy muốn đi thế đã hết. Bị một cái cự đại trùm sáng cho hoàn toàn bao trùm, không thể động đậy. Nhìn thấy Kim Cô Đồng đã bị trói buộc, Lưu Quang Vạn Thế Phật buông lỏng một hơi. Lúc này, bên hai vừa đến thanh âm truyền đến, coi là an toàn ha ha. Thanh âm vừa lên, một khỏa hiện ra hào quang màu vàng đất quyền đầu liền nghĩ Lưu Quang Vạn Thế Phật đầu lâu đánh tới. Chính là chờ đợi ở đây đã lâu Tôn Ngộ Không. Khẩn yếu con đầu, Lưu Quang Vạn Thế Phật trên thân một cơn chấn động, sau đó hai cái siêu cấp chùm sáng xuất hiện, một cái phía trước một cái ở phía sau. Phía sau vừa vặn ngăn trở Tôn Ngộ Không quyền đầu, phía trước cái kia lại quang mang lóe lên, đem Lưu Quang Vạn Thế Phật cho kiện hàng đi vào. Làm Tôn Ngộ Không tiếp xúc đến cái kia chùm sáng về sau, quyền đầu không có chút nào cách trở thì nện vào chùm sáng bên trong. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một cỗ vô pháp ngăn cản hấp lực truyền đến, sau đó cả người thì biến mất không thấy gì nữa. Thân ở chùm sáng bên trong Lưu Quang Vạn Thế Phật, đột nhiên cười ha ha, vừa cười vừa nói, ha ha, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, bất quá là ỷ vào binh khí chi lợi a, đáng tiếc coi như ngươi binh khí như thế nào bá đạo, ngươi còn không phải bị ta vây khốn tại vô biên thủy giới cho là ta Lưu Quang Vạn Thế Phật là có tiếng không có miếng sao, ha ha. Lúc này, liền để ngươi đếm thử phệ hồn độc thủy khủng bố đến mức nào. Nguyên lai, Lưu Quang Vạn Thế Phật, tôn này hào cũng không phải là tùy tiện đều. Người này tu luyện một loại cực kỳ cường đại thân thông, có thể bỗng dưng ngưng luyện chư phương thế giới. Nhiều nhất có thể ngưng luyện một vạn đại thế giới, mỗi cái thế giới đều cùng thế giới chân thật không khác nhau chút nào. Mà Lưu Quang Vạn Thế Phật cũng là những thế giới này chí tôn. Tuy nhiên Lưu Quang Vạn Thế Phật không thể ngưng luyện một vạn đại thế giới, nhưng là cũng bằng vào đỉnh phong thánh nhân chi cảnh, ngưng luyện 3.600 đại thế giới, 1.200 bên trong thế giới, 5.200 tiểu thế giới. Tổng cộng một vạn thế giới. Mà cái này sở hữu thế giới bên trong, hắn duy chỉ có hai phe thế giới tu luyện tới cực hạn. Một cái cũng là dùng để vây khốn Tôn Ngộ Không vô biên thủy giới. Thủy giới bên trong các loại độc thủy, tử thủy khắp nơi đều là. Lâm vào trong đó, tuyệt không còn sống khả năng. Chỉ bằng mượn cái này vô biên thủy giới, Lưu Quang Vạn Thế Phật không biết độc chết nhiều ít so với chính mình lợi hại cường giả. Mà một cái khác, cũng là Lưu Quang Cực Tốc giới. Cũng chính là bao trùm Lưu Quang Vạn Thế Phật thế giới kia. Chỉ cần thân ở tại thế này giới, ngoại giới mặc kệ mạnh mẽ dường nào công kích, đều không thể công kích đến Lưu Quang Cực Tốc giới được hắn. Mà lại vạn nhất đối diện thực lực quá rất mạnh lớn, Lưu Quang Vạn Thế Phật còn có thể thao túng Lưu Quang Cực Tốc giới trong nháy mắt trốn vào hư không, từ đó tiến vào chính mình cái kia đếm không hết thế giới bên trong. Đợi an toàn, tại xuất hiện tại thế giới chân thật. Có thể nói chỉ cần hắn muốn đi, liền không có nhân có thể lưu được hắn. Mà lần này hạ giới, cũng là bởi vì hắn tại thượng giới đắc tội một cái hắn không chọc nổi nhân, nguyên cớ đang bị rất nhiều cao thủ vây khốn phía dưới, sửng sốt để hắn cho chạy trốn tới bản cổ giới. Tới bản cổ giới, hắn lập tức liền tìm tới ở vào giới Phật môn. Khi hắn hỏi thăm giới này tình huống thời điểm, vậy mà phát hiện cùng mình cùng một chỗ thoát đi quang minh tự tại Phật cũng tại lần này, ngay sau đó thì vui vô cùng. Thế nhưng là sau đó Phật môn đệ tử còn nói, quang minh tự tại Phật đã bị Tôn Ngộ Không diệt sát. Cái này khiến Lưu Quang Vạn Thế Phật nhất thời khó thở. Nguyên cớ không nói hai lời, cưới Lưu Ma Vương thì một đường hướng Bắc, định tìm Tôn Ngộ Không báo thủ. Tuy nhiên trong đó có một chút tiểu ba lan, chẳng qua không quan hệ, Tôn Ngộ Không vẫn là bị vây ở chính mình vô biên thủy giới bên trong. Vậy cũng là đại thù đền báo. Lúc này vô biên thủy giới, Tôn Ngộ Không lâm vào sinh tử nguy hiểm. Chương 42, chương 41, vô biên thủy quyển. Kỳ thật Tôn Ngộ Không đã đối Lưu Chỉ Vạn Thế Phật có phòng bị, chỉ là không nghĩ tới như cũ đánh giá thấp. Quang Minh tự tại Phật cố nhiên là đánh giá thấp Tôn Ngộ Không Kim Cô Đồng, có thể Tôn Ngộ Không sao lại không phải xem thường đối phương những chùm sáng kia. Bởi vì lúc trước Kim Cô Đồng liên tiếp xuyên thủng gần ngàn quang đoàn, cho nên Tôn Ngộ Không nghĩ lầm những chùm sáng kia chỉ là cứng rắn một ít phòng ngự mà thôi. Cho nên khi nhìn thấy Lưu Quang Vạn Thế Phật tại tối hậu quan đầu phân ra hai cái quang đoàn thời điểm, cũng không để ý thế nhưng là làm nắm đấm của mình đánh vào phía trên thời điểm, Tôn Ngộ Không liền biết không tốt, bản thân chủ quan. Không kịp nghĩ nhiều, Tôn Ngộ Không cả người đã bị kia quang đoàn cho hút vào. Sau khi đi vào, Tôn Ngộ Không mới phát hiện, nguyên lai những thứ này quang đoàn, cũng không phải là chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, mà là dòng dã một cái đại thế giới. Mặc dù tại bên trong thế giới này Tôn Ngộ Không đồng thời không có cảm nhận được sinh mệnh khí tức, thế nhưng là loại trừ sinh mệnh bên ngoài, thế giới này đã cùng bản thân vị trí thế giới không có gì khác biệt. Muốn nói khác biệt duy nhất, đó chính là toàn bộ thế giới toàn bộ đều là nước, chẳng những dưới bầu trời lấy mưa, mà lại ánh mắt chiếu tới chỗ, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là nước. Đốt hỏa diễm nước, lóe tử lôi nước, đen như mực nước nặng, xanh lét hại người độc thủy, thậm chí còn có thanh tịnh trong suốt hư nước. Thật không biết kia lưu quang vạn thế Phật là như thế nào làm ra nhiều như vậy kỳ thủy. Làm Tôn Ngộ Không xuất hiện sau đó, cả người liền trực tiếp hướng về phía dưới rơi xuống, mặc dù Tôn Ngộ Không cực lực muốn bay lên, thế nhưng là bất đắc dĩ trên bầu trời hạt mưa quá thân thiết tụ tập, mà lại mỗi một giọt nước mưa nặng hơn vạn cân. Mặc dù đánh vào người sẽ không thụ thương, thế nhưng lại để Tôn Ngộ Không căn bản là không có cách giá vân bay lên. Rơi vào đường cùng, Tôn Ngộ Không đành phải co lại thành một đoàn, lấy giảm bớt bị hạt mưa đánh trúng diện tích. Sau một lát, phù phù một tiếng, Tôn Ngộ Không đã tiến vào một mảnh lóe lôi quang đại dương mênh mông bên trong. Vừa rơi xuống đi vào, nước biển phảng phất bị cái gì kích thích bình thường, trong nước tất cả lít nha lít nhít lôi quang toàn bộ hội tụ tại Tôn Ngộ Không trên người. Mà lại xa xa lôi quang còn tại không ngừng hội tụ. Chỉ là trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không toàn thân y giáp liền hóa thành cho bụi, sau đó chôn vùi không thấy. Tôn Ngộ Không mặc dù không có thụ thương, thế nhưng là cũng là một trận khí huyết sôi trào. Từ trên cao rơi xuống kia to lớn quán tính, lại thêm trong nháy mắt lôi đình oanh kích, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy đầu nào phát chìm. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không biết, nếu như chính mình không thể lập tức tỉnh táo lại, chỉ sợ tùy theo mà đến liền là càng khủng bố hơn lôi đình. Khi đó bản thân khả năng liền càng thêm nguy hiểm. Cho nên Tôn Ngộ Không đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một trận đâm nhói truyền đến, Tôn Ngộ Không miễn cưỡng khôi phục tinh thần. Sau đó nhìn bốn phía một cái, Tôn Ngộ Không vẻ mặt nghiêm túc. Lúc đầu hắn liền bất thiện thủy tính, càng bất thiện thủy chiến, huống chi hiện tại không chỉ là nước, mà lại trong nước răng đầy tím biến thành màu đen lôi đỉnh. Cái này để Tôn Ngộ Không phụ dung hành động càng thêm khó khăn. Thử một cái du động, tình huống để Tôn Ngộ Không trong lòng chợt lạnh. Mặc dù tứ chi có thể đong đưa, thế nhưng là thân hình của mình nhưng như cũ đang không ngừng hạ xuống. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ đáy biển áp lực cực lớn liền có thể để cho mình bị thương nặng. Tình huống càng ngày càng nguy cấp. Lúc này, một đạo linh quang từ Tôn Ngộ Không trong đầu thoáng qua. Sau đó Tôn Ngộ Không hai tay tại quanh thân liền chút, sau đó cả người kim quang dần dần lên, trong chớp mắt kim quang liền đã đại thắng. Đột nhiên Tôn Ngộ Không cả người ở đây báo đoàn, sau đó kim quang kia lại bắt đầu chậm rãi mở rộng. Mấy hơi thở cơ ấn liền đã mở rộng thành một cái khoảng 3 trượng quang đoàn. Sau đó quang đoàn lóe lên, nước biển lại khôi phục lúc đầu lam tử sắc. Thế nhưng là lúc này trong nước lại nhiều một cái quả trứng lớn màu vàng nóng. Toàn bộ cự đản không có một tia vết tích, chân bóng như gương. Cự đản bên trong, một đạo dày nặng tường đất đã xuất hiện. Tường đất vậy hiện lên hình trứng, chẳng qua là bị kim sắc sắc ngoài bọc lại. Tường đất bên trong, liền là ngồi xếp bằng Tôn Ngộ Không. Nguyên lai tại trong lúc nguy cấp, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nghĩ đến trong cơ thể mình thổ cùng kim hai loại nguyên tố. Sau đó thôi động trong cơ thể số lượng không nhiều kim thuộc tính linh lực từ bên ngoài thân mở rộng, gạt ra nước biển đồng thời hình thành một cái kín không kẽ hở phong bế không gian. Sau đó vì phòng ngừa kim loại dẫn điện, lại dùng thổ nguyên tố tạo dựng 6 diện tường đất, dùng tường đất hình thành một cái hình lập phương. Mà bản thân, liền xếp bằng ở hình lập phương tường đất bên trong. Lần này, tạm thời là an toàn. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Tôn Ngộ Không thần thức nội liễm, toàn bộ tụ tập tại thức hải bên trong. Sau đó gần 1/3 thần thức, toàn bộ tưới vào trong thức hải kim cô đồng hư ảnh bên trong. Lập tức, lúc đầu cảm giác cực kỳ yếu ớt kim cô đồng, đột nhiên có cực mạnh liên hệ. Lúc này, ngoại giới lưu quang vạn thế Phật mới vừa tiến vào vô biên thủy quyển bên trong. Lúc đầu hắn cũng không tính tiến vào, thế nhưng là về sau bỗng nhiên tại vô biên thủy quyển bên trong vậy mà cảm giác không thấy Tôn Ngộ Không khí tức. Mặc dù đối với mình thủy quyển rất có lòng tin, thế nhưng là cũng không khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế diệt sát một vị trung vị thánh nhân. Cho nên xuất phát từ cẩn thận, lưu quang vạn thế Phật vẫn là quyết định tự mình vào xem. Nếu quả như thật chết rồi vậy dĩ nhiên rất tốt, nhưng nếu là không chết, bản thân cũng không để ý tự mình chỉ huy vô biên thủy quyển, xếp hợp lý sáng nay diệt sát. Bởi vậy, tiến vào vô biên thủy quyển bên trong lưu quang vạn thế Phật đồng thời không có nhìn thấy ngoại giới kim cô đồng đống nhiên kim quang đại thịnh, những cái kia vây khốn kim cô đồng quang đoàn, từng cái phảng phất dạn nước bình thường, bắn ra vạn đạo quang hoa. Thế nhưng là, kim cô đồng kim quang đại thịnh sau đó đồng thời không có lập tức phá buồn ngủ mà ra, ngược lại yên tĩnh trở lại. Tiến vào vô biên thủy quyển lưu quang vạn thế Phật vừa mới bước vào, cũng cảm giác được bên ngoài bọc kim cô đồng cỡ trung thế giới tự động đãng, tựa hồ liền muốn bạo liệt. Ngay tại hắn chuẩn bị ra cô thời điểm, lại cảm thấy đến kim cô đồng đột nhiên ngừng lại. Đương nhiên, lưu quang vạn thế Phật liền cho rằng là kim cô đồng vừa mới là bạo phát toàn bộ lực lượng muốn tránh thoát ra ngoài, thế nhưng lại thất bại. Thế là lưu quang vạn thế Phật liền không hề cố kỵ trong nháy mắt đi vào Tôn Ngộ Không vị trí lôi đỉnh trong biển, khi thấy đáy biển chỗ sâu cái kia to lớn kim loại cự đản thời điểm, lưu quang vạn thế Phật tên gọi tắt, lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ. Quả nhiên không sai, mỗi một vị thánh nhân cũng không phải dễ dàng như vậy diệt sát, đều sẽ có như vậy một hai dạng bảo mệnh áp đáy hòm tuyệt chiêu. May mắn bản thân không có chủ quan, không phải vậy nói không chừng ngày đó không cẩn thận liền để cái con khỉ này chạy ra. Nhìn xem lôi đình không ngừng đánh vào cự đàn phía trên thế nhưng lại không có tạo thành một chút xíu thương tổn, Lưu Quang biết cái này lôi đình biển đã không cách nào thương tổn Tôn Ngộ Không. Thế là ánh mắt ngưng tụ, một đạo như cự trụ nước biển phóng lên tận trời, nâng cái kia kim sắc cự đàn hướng về mặt biển bay đi. Lưu Quang cả người vậy dẫm lên nước biển, trong nháy mắt lên cao. Làm cái kia đạo cột nước phá vỡ nước biển sau đó, liền đông nhiên quay đầu hướng về nơi xa bay đi. Lưu Quang thì tại phía sau diện, thôi động nước biển bay tới đằng trước. Sau một lát, cột nước bay đến một thiên xanh mơn mởn nước biển trên không. Sau đó giống như là ném đồ vật như thế, đem quả trứng lớn màu vàng nóng hung hăng ném về phía dưới nước biển bên trong. Phù phù một tiếng. Văng lên cao mấy trượng bằng nước. Sau một khắc, một trận kim loại ăn mòn thanh âm chuyển đến. Xích lạp lạp dị thường chói tai. Nguyên lai, mảnh này nước biển liền là Lưu Quang trong miệng kịch độc chi thủy, liền thánh nhân cũng có thể triệt để ăn mòn tuyệt linh thủy. Tuyệt linh thủy, tên như ý nghĩa, liền có thể đoạn tuyệt linh hồn độc thủy, một khi bị độc này nước xâm nhập trong cơ thể, liền sẽ trong nháy mắt phá hoại kinh mạch, nhục thân, đan điền thậm chí thức hải. Cuối cùng càng là liền linh hồn đều có thể ăn mòn rơi. Cái này tuyệt linh thủy chính là hoang vu cổ giới mới có, mặc dù tại hoang vu cổ giới cũng không tính cỡ nào chân quý, thế nhưng là đã đến bản cổ giới, liền thành vô cùng kinh khủng độc thủy. Chỉ là mấy cái trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không bảy quả trứng lớn màu vàng nóng liền bị ăn mòn mất mô, hiển nhiên không bao lâu, bên trong Tôn Ngộ Không liền sẽ bị độc thủy ăn mòn, đến lúc đó, chỉ sợ tuyệt khó sống sót. Đúng lúc này, cái kia kim sắc cự đản tựa hồ bắt đầu chấn động, sau đó, mặt ngoài bắt đầu từng mảnh rạn nước. Sau đó, bình một tiếng, một cái toàn thân kim sắc sen lẫn thổ hoàng sắc lông tóc cự viên xuất hiện ở nước biển bên trong. Liền kim thuộc tính ngũ thải thần thạch linh khí huyền hóa kim loại vỏ trứng đều có thể ăn mòn rơi tuyệt linh thủy, tựa hồ đồng thời không có đối đột nhiên xuất hiện cự viên tạo thành thương tổn quá lớn. Cái này cự viên chính thức Tôn Ngộ Không, mà lại là kim thuộc tính cùng thổ thuộc tính toàn lực buộc phát cự viên Tôn Ngộ Không. Chương 43, chương 42, phá. Làm Tôn Ngộ Không hiện ra cự viên chi thân về sau, tại bên ngoài kim cô đồng tựa hồ thụ cái gì kích thích, đồng nhiên kim quang bắn ra bốn phía, mà lại kim quang bên trong còn kèm theo từng tia từng sợi hỏa hồng sắc nóng rực quang mang. Đáng lẽ vây khốn kim cô đồng đại tiểu thế giới, trong nháy mắt toàn bộ vỡ tan, sau đó hòa tan, sau cùng toàn bộ bị kim cô đồng cho hấp thu. Làm hấp thu xong ngoại giới gần 1.000 cái đại tiểu thế giới về sau, kim cô đồng phảng phất ăn cái gì thuốc đại bổ, vẫn rung động không ngừng, người sáng suốt liếc thấy đạt được, kim cô đồng giờ này khắc này là cực kỳ hưng phấn. Thu hồi ngoại phóng kim quang, kim cô đồng đột nhiên hướng lên bầu trời bàn tới. Tốc độ kia thậm chí không thể so với Lưu Quang vạn thế Phật Lưu Quang cấp tốc giới chậm. Nguyên cớ mấy cái trong chớp mắt, kim cô đồng đã đến vạn trượng cao không. Sau đó, kim cô đồng một đầu hướng xuống, dùng so vừa mới còn muốn tốc độ nhanh vội vã vọt xuống. Bởi vì qua tốc độ nhanh, kim cô đồng thậm chí đem không gian đều xé mở một cái khe hở. Sau một khắc, kim cô đồng hung hăng cắm ở vô biên thủy giới phía trên. Sau đó kim cô đồng phía trên kim quang sen lẫn hỏa quang lần nữa bắn ra. Kim quang chính là thế gian thuần túy nhất sắc bén kim chi đại đạo, ánh lửa kia dĩ nhiên chính là thượng cổ thần hoa hư vô độ hóa hoa diễn sinh ra hồng liên nghiệp hỏa. Kỳ thực, kim cô đồng sở dĩ có thể hấp thu gần ngàn cái đại tiểu thế giới, cái này hư vô độ hóa hoa không thể bỏ qua công lao. Độ hóa hoa, thế gian vạn vật đều có thể độ. Liền xem như đã rất có hình thức ban đầu thế giới, cũng bị độ hóa hoa cho độ hóa thành tinh khiết thế giới pháp tắc chi lực, từ đó bị kim cô đồng nội bộ thế giới cho hấp thu, từ đó bổ sung lớn mạnh chính mình khí bên trong thế giới. Trở lại chuyện chính, làm kim cô đồng cắm vào vô biên thủy giới một khắc này, Lưu Quang vạn thế Phật liền đã phát giác. Thế nhưng là tuy nhiên phát giác, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Kim cô đồng cái kia tụ tập thế gian tinh thuần nhất kim chi đại đạo lại thêm hồng liên nghiệp hỏa, trực tiếp thì cho vô biên thủy giới tạo thành to lớn bị thương. Mà nhất làm cho Lưu Quang vạn thế Phật hoảng sợ chính là, chính mình vô biên thủy giới vậy mà tại dần dần giảm bớt, giống như bị thứ gì cho từng miếng thôn phệ. Thế nhưng là bốn phía xem xét về sau lại không hề phát hiện thứ gì, chỉ là loại kia bị nuốt ăn cảm giác càng thêm mãnh liệt. Khi hắn còn có muốn tiếp tục dò xét thời điểm, Tôn Ngộ Không lại sẽ không cho hắn thời gian này. Không tiếc vận dụng chính mình bản nguyên linh thức càng là thôi động thể nội lực lượng lớn nhất đến hóa thân cự viên, làm sao có thể thì dễ dàng như vậy buông tha hắn. Nhìn thấy kim cô đồng đã thuận lợi phá vỡ vô biên thủy giới, mà lại được sự giúp đỡ của hư vô độ hóa hoa càng là trực tiếp thôn vệ lấy vô biên thủy giới về sau. Tôn Ngộ Không khuôn mặt giữ tợn lộ ra một cái càng thêm nụ cười giữ tợn. Thân hình nhất động, người đã xuất hiện tại Lưu Quang Vạn Thế Phật trước người. Toàn thân cương châm giống như lông tóc cùng hở ra như sườn núi nhỏ đồng dạng bắp thịt, rõ ràng phản chiếu ở trong mắt Lưu Quang Vạn Thế Phật. Cho đến lúc này, Lưu Quang Vạn Thế Phật mới từ trong lúc kinh ngạc kịp phản ứng, sau đó thân hình lóe lên, đã bay ngược trăm trượng có hơn. Thế nhưng là làm Lưu Quang Vạn Thế Phật xuất hiện trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không nhưng cũng đồng thời xuất hiện. Tựa hồ là không thể tin tưởng Tôn Ngộ Không như thế to lớn thân thể lại có tốc độ như vậy, Lưu Quang Vạn Thế Phật Phật lực toàn bộ khai hỏa, bị cả người bị một tầng nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam kiện hàng, sau đó bắt đầu liên tục lách mình. Thế nhưng là bất luận hắn làm sao tránh, Tôn Ngộ Không đều có thể tại một phần ngàn cái trong chốc lát ra hiện ở phía sau hắn. Bắt đầu mấy lần Lưu Quang Vạn Thế Phật coi như chấn định, thế nhưng là sau đó coi như hắn thi triển tất cả vốn liếng, kết quả lại không chút nào cải. Biến về sau, Lưu Quang Vạn Thế Phật rốt cục hoảng sợ. Cái này gọi Tôn Ngộ Không, làm sao có như thế thực lực khủng bố ngay từ đầu chỉ dựa vào binh khí trong tay thì phá chính mình gần ngàn thế giới, sau đó tuy nhiên bị vây ở chính mình vô biên thủy giới, có thể là mình thậm chí nên chưa kịp thôi động chính mình vô biên thủy giới tuyệt linh nước uy lực lớn nhất, mà vô biên thủy giới lại bị đánh vỡ. Chính mình đây cũng không phải là một phương kết giới A, đây chính là một cái đại thế giới. Cứ như vậy bị một cây gậy tùy tiện cho xuyên phá, thậm chí còn đang dùng không biết tên thủ đoạn thôn vệ lấy thế giới của mình. Mà giờ khắc này chính mình, càng là chật vật, ngay cả dựa vào thành danh Lưu Quang cấp tốc giới đều không thể thoát khỏi đối phương cái kia tốc độ khủng khiếp. Giờ khắc này, Lưu Quang Vạn Thế Phật coi như còn có muôn vàn thủ đoạn, thế nhưng là tâm lý đã sinh sinh sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nguyên cớ, bị thua, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Làm lại một lần bị Tôn Ngộ Không đuổi kịp về sau, Lưu Quang Vạn Thế Phật đông nhiên không đang chạy, mà chính là cứ như vậy dừng lại. Một mặt u ám nhìn qua Tôn Ngộ Không. Gan từng chữ một, Tôn Ngộ Không, ta thừa nhận ngươi xác thực rất mạnh. Bất quá, muốn giết ta, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Dù sao ta cũng là bị cổ giới đổi nhân, coi như hôm nay không chết ngày sau cũng phải tại vô cùng vô tận trong đuổi giết vượt qua. Cùng chết tại những nhân thủ đó giữa, còn không bằng hôm nay cùng ngươi đồng quy vô tận. Chí ít, vì tự tại Phật báo thủ. Nói xong, toàn bộ vô biên thủy giới bỗng nhiên bắt đầu đổ sụp, cùng lúc đó, Lưu Quang Vạn Thế Phật thân thể bắt đầu thay đổi hư vô lên. Chẳng qua cũng không có cứ thế biến mất, mà chính là từ trong thân thể không ngừng bay ra đầu ngón tay lớn điểm điểm quang điện. Làm vô biên thủy giới hoàn toàn biến mất chi hỏa, Tôn Ngộ Không cũng đã vô pháp nhìn thấy Lưu Quang Vạn Thế Phật người. Nguyên bản Lưu Quang vị trí, giờ phút này chỉ có một cái cự đại trùm sáng. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái này to lớn trùm sáng là từ vô số tiểu quang đoàn tụ cùng một chỗ hình thành. Mà nếu như còn có thể thấy lại cẩn thận, còn có thể trông thấy những tiểu quang điểm đó chính đang không ngừng dung hợp. Nháy mắt về sau, sở hữu ánh sáng toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái như là như mặt trời trùm sáng. Tuy nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, lại không có nửa phần nóng rực cảm giác. Làm trùm sáng dung hợp về sau, Tôn Ngộ Không tự dưng dâng lên một cỗ lành ý, cỗ này lành ý để Tôn Ngộ Không cảm giác đến tử vong nguy hiểm. Rất có thể một cái sơ sẩy thì thật vẫn lạc nơi này. Phất tay triệu hồi Kim Cô Đổng, Tôn Ngộ Không đã thu hồi tất cả lòng kinh thị. Cả người lấy trước nay chưa có trịnh trọng nhìn phía xa ánh sáng chói mắt đoàn. Đồng nhiên, Tôn Ngộ Không hai mắt tựa hồ bắt được một tia hiện lên, thế nhưng là nhân còn có chưa kịp phản ứng. Sau một khắc, toàn bộ người đã bị ngược lại hoanh mà ra. Tại đụng ngã vô số băng sơn về sau, nhân mới dừng lại. May mắn tại một khắc cuối cùng chính mình dùng hai tay bảo vệ trước ngực, không phải vậy khẳng định trọng thương. Coi như thế, Tôn Ngộ Không hai tay cánh tay vị trí cũng đã khét lẹt một mảnh. Lúc này, Tôn Ngộ Không phía sau lưng lại chuyển tới một trận nhói nhói. Cả người không có một chút do dự dùng tốc độ nhanh nhất hướng về bên phải tránh đi. Mặc dù như thế, vẫn là bị một đạo bạch quang cho quẹt vào, trên vai trái da thịt đã cháy đen. Hai lần công kích, chính mình thì hai lần bị thương này. Phải biết mình bây giờ thế nhưng là cự viên chi thân A, mà lại là từ trước tới nay cường đại nhất song thuộc tính cự viên. Thế nhưng là vẫn như cũ vô pháp hoàn toàn né tránh đạo bạch quang kia. Tôn Ngộ Không, vừa mới ngươi không phải rất đắc ý sao tốc độ của ngươi đâu. Ha ha. Vừa mới ta chỉ là thăm dò mà thôi, tiếp đó, liền để ngươi xem một chút, chân chính Lưu Quang là có ý gì đi. Tôn Ngộ Không quay người, sau lưng 30 trượng, tia sáng kia đoàn thì yên tĩnh đồng bền trong hư không. Mà vừa mới âm thanh kia cũng là chùm sáng giữa truyền tới. Tôn Ngộ Không không nói gì. Chỉ là thôi động cực hạn pháp lực, quan chú tiến hỏa nhãn kim tinh bên trong. Sau đó hai chân dừng lại, phong hỏa luân xuất hiện tại dưới chân. Sau đó phần lưng ưỡn một cái. Hai cái hỏa hồng sắc cánh vậy mà xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trên lưng. Phong hỏa luân cũng là thôi, thế nhưng là Tôn Ngộ Không lúc nào có cánh kỳ thực, đó cũng không phải thật cánh, mà chính là Na Cha Pháp bảo thành danh Hôn Thiên Lăng. Chỉ bất quá giờ phút này bị Hồng Liên nghiệp hỏa kiện hàng về sau, hình thành cánh hình thái mà thôi. Tuy nhiên không phải thật sự cánh, thế nhưng là Hỗn Thiên Lăng bản thân liền là một kiện phi hành thuật vật, lại thêm Hồng Liên nghiệp hỏa làm trợ lực, cũng có thể cho Tôn Ngộ Không gia tăng 3 phần tốc độ. Trong thời gian này, cái kia chùm sáng cũng không có lại ra tay, xem bộ dáng là đang đợi Tôn Ngộ Không sau khi chuẩn bị xong, lại nhất cử phá hủy, xem ra Lưu Quang Vạn Thế Phật đối với mình chiêu này, tương đương có tự tin. Làm Tôn Ngộ Không chuẩn bị sẵn sàng, gắt gao tiếp cận đoàn kia quang mang thời điểm. Đồng nhiên, hỏa nhãn kim tinh bắt được đoàn kia quang mang động tác. Ở giữa cái kia chùm sáng đầu tiên là một cơn chấn động, sau đó chùm sáng mặt ngoài phóng phật sóng nước lưu động, mặt ngoài quang tầng hội tụ đến hướng về phía Tôn Ngộ Không một điểm. Sau đó, chùm sáng lóe lên, một đạo lớn bằng cánh tay tia sáng thì hướng về chính mình bắn thẳng đến mà đến. Tôn Ngộ Không phong hỏa luân bật hết hỏa lực, cả người hướng lên không cất cao 10 trượng, thế nhưng là lúc này Tôn Ngộ Không lại trông thấy cái kia chùm sáng đông nhiên biến mất tại chỗ, thời điểm xuất hiện lại đã đến đỉnh đầu của mình, về sau, lại là một tia sáng phóng tới. Cái này chùm sáng, vậy mà có thể thuấn gian di động. Chương 44, chương 43, khổ chiến. Làm Tôn Ngộ Không nhìn đến đỉnh đầu đoàn kia chùm sáng thời điểm, một đạo trắng loa ánh sáng liền đã phóng tới. Tôn Ngộ Không không kịp lách mình, chỉ là miễn cưỡng vừa quay đầu sau đó nghiêng người. Mặc dù không có hoàn toàn tránh thoát, chẳng qua nhưng cũng là tránh đi tuyệt đại bộ phận. Chỉ là bị quẹt vào một chút mà thôi. Thế nhưng là nguy cấp còn chưa kết thúc, sau một khắc lại một tia sáng từ chính mình phía bên phải phóng tới, mục tiêu nhìn thẳng vào chính mình Thái Dương huyệt. Lúc này Tôn Ngộ Không cùng không có bất kỳ biện pháp nào tránh né. Rơi vào đường cùng, cổ tay khẽ đảo, kim cô đồng xuất hiện tại bên người mình. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ngăn trở cái kia phóng tới tia sáng. Cái này về sau, Tôn Ngộ Không thì lâm vào tứ phía bắt pháp đến ngàn vạn mà tính màu trắng ánh sáng. Đoàn kia chùm sáng không có ở một chỗ bắn ra ánh sáng, sau một khắc thì biết thuấn gian di động đến hoàn toàn ngược lại vị trí. Đây càng để Tôn Ngộ Không tránh né động tác càng phát gian nan. Càng làm cho Tôn Ngộ Không hoảng sợ là, cái kia chùm sáng thuấn di tốc độ tựa hồ càng lúc càng nhanh. Bắt đầu thời điểm chính mình 10 đạo ánh sáng còn có thể tránh thoát 7-8 điều, thế nhưng là về sau cũng chỉ có thể nhiều mở 5-6 điều. Hiện tại, cơ hồ mỗi điều ánh sáng đều sẽ sát thân thể của mình mà qua. May mắn Tôn Ngộ Không nhục thân cường độ tại gần nhất đạt được rất đại trình độ đề bạn, nếu không chỉ sợ sớm đã trọng thương. Coi như như thế, Tôn Ngộ Không cũng thụ không nhẹ thương tổn. Toàn thân trên dưới không có một chỗ song địa phương tốt. Thế nhưng là, Tôn Ngộ Không không thể ngừng, chỉ cần hắn động tác thoáng chậm hơn một tia, cơ hội trong nháy mắt bị hơn 100 đạo quang dây đồng thời đánh trúng. Khi đó, tuyệt đối sẽ trọng thương. Có thể là tiếp tục như vậy, Tôn Ngộ Không sớm muộn cũng lại bởi vì kiệt lực từ đó tốc độ chậm lại. Tốc độ một chậm, chỉ sợ hạ chàng có thể nghĩ. Xem ra, chỉ có dùng một chiêu kia. Nếu không mình có rất lớn có thể không kiên trì nổi. Thế nhưng là vừa nghĩ tới cái kia to lớn hậu di chứng, Tôn Ngộ Không không khỏi lại do dự một chút. Cũng là này nháy mắt thời gian, Tôn Ngộ Không trên thân lại nhiều vô số đạo vết thương. Đã không có thời gian, thật sự nếu không hạ quyết tâm, lại trải qua thêm một lát, chỉ sợ chính mình ngay cả dùng một chiêu kia khí lực đều không có. Nghĩ đến chỗ này, Tôn Ngộ Không hai mắt để lộ ra một cỗ dứt khoát chi sắc. Thế Thiên Đại Thánh Bá Thể, tan. Hét lớn một tiếng, sửng sốt chấn động đến cái kia chùm sáng động tác chậm hơn nửa nhịp. Cũng là cái này nửa nhịp thời gian. Tôn Ngộ Không hai tay nắm kim cô đồng sau đó ném đi, sau một khắc, kim cô đồng đống nhiên thay đổi như có như không lên, sau đó một đầu hướng xuống, vậy mà từ Tôn Ngộ Không đỉnh đầu huyệt bách hội trực tiếp tiến vào Tôn Ngộ Không thể nội. Sau đó, một cỗ hồng hoang cự thú khí thế khủng bố đống nhiên lan tràn ra, trong đó xen lẫn thổ dày đặc cùng kim sắc bén, ba loại khí thế lẫn nhau hỗn hợp, lộ ra cực kỳ quái dị. Thế nhưng là cỗ khí thế này lại làm cho biến thành chùm sáng Lưu Quang Vạn Thế Phật cảm thấy một trận khủng hoảng, thậm chí cảm giác được tử vong nguy hiểm. Trong nháy mắt về sau, Tôn Ngộ Không đã cùng kim cô đồng dung hợp, chỉ gặp đây là Tôn Ngộ Không toàn thân bộ lông màu vàng óng, từng sợi tóc đứng thẳng, bắp thịt cả người càng thêm cổ trướng, mênh mông lực lượng từng đợt vọt tới. A a, con lửa trọc, chịu chết đi. Bạo trung quyền. Hiện ra thân hình Tôn Ngộ Không không có nửa phần bởi vì, hai chân dùng lực đạp một cái, toàn bộ mặt đất vậy mà trong nháy mắt sụp đổ xuống. Sử dụng cỗ này phản xung lực, Tôn Ngộ Không cả người đạn pháo giống như phóng tới đoàn kia chùm sáng. Mà lại Tôn Ngộ Không trên tay phải thổ hoàng sắc cùng màu vàng nóng hai loại quang hoa lưu chuyển, tại vọt tới chùm sáng trước mặt thời điểm, toàn bộ tay phải đã bị một cái màu vàng nóng núi nhọn bao trùm. Sau đó, nắm tay phải thì hung hăng đánh vào đoàn kia chùm sáng phía trên. Mà từ đầu đến cuối, chùm sáng đều không có mảy may phản ứng, liền giống bị định thân một dạng. Thẳng đến một quyền này đánh ra, cái kia trước nắm đấm núi nhọn đã hoàn toàn chui vào chùm sáng bên trong. Bạo! Quát khẽ một tiếng, sau đó Tôn Ngộ Không dùng tốc độ nhanh hơn phi thân trở ra. Làm Tôn Ngộ Không thối lui đến một nửa thời điểm. Vang một tiếng bạo hưởng, thì cái kia chùm sáng tựa hồ là từ nội bộ bạo liệt, toàn bộ chùm sáng bốn bắn đi. Theo nổ tung, chuyến đến còn có lưu quang vạn thế Phật vạn phần hoảng sợ kêu to. Khả năng này là hắn xuất sinh đến nay nhận được lớn nhất thương thế nghiêm trọng. Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, kêu to, lộ ra nhưng đã triệt để mất lý trí. Tôn Ngộ Không thoáng sững sờ một chút, không nghĩ tới chính mình cơ hồ quán trú đại bộ phận linh lực nhất kích, cũng chỉ là trọng thương hắn mà thôi. Xem ra, thượng giới người, bất luận tu vi cao thấp, đều không phải là dễ giết như vậy. Lúc này, đầy trời điểm sáng màu trắng bỗng nhiên toàn bộ nguyên địa dừng lại, sau đó đột nhiên sở hữu tư tán điểm sáng liên tục 3 lần lấp lóe. Vạn thế diệt không đánh, Tôn Ngộ Không, ngươi chết chắc. Nhìn lấy đầy trời điểm sáng hóa thành vô số đạo tia sáng, Tôn Ngộ Không hai mắt không có một tia cảm tình ba động, không có hoảng sợ, không có phẫn nộ. Tôn Ngộ Không chỉ là bình tĩnh nhìn qua tất cả ánh sáng dây tại đỉnh đầu của mình hội tụ thành một chùm to lớn tia sáng. Sau một khắc, cái kia một chùm so thái dương càng thêm hừng hực tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Tôn Ngộ Không hai mắt kim quang như ẩn như hiện, làm chùm sáng đã đến trước mắt thời điểm, Tôn Ngộ Không chỉ là giơ lên một nắm đấm, sau đó chân phong hỏa luân bật hết hỏa lực, cả người thẳng vọt lên. Đỉnh lấy chùm sáng kia, trong nháy mắt liền đến đoàn kia chùm sáng phía trước. Sau đó trên hai cánh tay hào quang màu vàng đất đại thịnh, Tôn Ngộ Không hai tay bắp thịt hở ra, hai tay đã đem cái kia một chùm sáng đoàn nắm. Sau đó thổ hoàng sắc chùm sáng đại thịnh, trong nháy mắt, một cái so chùm sáng lớn hơn một vòng thổ hoàng sắc lồng giam đã hình thành. Phong hồn thổ giới thành. Thành công phong ấn chặt chùm sáng, Tôn Ngộ Không cũng không có như vậy dừng lại, mà chính là vừa quay đầu, nhìn qua sau lưng một chỗ không gian, lộ ra một tia hí ngược biểu lộ. Thân hình nhất động, Tôn Ngộ Không đã tan biến tại nguyên địa. Thời điểm xuất hiện lại đã là cái kia một chỗ thoạt nhìn không có mảy may dị dạng không gian, sau đó tay phải bóp, một cái bóng người nhàn nhạt bị Tôn Ngộ Không từ chỗ hư không xách đi ra. Lưu quang vạn thế Phật, là hảo thủ đoạn A, kém một chút liền để ngươi cho lừa gạt, linh hồn thoát ra, thiêu đốt thân thể, thật đúng là bỏ được A trắng qua đáng tiếc, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Tôn Ngộ Không, ngươi làm sao có thể nhìn thấy ta, điều đó không có khả năng. Coi như ngươi hỏa nhãn kim tinh lợi hại hơn nữa. Thế nhưng là ta độn thuật chính là thượng giới kỳ thuật. Căn bản không phải bản cổ tiểu giới nhân có thể xem thấu. Nhìn qua một mặt hoảng sợ cùng thật không thể tin Lưu Quang, Tôn Ngộ Không đã không có một chút xíu nói chuyện ý nghĩ. Đại thủ bóp, linh hồn bạo liệt, Lưu Quang vạn thế Phật, triệt để tiêu tán ở thế gian, coi như luân hồi, đều là không thể nào sự tình. Lưu Quang linh hồn bạo liệt trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không thể nội kim cô bổng thì từ Tôn Ngộ Không huyệt bách hội chui ra. Sau đó mấy cái bước lên. Liền đem lưu quang vỡ vụn linh hồn thôn vệ trong không. Từ khi kim cô đồng hình thành khí bên trong thế giới về sau, tựa hồ thay đổi rất tham ăn a, hiện thực lưu quang gần ngàn thế giới, hiện tại còn nói lưu quang linh hồn, kim cô đồng, có vẻ như rất ưa thích lưu quang vạn thế Phật a. Nhìn lấy kim cô đồng một bộ cơm nước no nê bộ dáng, Tôn Ngộ Không lắc đầu cười khổ. Chính mình mệt mỏi gần chết, sau cùng lại làm cho kim cô đồng chiếm tiện nghi lớn. Cũng mặc kệ trên không trung lung tung bay múa kim cô đồng, Tôn Ngộ Không phiêu nhiên như lạc. Làm rơi vào băng yêu tháp được trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không cả người thì cơ hồ là co quắp ngã trên mặt đất. Cưỡng ép dung hợp kim cô đồng hậu di chứng, rốt cục tới. Làm Tôn Ngộ Không mấy lần ý đồ bàn ngồi xuống lại không có kết quả về sau, chợt cảm giác được thấy lạnh cả người từ đỉnh đầu của mình truyền đến. Nỗ lực chuyển một chút con mắt, Tôn Ngộ Không nhìn thấy tại đỉnh đầu của mình có một giọt nước, lam tử sắc giọt nước hiện ra ánh sáng yếu ớt hoa. Chỉ nhất nhãn Tôn Ngộ Không thì nhận ra cái này là vật gì thủy thuộc tính ngũ thải thần thạch. Chương 45, chương 44, tình thầy trò. Nhận ra trên đỉnh đầu cái kia giọt nước lại là viên thứ ba ngũ thải thần thạch, thế nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không có bao nhiêu kinh hỉ, chỉ có sợ hãi, bởi vì Tôn Ngộ Không lúc này thân thể nội kinh mạch hỗn loạn tương bừng, đừng nói là ngũ thải thần thạch, liền xem như phổ thông đan dược, ăn hết cũng sẽ tạo thành kinh mạch ngăn chặn, viên này ngũ thải thần thạch đối với Tôn Ngộ Không tới nói quả thực cũng là chí mạng độc dược. Đáng tiếc. Sự tình khối này thần thạch lại phảng phất hết lần này tới lần khác muốn cùng Tôn Ngộ Không đối nghịch, tại Tôn Ngộ Không còn có chưa kịp phản ứng thời điểm, đã tiến vào Tôn Ngộ Không cái chán, Tôn Ngộ Không nhất thời toàn thân cứng đờ, một cỗ xâm nhập cốt tủy lạnh lẽo tùy thời truyền đến, trong chớp mắt, Tôn Ngộ Không thì biến thành đại tảng băng. Thế nhưng là hàn khí cũng không có như vậy dừng lại, mà chính là theo tảng băng hướng bốn phía lan tràn ra. Nửa ngày, toàn bộ băng yêu tháp thì bị triệt để đóng băng. Từ xa nhìn lại, băng yêu tháp phóng phật giống một tòa thủy tinh chi tháp, xa xa nhìn lại, trong suốt sáng long lanh, dị thường mỹ lệ. Tuy nhiên lại không có một tia sinh mệnh khí tức, bên trong sở hữu thủy tộc cũng toàn bộ bị đông thành tượng băng. Giữa cả thiên địa yên tĩnh một mảnh, chỉ có hô hô phong thanh, sen lẫn tuyết hoa, lẳng lặng bay xuống lấy. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm yên tĩnh 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 tọa đường Tam Tạng, tâm lý không có từ trước đến nay giật mình. Một loại mạc danh tim đập nhanh, để đường Tam Tạng trong nháy mắt mồ hôi đầm địa, phóng phật ở ngực bị đâm một đao. Đường Tam Tạng đột nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt, hai tròng mắt trong nháy mắt thu nhỏ, ba điểm cánh hoa bộ dáng đồng tử trong nháy mắt mở rộng. Xoay người, hai mắt thẳng tắp nhìn qua bắc phương. Đường Tam Tạng ánh mắt tựa hồ xuyên thấu hư không, nghịch chuyển thời gian, vượt qua ngàn dặm xa cực bắc băng nguyên, vậy mà nhìn thấy thủy thuộc tính ngũ thải thần thạch chui vào Tôn Ngộ Không cái chán trong nháy mắt đó. Sau đó liền thấy Tôn Ngộ Không biến thành tảng băng một sát na kia. Đường Tam Tạng đột nhiên đứng lên, thậm chí không kịp thu thập hành lý, hướng về bắc phương lao nhanh. Giờ phút này Đường Tam Tạng tâm lý thì một cái ý niệm trong đầu, Tôn Ngộ Không nguy hiểm. Nhưng là hắn căn bản không có nghĩ tới bằng nhục thân của mình có thể hay không xuyên qua hung hiểm dị thường cực bắc băng nguyên, huống chi vừa mới thi triển hư vô chi đồng tử về sau, chính mình đã thụ nội thương không nhẹ. Hư vô chi nhãn Đường Tam Tạng độ hóa hoa tấn thăng làm hư vô độ hóa hoa về sau, giao phó cường đại nhãn lực, thế nhưng là sử dụng đại giới cũng đồng dạng to lớn. 1/3 tinh huyết cùng một nửa linh lực, lại thêm 10 năm thọ mệnh, mới có thể miễn cưỡng thi triển. Mà lại theo muốn xem đến mục tiêu thực lực càng mạnh, khoảng cách càng xa, hao phí đại giới càng lớn. Vừa mới cái nhìn này, thì hao phí Đường Tam Tạng 50 năm thọ mệnh. Mà lại thời khắc này Đường Tam Tạng thân thể vô cùng suy yếu. Thậm chí một cái đại La Kim Tiên liền có thể đem hắn tùy tiện đánh giết. Thế nhưng là đây hết thảy Đường Tam Tạng đều không có qua để ý tới, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là Tôn Ngộ Không không thể chết. Nhưng là cực bắc băng nguyên dù sao cũng là cực bắc băng nguyên, nó sẽ không để ý tới Đường Tam Tạng có phải hay không đi cứu người, chỉ cần đặt chân ở đây, thì phải kinh thụ tàn khốc gác liệt hoàn cảnh khảo nghiệm. Không đến nửa ngày, Đường Tam Tạng liền đã linh lực hao hết, đi lại liên tục khó khăn. Mà lại cái kia áp lực cực lớn cùng có phải hay không thổi tới cương phong, đều bị Đường Tam Tạng chịu nhiều đau khổ. Mỗi một bước ra, Đường Tam Tạng đều muốn dùng hết khí lực toàn thân mới có thể. Nếu như không phải Đường Tam Tạng ý chí kiên định, chỉ sợ sớm đã chết tại cái này vô tận băng nguyên phía trên. Mặc dù như thế, Đường Tam Tạng cũng đã đến mức đèn cạn dầu. Ý thức đã triệt để mơ hồ, chỉ là bản năng của thân thể cùng trong lòng cái kia một cỗ kiên định ý chí ủng hộ Đường Tam Tạng, không thể đổ hạ. Thế nhưng là, coi như Đường Tam Tạng ý chí lại như thế nào kiên định, thế nhưng là cuối cùng đánh không lại cực bắc băng nguyên cái kia áp lực kinh khủng cùng hàn khí. Tại Đường Tam Tạng bước vào cực bắc băng nguyên trương sau 8 canh giờ, rốt cục đổ xuống. Thế nhưng là coi như hôn mê đổ xuống, Đường Tam Tạng một cái tay, vẫn cố gắng duỗi hướng về phía trước. Thế nhưng là, còn lại cái kia một khoảng cách lớn, đối với Đường Tam Tạng tới nói, là vô luận như thế nào cũng không thể vượt qua. Rất nhanh, Đường Tam Tạng liền bị một tầng tuyết động cho che đậy kín. Mấy lần cương phong thổi qua, ngã xuống Đường Tam Tạng, đồng dạng bị băng phong ở. Toàn bộ cực bắc băng nguyên lần nữa lâm vào tĩnh mịch, không có một tia dị dạng, không có một điểm sinh khí. Có chỉ là vô cùng vô tận cương phong cùng đầy trời triệt để bạo tuyết. Thời gian cứ như vậy, từ từ chảy lững lờ trôi qua. 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày. Bất luận là băng yêu tháp Tôn Ngộ Không vẫn là cực bắc băng nguyên Đường Tam Tạng, tất cả cũng không có một điểm phản ứng. Giống như chết đi như thế. Ngày thứ 10, 12 ngày, mãi cho đến ngày thứ 15. Từ Tôn Ngộ Không bị băng phong, đã chỉnh một chút nửa tháng. Rốt cục, tại chỉnh một chút 20 ngày sau đó, cực bắc băng nguyên thủy tộc thánh địa băng yêu tháp, đột nhiên phát sinh dị biến. Nguyên bản bởi vì Tôn Ngộ Không dung hợp thủy thuộc tính ngũ thải thần thạch mà đưa tới đại đóng băng, tựa hồ có một tia bung lỏng dấu hiệu. Mà lại cái này dấu hiệu theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nghiêm trọng. Sau một ngày, nguyệt vũ giữa trời. Bị băng phong chỉnh một chút 20 ngày băng yêu tháp, rốt cục tại một tiếng vang vọng đất trời giống to giữa, triệt để giải phong. Chỉ là gầm lên giận dữ, dày đến 2 trượng cực hàn chi băng thì nhao nhao vỡ nát, mà lại sau đó thì hóa thành đầy trời bột mịn. Ánh trăng lạnh lẽo rơi xuống, toàn bộ cực bắc hoang nguyên đều hạ lên một trận vụn băng huyễn vũ. Làm băng phấn rơi vào Đường Tam Tạng bị băng phong địa phương về sau, những thứ này băng phấn bỗng nhiên lấp lóe một chút. Sau đó một bóng người trong nháy mắt xuất hiện, không gian cách trở, tại người này trước mặt, tựa hồ căn bản không có không tồn tại. Thế nhưng là làm này người còn chưa tới phải gấp phụ thân đào mở băng tuyết, một đóa chỉ có thể nhìn thấy nhàn nhạt hư ảnh tiểu hoa từ nơi này nhân cái chán bay ra. Sau đó trong nháy mắt hỏa quang đại thịnh, trên đất băng tuyết nháy mắt thì toàn bộ tiêu tán. Lúc này, một cái đã bị đông cứng nhân xuất hiện tại thê lánh dưới ánh trăng. Cái kia đóa tiểu hoa một chỗ trên người, vậy mà bắt đầu không tự chủ rung động. Đồng thời, một cỗ không thể ngăn cản bi ai ý chí từ nhỏ hoa bên trên truyền đến. cái kia cùng đi người căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, liền bị cái này bi ai ý chí xâm nhập tâm thần. Không khỏi lệ rơi đầy mặt, lòng tràn đầy bi thiết. Kỳ thực, coi như không có cái này tiểu hoa bi ai ý chí, này người khẳng định cũng sẽ không nhịn được. Này người chính là từ băng yêu tháp phá phong mà ra Tôn Ngộ Không. Trên đất, dĩ nhiên chính là trước tới cứu viện Tôn Ngộ Không Đường Tam Tạng. Chỉ bất quá, lúc này Đường Tam Tạng, đã khí tức hoàn toàn không có. Cái kia đóa tiểu hoa, cũng chính là hư vô độ hóa hoa, đang phát ra cái kia cố không thể ngăn cản bi ai ý chí về sau, liền bắt đầu quay chung quanh Đường Tam Tạng thực thể càng không ngừng xoay tròn. Mỗi xoay đi một vòng, cái kia cố bi ai ý chí thì cường thịnh một điểm. Chỉ một lát sau, toàn bộ cực bắc băng nguyên đều bị cố này bi ai ý chí bao trùm kiện hàng. Tất cả sinh vật, bất luận thực lực mạnh mẽ đến đâu, tại cố này không thể ngăn cản bi ai ý chí phía dưới, toàn bộ không tự chủ được khóc ròng ròng, một loại đến từ sâu trong nội tâm đau lòng cùng bi thương, thật lâu vung đi không được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cực bắc băng nguyên, tiếng khóc chấn thiên. Mà lại cái kia cố bi ai ý chí, còn có đang không ngừng truyền lại. Lúc trước độ hóa hoa vừa mới hiện thế thời điểm, kia trường cảnh y nguyên rõ mồn một trước mắt. Mạn thiên hoa vũ, cùng phổ thiên cùng buồn cường đại cảm nhiễm lực, đều hiện lộ rõ ràng độ hóa hoa bất phàm. Mà bây giờ, độ hóa hoa chẳng những dung hợp Tây Lương nữ vương linh hồn, càng là tấn cấp làm hư vô độ hóa hoa. Loại kia phổ thiên cùng buồn cảm nhiễm lực càng thêm cường đại. Tôn Ngộ Không chảy nước mắt, một cái tay che ở ngực. Nơi đó, rất đau, so toàn thân kinh mạch đều đoạn còn muốn đau nhức, đau Tôn Ngộ Không giống như có lẽ đã không thể thở nổi. A a a khàn cả giọng kêu to, giống như chỉ có dạng này mới có thể phát tiết tâm lý đau đớn. Phù phù Tôn Ngộ Không hai đầu gối quỳ xuống đất, cứng rắn mặt băng nhất thời xuất hiện hai cái dạng nước hô to, ta lão Tôn có lỗi với ngươi à. Chương 46, chương 45, sắp chết. Ngay tại Tôn Ngộ Không cực kỳ bi thương thời điểm, vây quanh Đường Tam Tạng thân thể xoay tròn hư vô độ hóa hoa bỗng nhiên chuyển đến một cỗ kích động cùng tâm tình vui sướng. Thế nhưng là cái kia to lớn bi thương vẫn không có tán đi. Tôn Ngộ Không giật mình, sau đó thần thức đều dâng lên mà ra. Toàn bộ tiến vào Đường Tam Tạng giật mình băng lãnh cứng ngắt trong thân thể. Một tấc, từng điểm dò xét lấy, như toàn tìm tới một tia sinh cơ. Bởi vì Tôn Ngộ Không tin tưởng hư vô độ hóa hoa sẽ không vô duyên vô cớ lộ ra ngạc nhiên cảm tình. Nếu như không phải độ hóa hoa cố ý hồ nháo, cái kia chính là hư vô độ hóa hoa phát hiện cũng chưa chết tuyệt, cái kia nhất định còn có lấy một tia sinh cơ. Nguyên cớ Tôn Ngộ Không muốn tìm tới cái kia một điểm hy vọng sống sót. Chỉ cần không có triệt để chết đi, chính mình thì có năng lực đem cho cứu trở về. Một lần, lại một lần. Đây đã là lần thứ ba, thế nhưng là bất luận chính mình làm sao dò xét, trong thân thể chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch, cảm giác không thấy dù là một chút xíu sinh mệnh khí tức. Tôn Ngộ Không hoảng, chẳng lẽ là độ hóa hoa cảm giác sai cái này dù sao chỉ là một đóa hoa, coi như tại kỳ lạ cũng cuối cùng chỉ là một gốc thực vật một đóa hoa. Mình lúc này thánh nhân trung kỳ thần thức liên tục dò xét ba lần, thế nhưng là đều không có cảm giác được bất cứ dị thường nào. Trừ băng lãnh cứng ngắc thì là hoàn toàn tĩnh mịch. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không không cam tâm cũng không muốn tin tưởng. Hắn vô pháp tiếp nhận vậy mà liền chết như vậy, không phải chết tại Tây Hành trên đường, cũng không phải chết tại thần Phật đầu an toán, lại là chết tại cái này một mảnh hoang không có dấu người băng nguyên bên trong. Cái này khiến Tôn Ngộ Không làm sao có thể tiếp nhận đường đường chứng đạo thánh nhân, vậy mà liền chết như vậy qua. Đồng nhiên, Tôn Ngộ Không tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đã là thánh nhân, hồi tưởng lại, lập địa thành thánh một khắc này, trên trời tiên âm trận trận, địa dũng kim liên, Phật âm nổi lên bốn phía, cái kia là bực nào hùng vĩ. Theo lý mà nói, nếu quả như thật chết, vậy cũng nhất định sẽ gây nên thiên địa dị tượng. Thế nhưng là tại mình bị đóng băng trong khoảng thời gian này, chính mình cũng không có cảm giác được bất kỳ thiên địa dị tượng. Cái kia chỉ nói rõ một sự kiện, cũng không có thật chết đi, mà chính là lâm vào trạng thái chết giả. Thần thức linh hồn nhất định tại thân thể một nơi nào đó. Muốn đến nơi này, Tôn Ngộ Không vừa nghĩ tới tay lần nữa tra xét rõ ràng một phen, đây là trong đầu phóng Phật một tia sáng sẽ qua. Thánh nhân, tử vong, thiên địa dị tượng. Là, lúc trước chính mình đánh giết Như Lai thời điểm, giữa thiên địa cũng là không có gây nên mảy may dị hưởng. Theo lý thuyết, lấy Như Lai tu vi, một khi chính thức vẫn lạc, vậy khẳng định là thiên địa đồng bi. Thế nhưng là ngày đó cũng không có phát sinh bất luận cái gì không tầm thường sự tình. Chẳng lẽ, Như Lai cũng không chết? Thế nhưng là, chính mình ngày đó xác xác thật thật bóp nát nhục thể của hắn cùng linh hồn A, làm sao có thể để hắn đào tẩu mà lại, chính mình đánh chết Lưu Quang Vạn Thế Phật, Quang Minh tự tại Phật thời điểm, thiên địa cũng là đồng dạng không có bất kỳ cái gì dị tượng xuất hiện. Nếu như không phải thiên đạo thất thường, cái kia chính là những người này đều không có thật tử vong. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không không khỏi hít một hơi lanh khí. Phật môn, thật khủng bố như thế sao lắc đầu, không suy nghĩ nhiều, những sự tình này suy nghĩ nhiều vô ích, vẫn là tranh thủ thời gian tiếp tục dò xét thần thức linh hồn đến cùng giấu ở nơi nào đi. Kỳ thực, Tôn Ngộ Không suy đoán đã 10 phần tiếp cận sự thật. Như Lai hoàn toàn chính xác không có tránh thức tử vong, mà Đường Tam Tạng cũng không có. Thế nhưng là Quang Minh tự tại Phật cùng Lưu Quang Vạn Thế Phật lại là chân chân chính chính tử vong. Chỉ bất quá bởi vì bọn hắn bản thân cũng không phải là bản cổ giới người, nguyên cớ thì coi như bọn họ vẫn lạc, phương thiên địa này cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Chỉ bất quá Tôn Ngộ Không cũng không đáng đây hết thảy a. Rốt cục, tại liên tục 7 lần dò xét về sau, một cỗ cuồng hỉ truyền đến. Bởi vì Tôn Ngộ Không rốt cục phát hiện Đường Tam Tạng thần thức cùng linh hồn đến cùng giấu ở nơi nào lại là trong hai mắt. Mắt trái là chỗ có thần thức, mắt phải là linh hồn. Nếu như không phải về sau độ hóa hoa có cảm giác, một mực đang Đường Tam Tạng hai mắt chi quanh quẩn ở giữa, Tôn Ngộ Không là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Đường Tam Tạng thần thức cùng linh hồn vậy mà lại lựa chọn hai mắt làm dung thân chỗ. Tìm tới thần thức liền dễ làm, chỉ cần đi thần thức cùng linh hồn từ trong hai mắt tách ra, sau đó phong ấn tại chính mình kim cô đồng khí bên trong thế giới là được. Đợi ngày sau tìm được có thể tái tạo thân thể thiên tài địa bảo, lại vì một lần nữa tạo nên một bộ thân thể là được. Thế nhưng là làm Tôn Ngộ Không đem linh hồn cùng thần thức phân biệt chia ra thời điểm, chợt gặp mất đi khống chế. Chỉ kiến thần biết cùng linh hồn cưỡng ép thoát ly Tôn Ngộ Không khống chế, sau đó vòng quanh Đường Tam Tạng đã bị đông cứng thân thể cuốn ba vòng, về sau thì lập tức chui vào phiêu phù ở Đường Tam Tạng mi tâm hư vô độ hóa hoa bên trong. Tôn Ngộ Không không khỏi sững sờ một chút, cái này hư vô độ hóa hoa đến cùng có bao thần kỳ, liền thần thức cùng linh hồn cũng có thể chứa đựng, thượng cổ kỳ vật đều có uy năng như thế sao? Lắc đầu, túi người nhẹ nhàng ôm lấy Đường Tam Tạng thân thể. Tôn Ngộ Không sau đó dứt khoát quay người, hướng về lúc đến đường, từng bước đi tới. Không có sử dụng một tia pháp lực cũng không có giá vân, sâu một bước cạn một bước kiên định đi tới. Hoang vu cực bắc băng nguyên, một bóng người lặng lặng đi tới. Ánh mắt rút ngắn, thì sẽ phát hiện này người lại còn gánh vác lấy một người khác, tại này danh xưng tam giới hung địa cực bắc băng nguyên, lại chỉ bằng mượn lực lượng của thân thể hành tẩu. Chỉ một chút 7 ngày thất dạng, mới đi ra khỏi cực bắc băng nguyên. Chỉ bất quá lúc này Tôn Ngộ Không, toàn thân hoàn toàn bị một tầng thật dày băng xương nơi bao bọc lấy, thì phảng phất một cái bị băng phong một vạn năm người nguyên thủy từ đi ra một dạng. Mà lại trên thân nhiều chỗ bị đóng thương, nghiêm trọng hơn chính là đùi phải bắp chân một đạo sâu đủ thấy xương vết thương giờ phút này đã cóng đến tím xanh. Thế nhưng là, Tôn Ngộ Không sau lưng có người, lại hoàn toàn nhìn không ra một điểm vết thương, quần áo sạch sẽ gọn gàng. Tại đầu người này đỉnh, một đóa trong suốt tiểu hoa đang không ngừng xoay tròn lấy, đồng thời từng đạo ngũ thải quang hoa rơi xuống, làm dịu thân thể người này. Hai người này, dĩ nhiên chính là Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng. Nguyên bản Tôn Ngộ Không phát hiện Đường Tam Tạng về sau, liền chuẩn bị con Đường Tam Tạng rời đi cực bắc băng nguyên. Thế nhưng là lúc này đột nhiên một đạo hồng quang hướng về Tôn Ngộ Không cấp tốc chạy tới, mấy hơi thở liền đã đến trước mắt. Không kịp buông xuống sau lưng Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không đành phải trong phút chốc, chỗ ngoặt đầu gối, phần eo chìm xuống, chân trái lui lại một bước. Sau đó tay phải tại một phần ngàn giây bên trong, một tay theo tại chạy như bay đến đỏ trên ánh sáng. Nhất thời, Tôn Ngộ Không dưới chân trong nháy mắt dạn nước ngàn dặm, chẳng qua cái kia đạo hồng quang cũng đã dừng lại. Lúc này Tôn Ngộ Không mới lấy tỉ mỉ quan sát lấy hồng quang là vật gì. Thế nhưng là cái này vừa nhìn không sao cả, Tôn Ngộ Không không khỏi lên tiếng kinh hô, đại ca người không biết ta. Cái này đạo hồng quang chính là vạch ra bản thể Ngưu Ma Vương. Chỉ bất quá tựa hồ Ngưu Ma Vương đã hoàn toàn mất đi tự mình ý thức, đối với Tôn Ngộ Không tra hỏi mắt điếc tai ngơ. Nhận ra là Ngưu Ma Vương, Tôn Ngộ Không không khỏi thu hồi mấy phần lực đạo, thế nhưng là Tôn Ngộ Không thu lực, Ngưu Ma Vương lại không có. Ngược lại nhân cơ hội này đột nhiên lần nữa phát lực. Tôn Ngộ Không nhất thời chủ quan, thế nhưng là lúc này đã tới không kịp. Thời khắc sống còn, Tôn Ngộ Không cũng chỉ là miễn cưỡng xoay người, đem Đường Tam Tạng ngăn ở phía sau. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng Ngưu Ma Vương cũng dị thường linh hoạt, tại Tôn Ngộ Không nghiêng người trong nháy mắt, Ngưu Ma Vương cũng là trâu túi đầu sau đó một bên, còn lại một con kia sắc bén như đao ngưu rắc thì hung hăng cắm ở Tôn Ngộ Không trái trên đùi. Tôn Ngộ Không lập tức bị đau. Đau đớn kịch liệt kém chút để Tôn Ngộ Không hai tay buông lỏng. May mắn thời khắc sống còn Tôn Ngộ Không cắn chặt răng, mới chưa từng thất bại. Thế nhưng là, Ngưu Ma Vương lại không quan tâm những chuyện đó, Ngưu Giác hướng lên vẩy một cái, một đạo sâu đủ thấy xương vết thương thình lình xuất hiện. Ngưu Ma Vương đắc thế không tha người, toàn bộ thân bỏ hướng về phía trước một đỉnh, sau đó to lớn Ngưu đầu thì hung hăng đâm vào Tôn Ngộ Không bụng. Lực lượng khổng lồ lại thêm chân thương tổn, Tôn Ngộ Không kém chút bị đâm đến ngã xuống đất. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Vừa mới cái kia một chút, chỉ là mình bởi vì quá giật mình hơn nữa đối với Ngưu Ma Vương bản thân liền không có quá lớn phòng bị, cho nên mới sẽ bị Ngưu Ma Vương sắc bén như đao Ngưu Giác cho mở ra một đạo kinh khủng vết thương. Thế nhưng là làm Tôn Ngộ Không nghiêm túc về sau, chỉ thấy một cái hình bầu dục màn nước bỗng dưng ngưng tụ, đem Tôn Ngộ Không triệt để kiện hàng ở bên trong. Mặc cho phía ngoài Ngưu Ma Vương như thế nào đỉnh, như thế nào đụng, lại căn bản là không có cách cấp nước màn tạo thành dù là một chút xíu thương tổn. Màn nước này phòng ngự lực, vậy mà khủng bố như vậy. Đây chính là khối thứ ba thủy hệ thần thạch uy năng, nói cho cùng, đây thật ra là Tôn Ngộ Không khối thứ nhất hoàn hoàn chỉnh chỉnh hấp thu ngũ thải thần thạch. Dù sao thổ thuộc tính cùng kim thuộc tính bởi vì hóa thành nhân hình bên trong linh vận bản nguyên đã không có bao nhiêu. Nguyên cơ tại dung hợp kim thuộc tính thần thạch về sau Tôn Ngộ Không thực lực cũng không có cỡ nào to lớn tăng lên. Tuy nhiên tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì kim cô đồng quan hệ một. Thẳng đến lúc này, ngũ thải thần thạch năng lượng mới hoàn toàn phát huy ra. Nguyên cơ vẹn vẹn một đạo màn nước, thì có thể ngăn cản Ngưu Ma Vương toàn lực chống đối. Đứng tại màn nước bên trong Tôn Ngộ Không, hơi hơi thở dài một hơi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phiêu phủ ở đường tam tạng đỉnh đầu hư vô độ hóa hoa lập tức tung bay mà đi, sau đó không có chút nào cách trở đột phá màn nước, quay tròn vòng quanh Ngưu Ma Vương chuyển ba vòng. Sau đó yên lặng bay trở về đường tam tạng đỉnh đầu, tiếp tục lặng lặng trôi nổi. Mà Ngưu Ma Vương, lại ngốc đứng ở tại chỗ. Chương 47, chương 46, chôn cất. Nhìn thấy Ngưu Ma Vương không hề điên cuồng công kích mình, Tôn Ngộ Không liền triệt hồi tầng kia màn nước. Thế nhưng là trong lúc nhất thời, Tôn Ngộ Không vậy mà không biết cầm Ngưu Ma Vương nên làm cái gì. Nhìn Ngưu Ma Vương dáng vẻ, chỉ sợ là bị một loại cực kỳ lợi hại nhiếp hồn đại pháp cho câu hồn phách, thành một bộ mặc người thúc đẩy khôi lỗ. Có thể là mình bây giờ lại không có gì tốt phương pháp có thể cho Ngưu Ma Vương khôi phục, một khi chính mình ngông cuồng động thủ, rất có thể chẳng những không có cứu được Ngưu Ma Vương, thậm chí còn có thể hại hắn. Thế nhưng là cũng không thể đem Ngưu Ma Vương để ở chỗ này mặc kệ, nếu như là mang theo Ngưu Ma Vương đi ra ngoài, không nói về sau muốn làm sao, chỉ riêng là đoạn đường này, Tôn Ngộ Không cũng không thể cam đoan Ngưu Ma Vương là hoàn toàn an toàn. Mặc dù mình hiện tại dung hợp thủy hệ ngũ thải thần thạch, đối với cái này cực bắc băng nguyên có rất lớn sức chống cự, thế nhưng là chuyện nhà mình biết rõ, hiện ở trong cơ thể mình linh lực chỉ sợ 10 không đủ 1. Đây hết thảy đều là bởi vì chính mình tại dung hợp thủy hệ ngũ thải thần thạch quá trình bên trong hao phí cơ hồ tất cả linh lực, mà tại dung hợp xong một khắc này, chính mình thì cảm nhận được đến từ hư vô độ hóa hoa cảnh báo, nguyên cơ căn bản không có thời gian để Tôn Ngộ Không tính tọa khôi phục hao tổn linh lực. Không phải vậy, chỉ dựa vào một cái đánh mất chính mình ý chí Ngưu Ma Vương, căn bản không có cách nào làm bị thương Tôn Ngộ Không. Dù sao lúc này Ngưu Ma Vương coi như toàn lực bạo phát trạng thái, cũng chẳng qua là bên trên đế cấp mà thôi. Cùng thánh nhân thật sự là không kém biết rõ bao nhiêu. Lúc này, Tôn Ngộ Không đống nhiên nghĩ đến một cái nơi đến tốt đẹp, cái kia chính là thủy tộc. Dưới mắt, cũng chỉ có thủy tộc mới có thể để cho Tôn Ngộ Không yên tâm đem Ngưu Ma Vương đặt ở chỗ đó. Nghĩ đến phải đi, phân ra một đoàn linh lực, bao trùm y nguyên đờ đẫn Ngưu Ma Vương. Tôn Ngộ Không cong đường tam tạng hướng về thủy tộc băng yêu tháp mau chóng đuổi theo. Nửa ngày sau, Tôn Ngộ Không lần nữa về tới đây. Trên lưng y nguyên cong đường tam tạng thi thể, chỉ bất quá lại không tại cứng ngắc. Ngược lại da thịt trong suốt sáng long lanh, nhìn qua, ngược lại giống ngủ. Hết thể đều cùng Tôn Ngộ Không nghĩ một dạng, Ngưu Ma Vương lưu tại băng yêu tháp bên trong, từ thủy tộc trưởng lão tự thân vì hắn khôi phục thần thức. Tin tưởng đợi một thời gian, Ngưu Ma Vương tất nhiên sẽ lần nữa cùng mình sóng vai mà chiến. Sau cùng quay đầu liếc mắt một cái băng yêu tháp, sau đó liền không lưu luyến nữa. Nơi này, thủy chung chỉ là mình một cái đặc điểm, con đường của mình, còn có ở phương xa. Rốt cục, tại cực bắc băng nguyên liên tục buôn tẩu 7 ngày thất dạ về sau, Tôn Ngộ Không rốt cục đi ra mảnh này để Tôn Ngộ Không vừa yêu vừa hận địa phương. Nơi này cố nhiên để cho mình đạt được thủy thuộc tính ngũ thải thần thạch, tuy nhiên lại cũng làm cho mất đi thân thể, mặc dù không có hoàn toàn chết đi. Chỉ bất quá lại cũng chỉ có thể đem linh hồn sống nhờ tại hư vô độ hóa hoa bên trong. Ngẫm lại hồi trước mới vì đi ngốc tử tố thể thành công, có thể không ngờ sau đó lại hủy thân thể. Ai? Bắp chân trái trên thương tổn đã không chảy máu nữa, có thể là mình cũng cơ hồ là đèn cạn dầu. Hiện tại cho dù là một cái phổ phổ thông thông tiểu yêu, đều có thể tùy tiện đem chính mình đánh tới, chỉ bất quá không có cách nào giết chính mình mà thôi. Liều mạng một điểm cuối cùng khí lực, Tôn Ngộ Không đi đến trước đó cùng đường tam tạng ở cái kia khách sạn. Không để ý tới điếm tiểu nhị cùng trong tiệm khách nhân kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt, Tôn Ngộ Không cắn chặt răng, rốt cục tại hôn mê trước đó, đi vào trong phòng, sau đó liền một đầu ngã chổng vó ở trên giường, triệt để đã hôn mê. Bởi vì lúc trước Tôn Ngộ Không thì giao trọn vẹn nửa năm lâu tiền phòng, bởi vậy tuy nhiên chủ cửa hàng cùng điếm tiểu nhị tâm lý đều sợ muốn chết, tuy nhiên lại cũng không có làm ra cái gì quá phận sự tình, chỉ là để tiểu nhị tùy thời chú ý rằng kia khách phòng động tĩnh mà thôi. Tôn Ngộ Không giấc ngủ này, thì trọn vẹn là nửa tháng. Trong thời gian này, Tôn Ngộ Không thương thế trên người cùng khô kiệt linh lực, thậm chí là bị hao tổn nghiêm trọng thần thức cùng linh hồn, đều triệt để khôi phục lại đỉnh phong. Xem ra nước này hệ thần thạch, chẳng những phòng ngự năng lực kinh người, mà lại đối với thương thế khôi phục, cũng có được không giống bình thường công hiệu. Tuy nhiên trạng thái thân thể khôi phục lại đỉnh phong, thế nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không có tỉnh lại. Mặt trầm ngủ bên trong không gian ý thức, Tôn Ngộ Không thần thức chính đắm chìm trong kim cô đồng khí trung thế giới. Lúc này khí trung thế giới, đã hoàn toàn không phải Tôn Ngộ Không trước đó bộ dáng như vậy. Trước đó thế giới, có chỉ là một mảnh hoang nguyên cùng từng tòa đại sơn, thế nhưng là trên núi lại là trồi lùi. Nhưng là bây giờ, tuy nhiên vẫn là rất hoang vu, chẳng qua lại nhiều vô số đầu dòng sông, hồ nước. Nguyên bản trùi lùi đại sơn có cũng nhiều mấy cái thác nước cùng sơn tuyển. Tựa hồ, nhiều rất nhiều sinh cơ. Đáng tiếc duy nhất, là Tôn Ngộ Không tại toàn bộ thế giới dò xét một phen về sau, vẫn là không có phát sinh bất luận cái gì sinh mệnh dấu vết. Xem ra, Kim Cô Đồng đang hấp thu lưu quang vạn thế Phật rất nhiều thế giới về sau, vậy mà tự động tiến hóa. Không phải vậy bằng vào Kim Cô Đồng bản thân chỉ sợ muốn hấp thu hơn mấy ngàn vạn năm thủy hệ linh khí mới có thể ngưng kết thành như thế quy mô đại giang đại hà tại khí trung thế giới được bước lên chảy xuôi. Mà lại Tôn Ngộ Không còn phát hiện, cái này khí trung thế giới tựa như là đơn độc ở vào một cái không gian bên trong, mà Kim Cô Đồng chăm chú chỉ là một cái cửa vào mà thôi. Bởi vậy bất luận Kim Cô Đồng tiến hành cỡ nào kịch liệt vận động, một phương thế giới này đều sẽ không nhận bất kỳ ba động. Thần niệm lần nữa nhanh chóng lược qua toàn bộ không gian. Tôn Ngộ Không thần thức liền lui ra ngoài. Cái này Kim Cô Đồng xem ra cũng ẩn tàng không nhỏ bí mật nha. Cái này trước đó Tôn Ngộ Không coi là Kim Cô Đồng cùng những thượng cổ đó một dạng, là tự hành diễn hóa một phương thế giới, nhưng là bây giờ xem ra, lại không phải như thế. Bởi vì liền xem như lợi hại hơn nữa thượng cổ thần khí diễn hóa thế giới, cũng không có khả năng có Kim Cô Đồng cái này thật lớn. Kỳ nội bộ không gian, chỉ sợ chừng 1/3 cái bản cổ giới lớn như vậy. Phải biết, liền xem như thượng cổ yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Trung, kỳ nội bộ thế giới cũng không có lớn như vậy. Làm thần thức rời khỏi Kim Cô Đồng về sau, Tôn Ngộ Không liền mở hai mắt ra. Mở mắt ra về sau, lần đầu tiên nhìn thấy, cũng là hoành nằm dưới đất đường Tam Tạng. Tôn Ngộ Không không khỏi âm thầm trách tự trách mình một câu, lại đem thi thể cứ như vậy để dưới đất, thật sự là đáng chết. Vội vàng đem đường Tam Tạng ôm lấy, sau đó từ từ phẳng đặt lên giường. Sau đó, Tôn Ngộ Không lại là một trận cực kỳ bi thương. Nếu không phải mình quá mức tự phụ, nếu không phải mình lấy đi hư vô độ hóa hoa, nếu không phải mình khư khư cố chấp, làm sao lại rơi vào bộ dáng này a? Phu phu một tiếng, Tôn Ngộ Không hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về phía đường Tam Tạng trùng điệp dập đầu liên tiếp 9 lần, ta nhất định sẽ vì ngươi tái tạo thân thể, ta lão Tôn lần này thề với trời. Thế nhưng là tiếp xuống Tôn Ngộ Không lại sầu mượn, mặc dù nói chính mình chuẩn bị cho tái tạo thân thể. Thế nhưng là này tấm thân thể cũng không thể tùy tiện thì vứt bỏ a, bất quá dưới mắt lại không có cái gì nơi thích hợp an trí. Trước đó ngược lại là nghĩ qua đặt ở thủy tộc nơi đó, thế nhưng là đi qua Ngưu Ma Vương một chuyện cùng thủy hệ ngũ thải thần thạch, Tôn Ngộ Không đã thực sự không có ý tứ lại mở miệng để người ta giúp nhục thân của mình. Cũng là hiện tại nhớ tới, Tôn Ngộ Không trong lòng vẫn là mười phần áy náy. Bởi vì chính mình đang hấp thu thủy hệ ngũ thải thần thạch thời điểm, từng dẫn động cực hàn chi lực đóng băng băng yêu tháp, cũng tạo thành toàn bộ thủy tộc tộc nhân toàn bộ biến thành băng điêu. Chỉ có cái kia thủy tộc trưởng lão ngoại trừ. Chẳng qua may mắn thủy tộc nguyên bản là thủy linh chi thể, là không có cái gì trở ngại, chỉ là muốn trở lại thân người, vẫn là cần phải hao phí một số thời gian cùng tâm lực. Đồng nhiên, một cái tuyệt địa phương tốt hiện lên Tôn Ngộ Không náo hải. Đúng à, nếu như là để ở chỗ này, ta lão Tôn không liền có thể lấy triệt để phóng tâm ma. Chương 48, chương 47, gặp lại Phàm Hinh. Suy nghĩ cùng một chỗ, Tôn Ngộ Không thì ức chế không nổi. May mà cũng không hề quá nhiều cân nhắc. Túi người cong lên đường Tam Tạng, sau đó một tầng màu lam nhạt trùm sáng hiện hiện, bao trùm Tôn Ngộ Không hai người. Sau một khắc, thân hình trong nháy mắt biến mất, thời điểm xuất hiện lại, đã là ở ngoài ngàn dặm. Thực lực tăng mạnh về sau, Tôn Ngộ Không còn không có thống thống khoái khoái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly toàn lực phi hành một lần. Lần này tuy nhiên cong đường Tam Tạng, chẳng qua lại cũng không có bao nhiêu khác biệt. Thân hình như điện. Lúc này Tôn Ngộ Không tốc độ đã đạt tới cái không gian này cực hạn, dù là lại nhanh trên một tia, Tôn Ngộ Không đều sẽ trong nháy mắt đột phá không gian hạn chế, xuất hiện tại càng cao hơn một cấp thế giới. Thế nhưng là, Tôn Ngộ Không tuy nhiên toàn lực thôi động linh lực, chẳng qua tựa hồ cũng không dùng toàn lực. Chí ít Hỗn Thiên Lăng biến thành cánh thì chưa từng xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trên lưng. Từ cực Bắc Băng Nguyên đến Nam Thiên Môn, cũng bất quá là 3-4 canh giờ mà thôi. Không nói còn lại thánh nhân, liền xem như trước đó Tôn Ngộ Không. Muốn từ cực Bắc Băng Nguyên đến Nam Thiên Môn, tối thiểu cũng phải bay lên chỉnh một chút một ngày. Bởi vậy có thể thấy được, Tôn Ngộ không chỉ là tốc độ thì để bạt bao nhiêu. Kỳ thực Tôn Ngộ không tốc độ để bạt nhiều như thế, không hề chỉ là bởi vì linh lực tăng trưởng cùng thân thể tăng cường, càng nhiều, là mặt ngoài thân thể tầng kia lồng ánh sáng. Tầng này lồng ánh sáng không chỉ có vì Tôn Ngộ không để bạt phòng ngự lực, hơn nữa còn để Tôn Ngộ không cùng toàn bộ bản cổ giới cơ hồ hòa làm một thể. Dạng này, Tôn Ngộ không phi hành thời điểm thì không cảm giác được bất kỳ lực cản, bất luận là không khí vẫn là không gian. Cho nên mới sẽ có như thế tốc độ khủng khiếp. Làm Tôn Ngộ không xuất hiện tại Nam Thiên Môn thời điểm, chợt phát hiện toàn bộ thiên cung lại bị một loại trận pháp cho toàn bộ nạp đi vào. Trận pháp này không có bao nhiêu phòng ngự lực cùng lực công kích, nhưng là càng nhiều xác thực năng lực nhận biết. Tôn Ngộ không dò xét mấy cái lần về sau, bất đắc dĩ phát hiện, lấy mình lúc này thực lực, vậy mà không có cách nào né qua kết giới này từ mà tiến vào thiên đỉnh. Không có cách, Tôn Ngộ không chỉ thật là mạnh mẽ xông vào. Làm bước vào kết giới trong nháy mắt, toàn bộ thiên đỉnh trong nháy mắt tiếng chuông vang lớn. Hoàng Trung Đại Lữ thanh âm vang vọng đất trời, sau đó lít nha lít nhít La Hán, Kim Cương, Bồ Tát, Phật Đà giống như thủy triều tuôn ra. Tuy nhiên lại không có phát ra một điểm tiếng vang, điều này nói rõ bọn này Phật binh tuyệt đối không phải lần đầu tiên dạng này. Hỏa Nhãn Kim Tinh chừng một cái, chỉ một thoáng toàn bộ thiên đình đều bị Tôn Ngộ không thu hết vào mắt, thậm chí mỗi cái Phật binh trên mặt biểu lộ Tôn Ngộ không đều nhìn nhất thanh nhị sở. Thế nhưng là sau khi xem xong, Tôn Ngộ không sắc mặt thì thay đổi cực kỳ khó coi. Bởi vì những thứ này Phật binh cũng không phải là tùy tiện bay vọt mà ra, mà chính là hình thành một cái trận pháp. Trận pháp này, Tôn Ngộ không rất quen thuộc, thậm chí còn tự mình tham dự bố trận. Lại là Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Tuy nhiên đồng dạng cũng là tàn khuyết. Thế nhưng là cái này Phật môn lúc nào sẽ bố cái này yêu tộc đại trận, chẳng lẽ là cưỡng ép đè xuống trong lòng nghi ngờ. Tôn Ngộ không biết bây giờ không phải là cùng bọn này Phật binh cùng chết thời điểm. Hiện tại toàn bộ thiên đình khắp nơi đều là Phật môn nhân, mặc dù mình thực lực tăng mạnh, thế nhưng là tại biển người chiến thuật phía dưới, cũng không chiếm được tiện nghi gì. Bởi vậy, Tôn Ngộ không chỉ là đem hộ thân nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam dùng sức thêm dày, thời gian dần trôi qua màu lam nhạt thì chuyển biến thành lam sắc, màu xanh đậm. Từ bên ngoài nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một cái màu xanh đậm đại quang cầu. Lam nhan sắc đứng ở màu xanh đậm về sau, toàn bộ thủy cầu bắt đầu không ngừng bành trướng. Kỳ thực ban đầu Tôn Ngộ không là dự định đỉnh lấy nước này cầu trực tiếp xông vào, thế nhưng là về sau nghĩ lại chính mình lần này tới cũng không phải đến nháo thiên cung, mà là có chuyện trọng yếu hơn. Nguyên cớ thì lâm thời cải biến chú ý làm thủy cầu bành trướng đến đường kính ước chừng chừng 10 trượng thời điểm, toàn bộ thủy cầu mặt ngoài bỗng nhiên bắt đầu sóng gió nổi lên, tựa như là có một cái đại thủ đang không ngừng đè xuống toàn bộ thủy cầu. Mà đáng lẽ dự định cùng nhau tiến lên Phật binh nhóm, cũng tạm thời dừng bước. Cái này không biết quỷ dị tình huống để bọn hắn không dám vọng động. Bởi vì tất cả mọi người biết, Tôn Ngộ không căn bản không biết bất kỳ đạo thuật hoặc là pháp thuật, thế nhưng là giờ này khắc này vậy mà làm ra một cái đại thủy cầu, tuy nhiên nhìn không có uy lực gì, chẳng qua sự tình ra khác thường vì cái gì. Nguyên cớ mấy triệu Phật binh cứ như vậy nhìn lấy thủy cầu không ngừng bành trướng, tại bành trướng, sau đó bắt đầu đè ép biến hình. Rốt cục, tựa hồ là đến một cái cực hạn, thủy cầu không có dấu hiệu nào đống nhiên nổ tung. Một tiếng trầm thấp tiếng vang, toàn bộ thủy cầu trong nháy mắt hóa thành ức vạn cái giọt nước hướng về bốn phía biểu bắn đi. Vừa mới bắt đầu Phật binh nhóm còn không có kịp phản ứng, tưởng rằng Tôn Ngộ không pháp thuật thất bại, thế nhưng là làm những bay đó bắn giọt nước đánh vào đứng ở phía trước Phật binh trên thân về sau, tất cả mọi người bỗng nhiên biến sắc. Bởi vì cái kia nhìn như vô hại phổ thông giọt nước, tại đụng phải người trong nháy mắt cơ hội hóa thành cực hàn hàn khí, mặc kệ người tu vi cao bao nhiêu, không ngoài dự tính toàn bộ đều biến hóa làm một cái tảng băng. Mấy hơi thở về sau, thì có mười mấy vạn người biến thành lóe hàn quang băng điêu. Nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, người phía sau rốt cục khiếp đảm. Mặc dù bây giờ cái tràng diện này bọn họ đã chuẩn bị đã lâu, trận hình cũng diễn luyện vô số lần, thế nhưng là đối mặt như thế một tên ma vương giết người, không có người biết không sợ. Cái này mới mấy hơi thở, thì có mười mấy vạn người bị chết. Mà lại cái này ma vương tại lần trước vây quét yêu tộc cùng thiên đình thời điểm, sau cùng càng là dựa vào lực lượng một người giết hại mấy triệu Phật binh. Cái này căn bản là một cái giết người như ngoé ma đầu. Nguyên cớ, Phật binh đáng lẽ kiên định đấu trí, tại thời khắc này triệt để tan rã. Thế nhưng là mấy triệu người, một khi hoảng loạn lên, cái kia tình cảnh cũng là tương đương kinh khủng. Nhìn lấy đây hết thảy, Tôn Ngộ không lắc đầu. Kỳ thực Phật môn Phật binh không có chút nào yếu, mà lại đối với yêu tộc cùng thiên đình tới nói còn phải mạnh hơn một chút. Bởi vì mỗi cái Phật môn đệ tử đều là Phật giáo cuồng nhiệt tín đồ, loại kia tín ngưỡng trong chiến đấu biết hóa thành cực kỳ đáng sợ chiến đấu lực. Đáng tiếc, đây chẳng qua là trước kia. Từ khi Phật môn lần trước vây quét yêu tộc thiên đình nhất chiến lại bồi phu nhân lại gãy binh về sau, loại tín ngưỡng này thì xuống đến một cái chưa bao giờ có trình độ. Lại thêm về sau Như Lai bị Tôn Ngộ Không bên trong chu sát, đây càng là đem Phật môn tín ngưỡng cho hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đang lúc Phật môn mọi người hề phải suy sụp thời điểm, một cái thượng giới tới Phật tổ đống nhiên buông xuống, mà lại thực lực mạnh mẽ, về sau càng là đem Tôn Ngộ Không xem là đại địch. Lúc này Phật môn tất cả mọi người không ai cảm thấy Tôn Ngộ Không có thể tại thượng giới Phật tổ truy sát hạ chạy trốn. Nguyên cơ tất cả mọi người là một bộ đại thù đến báo dáng vẻ. Thế nhưng là làm vị kia thượng giới Phật đà vậy mà chậm chạp chưa về về sau, rốt cục có nhân kìm nén không được, lấy ngàn năm thọ mệnh làm đại gia tiến hành một lần tiên đoán. Kết quả lại là Tôn Ngộ Không lông tóc không thương mà cái kia thượng giới Phật đà lại biến mất vô ảnh vô tung. Làm này người muốn càng tiến một bước tiên đoán thời điểm, đồng nhiên cả người trong nháy mắt về ngoài, trong chớp mắt liền biến thành một đống hài cốt. Cái này khiến một bên chờ đợi kết quả mọi người mao xương kinh người, rất nhanh, thì có người thông minh đoán được. Phật môn đại dự ngôn thuật, là năm đó Phật môn người sáng lập đời đời truyền miệng bí thuật. Có thể báo trước tương lai lúc, biết rõ đi qua lúc. Chỉ bất quá muốn tiên đoán đối tượng thực lực càng cao muốn hao phí đại giới cũng chính là thọ mệnh thì càng cao. Vị kia Phật đà lấy đế cấp thực lực tiên đoán thánh nhân bên trên đỉnh phong lưu quang vạn thế Phật cần hao phí ngàn năm thọ mệnh, thế nhưng là khi hắn muốn tiên đoán Tôn Ngộ Không thời điểm, làm theo trong nháy mắt bị rút sạch thọ mệnh, nhưng mà này còn không đủ, thậm chí thiên địa pháp tắc còn có rút ra cái này Phật đà tự thân thời gian, cho nên mới sẽ trong nháy mắt từ một người hóa thành một đống hài cốt. Cái này một màn kinh khủng, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi muốn tuyệt, Tôn Ngộ Không, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Là mấy triệu Phật binh hỗn loạn thời điểm, Tôn Ngộ Không đã có đường tam tạng xuất hiện tại bàn đảo viên bên trong. Bàn đảo viên chỗ sâu nhất, một khỏa cây đào nhỏ trước, Tôn Ngộ Không ngơ ngác đứng đấy, đồng nhiên đưa tay muốn vuốt ve gốc cây kia cây đào, thế nhưng là do dự một chút nhưng lại buông xuống. Chỉ còn một câu, Phàm Hinh, ngươi vẫn khỏe chứ? Chương 49, chương 48, một mình tiến lên. Thăm hỏi một câu, đã bao hàm rất nhiều. Lo lắng, tưởng niệm, lo lắng, thế nhưng là trừ câu này, lại nghĩ không ra nó lời của hắn. Gốc cây kia cây đào nhỏ nhẹ nhàng lung lay, sau đó một trận hào quang dâng lên, sau đó một cái thân mặc phấn áo màu đỏ thiếu nữ xuất hiện tại cây đào phía trước. Chỉ bất quá, như nhìn kỹ lại, thiếu nữ này thân hình lại lờ mờ, cũng không phải là như vậy rõ ràng. Phàm Hinh, ta tới. Giờ phút này Tôn Ngộ Không lại cúi đầu xuống, đường đường tề thiên đại thánh cũng không dám nhìn thẳng một cái tiểu thụ yêu. Đại thánh, ngươi nhìn, ta đã có thể biến ảo thành hình người đây. Rất nhanh, ta liền có thể rời đi nơi này. Bình thường, Phàm Hinh. Ta, đúng, đây là ta, hắn vì cứu ta, thân thể chết mất. Thế nhưng là thần thức cùng linh hồn lại vẫn còn ở đó. Ngươi xem một chút có thể hay không để cho ta đem đặt ở ngươi nơi này, ta lập tức thì muốn đi tìm hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch. Chỉ sợ không thể một mực mang theo. Đáng lẽ túi đầu Tôn Ngộ Không, nói chuyện đến đường tam tạng về sau, lập tức liền ngẩng đầu, đồng thời ánh mắt sáng rực, không thấy chút nào trốn tránh. Phàm Hinh vội vàng mấy bước chạy đến Tôn Ngộ Không sau lưng. Cũng giúp đỡ Tôn Ngộ Không đem đường tam tạng đặt ở gốc cây kia cây đào nhỏ phía trước. Sau đó một sợi phấn linh lực màu đỏ từ Phàm Hinh đầu ngón tay chạy ra, hóa thành vô số cánh hoa đào, bao trùm tại đường tam tạng thân thể. Sau một lát, Phàm Hinh quay đầu nói với Tôn Ngộ Không, Đại Thánh, thân thể hoàn toàn chính xác đã chết đi, chẳng qua lại có một cỗ khí tức huyền ảo tại sư phụ thể nội không ngừng lưu chuyển, từ đó để thân thể y nguyên cùng lúc còn sống không khác. Thân thức cùng linh hồn tại nơi đó. Tôn Ngộ Không vội vàng đem thân thủ nhất chỉ vẫn tại đường tam tạng cái chán xoay tròn hư vô độ hóa hoa, nói, thần thức cùng linh hồn đều tại đóa hoa này. Đóa hoa này chính là thượng cổ kỳ hoa độ hóa hoa tiến giai mà đến, nắm giữ rất nhiều thần thông, coi như ta cũng nhìn không thấu. Chẳng qua hoa này cũng không sai biệt lắm đã hòa làm một thể, chỉ cần hoa này không tạng, linh hồn liền sẽ không tiêu vong. Tốt, ta biết. Thì thả tại ta chỗ này đi, hiện tại thực lực của ta cũng có hạ vị thánh nhân. Thiên đình những Phật đà đó sẽ không làm gì ta, chỉ bất quá đại thánh ngươi, ngươi phải cẩn thận. Còn có, chuyện quá khứ, hãy để cho nó qua đi. Dù sao hiện tại thiên đình đã diệt, Phật môn đã tán. Những cái kia thủ cũng đều xem như đền báo. Đại thánh, cũng không cần lại chấp nhất. Lặng lặng nghe Phàm Hinh nói xong, Tôn Ngộ Không trùng điệp buông lỏng một hơi. Sau đó gật gật đầu. Yên tâm, ta hiện tại chỉ là muốn để yêu tộc khôi phục thượng cổ thời kỳ phồn vinh mà thôi. Còn lại, ta đã sẽ không lại so đo. Phàm Hinh, thì nhờ ngươi. Ta coi như triệt để lục soát tam giới, cũng sẽ tìm được để phương pháp khôi phục. Ân, Đại Thánh, ngươi phải cẩn thận. Phàm Hinh ở chỗ này chờ ngươi. Nói xong, Phàm Hinh cả người thì hóa thành vô số cánh hoa, sau đó kiện hàng tại đường tam tạng trên thân. Những thứ này cánh hoa đem đường tam tạng bao trùm về sau, lại còn đang biến hóa, sau một lát thì hóa thành một đóa to lớn hoa đào. Hoa đào hoa tâm vị trí cũng là đường tam tạng, chỉ bất quá lúc này đường tam tạng đã bị cánh hoa cho toàn bộ bao trùm. To lớn hoa đào sau đó thì một cơn chấn động, sau đó thời gian dần trôi qua chậm đến dưới đất. Rất nhanh, trên mặt đất thì giống tuyết, toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Hoa đào biến mất về sau, Tôn Ngộ Không rõ ràng sững sờ một chút, sau đó một trận cười khổ. Sau đó, liền đi tới gốc cây kia cây đào trước mặt, nhẹ nhàng ôm ấp gốc cây kia cây đào một chút. Phàm huynh, ta đi, ngươi phải chờ ta. Xoay người, Tôn Ngộ Không liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là bỗng nhiên dừng lại, hơi suy nghĩ một chút, giống như có cái gì không yên lòng. Sau đó vung tay lên, một đầu đỏ tươi duy băng bay ra, tại gốc cây kia cây đào nhỏ bốn phía bản thành một vòng tròn, sau đó biến mất tại đất đai bên trong. Làm xong đây hết thảy, Tôn Ngộ Không mới yên tâm lược một điểm. Sau đó đã không còn do dự chút nào, dưới chân phong hỏa luân xuất hiện, cả người hóa thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra lưu quang hướng về phía chân trời vạch tới. Sắp xếp cẩn thận đường tam tạng, lại nhìn một chút phàm hình, Tôn Ngộ Không tâm lý đã không có cái gì lo lắng. Còn lại, chỉ là một đường đi về phía nam, tìm kiếm hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch. Thế nhưng là làm Tôn Ngộ Không sắp bay ra thiên đỉnh trong nháy mắt, lại cảm ứng được một cỗ quen thuộc sóng pháp lực. Ngay sau đó, Tôn Ngộ Không ngừng thân hình, cẩn thận một cảm giác, không khỏi vẻ tươi cười hiện hiện. Nguyên lai là cái này ngốc tử, chỉ là không biết cái này ngốc tử giấu ở Thái Thượng Lão Quân đâu xuất cùng làm gì. Chẳng qua tính toán, chỉ cần cái này ngốc tử không phải ngốc đến chính mình trêu chọc những Phật binh đó, bây giờ cái này to lớn thiên đình đã không có gì có thể lấy uy hiếp được ngốc tử. Không nghĩ tới ngốc tử tay chân còn có đỉnh ma lợi, lúc này mới bao lâu à, lại đem ta yêu tộc mọi người toàn bộ giải cứu ra qua. Tính toán, liền để cái này ngốc tử chính mình hồ nháo tính toán. Ta vẫn là nhanh đi tìm kiếm xuống một miếng ngũ thải thần thạch đi. Nghĩ xong, Tôn Ngộ Không không còn lưu lại, tốc độ toàn lực bạo phát, trong chớp mắt thì biến mất tại nguyên chỗ. Ngũ thải thần thạch, bây giờ đã coi như là đạt được ba khối. Khối thứ nhất thổ thuộc tính thần thạch, đã biến hóa vì mình Tôn Ngộ Không chi thân, đồng thời ước chừng hơn phân nửa linh vận lưu tại trong thức hải của mình. Mà khối thứ hai kim thuộc tính thần thạch bởi vì cũng hóa thân thành Na Tra nguyên cớ chỉ có một nửa linh vận lưu lại. Thế nhưng là cái này hai khối thần thạch vậy mà đều bị kim cô đồng cho hút đi linh vận, cái này thật để Tôn Ngộ Không dở khóc dở cười. May mà chính là cũng không tính là lãng phí, kim cô đồng theo chính mình hơn nghìn năm, chính mình là vô luận như thế nào cũng không nỡ vứt. Mà lại hai khối tàn khuyết ngũ thải thần thạch liền để kim cô đồng tấn thăng đến chính xác chí tôn thần khí, thật tính toán ra, kỳ thực Tôn Ngộ Không vẫn là kiếm lời. Ở sau đó, cũng là đi qua một loạt khó khăn chắc trở, rốt cục lấy được thủy thuộc tính ngũ thải thần thạch. Khối này thần thạch thế nhưng là ẩn chứa hoàn chỉnh thủy thuộc tính linh vận, nguyên cớ cũng là để Tôn Ngộ Không thu hoạch lớn nhất. Kỳ thực lúc ấy Tôn Ngộ Không tại giết chết Lưu Quang Vạn Thế Phật trọng thương thời điểm, là thủy thuộc tính thần thạch chính mình có cảm ứng, phá vỡ trùng điệp phong ấn, bay đến Tôn Ngộ Không bên người. Đây là cái kia thủy tộc trưởng lão về sau đặc biệt nói cho Tôn Ngộ Không đây này, chính là sợ Tôn Ngộ Không lầm sẽ tự mình. Mà viên này thủy thuộc tính ngũ thải thần thạch, Tôn Ngộ Không cũng vẹn vẹn nắm giữ nó một phần nhỏ uy năng. Dù sao Tôn Ngộ Không từ trước đến nay liền không quen giải bất luận cái gì pháp thuật, cho tới nay dựa vào là đều là một thân lực lượng mạnh mẽ cùng cường cân thiết cốt. Cho nên khi dung hợp xong thủy thuộc tính thần thạch, Tôn Ngộ Không cũng vẹn vẹn lĩnh ngộ được nước cực hàn cùng cái kia mềm dẻo phòng ngự mà thôi. Thì hai thứ này, còn có đều là lúc trước cùng cái kia bắt thần viêm đại chiến thời điểm, nhờ vào bắt thần viêm cái kia băng cực nhóm lửa mới lĩnh ngộ. Không phải vậy. Thật đúng là khó mà nói chúng ta đại thánh gia có thể phát huy thủy thuộc tính ngũ thải thần thạch mấy thành uy năng đây. Một bên tiếp tục lĩnh ngộ nước ảo nghĩa, một bên cực nhanh đến bay lên. Ước chừng có sau 5 canh giờ, Tôn Ngộ Không trước mắt xuất hiện một cái cự đại hải đảo. Toàn bộ trên hải đảo rừng rậm dị thường rậm rạp, xanh um tươi tốt đều không nhìn thấy đất đai. Nhắm mắt lại, cảm thụ một chút bốn phía linh lực ba động, sau đó lại liên tục so sánh trong đầu, được từ băng thuộc tính thần thạch cái kia địa đồ, Tôn Ngộ Không rốt cục xác định, trước mắt cũng là thượng cổ di tộc yêu ngộng tộc căn cứ huyện yêu đảo. Yêu ngộng tộc là thượng cổ yêu tộc một cái hơi đặc biệt chủng tộc. Cái này tộc tộc nhân tướng mạo cùng nhân loại cực kỳ tương tự, khác biệt duy nhất chỉ là yêu ngộng tộc tộc nhân phía sau lưng có hai cái cùng loại cánh bộ dáng hình xăm. Trừ cái đó ra, lại không đừng. Mà lại yêu ngộng tộc tộc nhân cực kỳ am hiểu huyễn thuật cùng không gian na di chi thuật. Tương truyền Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng là yêu ngộng tộc một vị đại năng dốc cả một đời chi lực nghiên cứu Chu Thiên Tinh đấu vận hành. Rốt cục tại lúc còn sống bố thành một cái Chu Thiên Tinh đấu đại trận hình thức ban đầu. Thế nhưng là về sau cuối cùng bởi vì tâm lực lao lực quá độ, bất đắc dĩ chết đi. Sau lại đi qua yêu tộc vô số người tài ba tiếp tục phong phú hoàn thiện, mới cuối cùng có yêu tộc thứ nhất sát trận, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chỉ tiếc, đại trận này, bây giờ chỉ còn lại một cái tàn trận, uy lực không đủ thời kỳ toàn thịnh 1/2/10. Rốt cục đến. May mắn có cái kia địa đồ, không phải vậy e là cho dù tìm tới 3 năm 4 năm đều chưa hẳn có thể nhìn thấy a. Hòa thuộc tính ngũ thải thần thạch phong ấn chi địa, huyết yêu đảo, đến. Chương 50, chương 49, tiếp xúc. Nhìn trước mắt xanh un tươi tốt huyện yêu đảo, Tôn Ngộ Không cũng không có lập tức liền đi xuống. Nếu như tùy tiện lên đảo, rất có thể lọt vào yêu ngộng tộc công kích. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không cũng không sợ, tuy nhiên lại cũng không muốn gặp vô cớ vô vị công kích. Ta chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, vì cầu ngũ thải thần thạch, chuyên tới để này tiếp. Liên tục 3 tiếng, rốt cục, huyện yêu đảo vị trí trung tâm dâng lên một đoàn khói bụi, sau đó khói bụi dần dần hình thành một cái cự nhân giống. Người khổng lồ này lập tức mở miệng nói, người tới thế nhưng là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cùng cự nhân xa xa tương đối nói, đúng vậy. Còn mời Tề Thiên Đại Thánh đến ta huyện yêu đảo trung ương một lần. Nói xong, khói bụi một trận vặn mẹo, sau đó theo thanh phong mà tán. Xem ra, cửa này vẫn là muốn xuống A. Hơi hơi lắc đầu, Tôn Ngộ Không liền một cái bổ nhào đáp xuống trên đảo. Tránh thức rơi xuống trên đảo này thời điểm, mới có thể chân chân chính chính lãnh hội đến tòa đảo này to lớn. Từ không trung trên nhìn lại, cái này đảo vẫn chỉ là lộ ra đến mức dị thường rậm rạp. Nhưng là bây giờ đứng ở trên đảo, lại phát hiện trên đảo sở hữu cây cối đều 10 phần to lớn, đây mới thật sự là tham thiên cự thụ. Hoa quả sơn trên tuy nhiên cũng không ít tham thiên cổ thụ, thế nhưng là dù sao số lượng rất ít, nhìn cũng chỉ là hạc giữa bầy gà cảm giác. Thế nhưng là nơi này không giống nhau, tất cả cây cối đều là cái kia thật lớn, khiến người ta cảm thấy mình 10 phần nhỏ bé. Rõ ràng chỉ là thụ. Thế nhưng là cho Tôn Ngộ Không cảm giác lại phảng phất đối mặt cái này đầy trời tinh thần. Hỏa nhãn kim tinh phát động, và mắt, lại chỉ là phổ thông cây cối. Không nghĩ ra tại sao lại có loại cảm giác này, Tôn Ngộ Không cũng thì không suy nghĩ thêm nữa. Ngón tay nhất động, kim cô đồng trống rông xuất hiện, duỗi tay nắm chặt, sau đó vác lên vai. Lúc này, Tôn Ngộ Không mới thoáng buông lỏng một hơi. Từ khi song chân đạp lên cái này huyễn yêu đảo, Tôn Ngộ Không thì bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt sát ý cùng 10 phần mất tự nhiên cảm giác. Thật giống như chính mình là một con chuột sau đó bốn phía vô số mèo đang nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên chính mình, loại kia lúc nào cũng có thể mệnh tang ở đây cảm giác, để Tôn Ngộ Không 10 phần chán ghét. Làm kim cô đồng nắm ở trong tay thời điểm, cảm giác này mới nhạt một số, thế nhưng là cái kia như có như không khiến người ta run sợ cảm giác, vẫn là đang không ngừng quanh quẩn. Kiểm tra một chút tình trạng cơ thể, sau đó Tôn Ngộ Không liền bước vào vùng rừng rậm này. Đương nhiên, vùng rừng rậm này là có tên của mình. Huyết yêu tộc đều gọi nó quỷ mộ xâm lâm. Đạp mạnh tiến rừng rậm, không gian bốn phía bỗng nhiên thì ảm đạm xuống. Tôn Ngộ không biết, đây là bởi vì trên đảo cây cối quá khổng lồ, từ đó che khuất trên trời ánh sáng mặt trời. Dưới chân cành khô lá heo ứa, thật dày trồng chất một tầng, cái này đảo cũng không biết bao nhiêu năm không có người đặt chân. Tôn Ngộ không nắm chặt kim cô đồng, hộ thể thủy độn phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, vì mờ tối rừng rậm tăng thêm một tia quỷ dị sắc thái. Cẩn thận, từng bước bước ra. Kỳ thực Tôn Ngộ không biết, lấy mình lúc này thực lực cùng thân thể phòng ngự lực, bên trong thế giới này có thể đối với mình tạo thành thương tổn nhân hoặc múa, đã cơ bản không tồn tại, thế nhưng là coi như thế, Tôn Ngộ không vẫn là không có một chút xíu chủ quan. Lúc trước đối chiến Bát Thần Viêm cùng Lưu Quang Vạn Thế Phật thời điểm, Tôn Ngộ không đã ăn rất bất cẩn bị đắng, lần này, tuyệt đối sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Thế nhưng là đã chỉnh một chút đi một canh giờ, nhưng vẫn là không phát hiện chút gì, tuy nhiên âm lãnh một số, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cái này khiến Tôn Ngộ không không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ bọn họ chuyển tâm ý không lại làm khó chính mình nghĩ như vậy, Tôn Ngộ không tâm thần không khỏi có một ít lòng. Đúng lúc này, một vòng hàn quang từ nghiêng bên trong phong tới, mục tiêu rõ ràng là Tôn Ngộ không đầu bên cạnh Thái Dương huyệt. Tôn Ngộ không tâm thần run lên, biết mình vẫn là có như vậy một tia chủ quan. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Tôn Ngộ không miễn cưỡng vừa quay đầu, một cây toàn thân hiện lên tối màu bạc mũi tên từ Tôn Ngộ không gương mặt một bên bay qua. Khí tức sắc bén để Tôn Ngộ không cảm thấy từng đợt đâm nhói. Thế nhưng là không đợi Tôn Ngộ không buông lỏng một hơi, khỏe mắt liếc qua lại liếc về bên trái hai mũi tên bắn nhanh mà đến, một cây phía trước một cây lại rơi phần sau cái tiên thân, nếu như vậy coi như Tôn Ngộ không có thể nhiều mở cái thứ nhất cũng sẽ bị cái thứ hai bắn trúng, thế nhưng là mũi tên tốc độ quá nhanh, Tôn Ngộ không căn bản không có thời gian tiến hành trên diện rộng xê dịch. Chẳng qua Tôn Ngộ không dù sao cũng là từ vô số trận trong chém giết ma luyện đi ra, túi đầu. Tránh thoát cái thứ nhất mũi tên, sau đó kim cô đồng quét ngang, cái thứ hai mũi tên trực tiếp bị bắn tại kim cô đồng phía trên, cọ sát ra mấy cái chút lửa. Nhân cơ hội này, Tôn Ngộ không rốt cục một cái bổ nhào lật đến một gốc cổ thụ về sau, lúc này mới có thể thở dốc. Không phải vậy một khi bị đối phương không chế công kích tiết ấu, cái kia Tôn Ngộ Không có thể làm chỉ có không cho né tránh. Hít sâu một hơi, Tôn Ngộ Không tâm lý không chỉ có hoảng sợ, hạnh tốt chính mình thần thức nhạy cảm kịp thời phát giác được tiễn trên thân đặc thù lực lượng, nếu không mình vạn nhất khinh thường muốn bằng vào màn nước ngăn cản, chỉ sợ mình lúc này đã trọng thương thậm chí thân tử. Bởi vì chính mình ngạch màn nước vậy mà đối với cái kia mũi tên không hề có tác dụng, so giấy còn có vẻ không bằng. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia tiễn trên thân ẩn chứa lực lượng đến cùng khủng bố đến mức nào. Hơi phía đầu, nơi xa mặt đất ba cái đen nhánh đại động cũng chứng minh, lựa chọn của mình là chính xác. Lúc này, một cỗ cảm giác nguy cơ đột nhiên đánh tới, Tôn Ngộ Không không chút do dự một cái nghiêng người nhảy ra cổ sau cây, tuy nhiên lại không có dừng lại, thân hình chớp liên tục, trong chớp mắt thân ảnh đã lần nữa biến mất. Mà vừa mới Tôn Ngộ Không chỗ đặt chân, lúc này thình lình thêm ra mấy cái ngăm đen chỗ trống, lần này cách gần đó, Tôn Ngộ Không mới nhìn rõ, cái kia bị mũi tên bắn tới mặt đất biết trong nháy mắt thì chôn vùi, sau đó hình thành một cái lớn bằng cánh tay chỗ trống. Nhíu nhíu mày mi đầu, Tôn Ngộ Không biết tiếp tục như vậy không được, một mực chỗ đang bị động bên trong rất dễ dàng bị đối phương bắt lấy sơ hở. Có thể là đối phương cũng hẳn là một cao thủ, chí ít cũng có hạ vị thánh nhân thực lực, mà lại cực kỳ giỏi về ẩn nặc hành tung cùng ẩn tàng khí tức. Bởi vì cho tới bây giờ Tôn Ngộ Không thậm chí đều không đáng đối phương dáng dấp ra sao, là người vẫn là yêu, hoặc là ở nơi nào đối với mình phát động công kích. Cái này không thể nghi ngờ để Tôn Ngộ Không lâm vào cực đại bị động, dù sao nơi này là địa bàn của người ta, bất luận địa hình vẫn là cảnh vật chung quanh, chính mình cũng không sánh nổi đối phương, cho nên muốn phản công, chỉ có thể muốn một cái xuất kỳ bất ý phương pháp. Lúc này, lại là ba cái mũi tên từ Tôn Ngộ Không phía sau phóng tới. Xem ra tựa hồ là muốn liên tiếp cổ thụ cùng một chỗ bắn thủng, chẳng qua cái này cũng không có gì không ổn, đừng nói là cổ thụ, liền xem như to bằng cái thớt đá xanh, cái kia mũi tên cũng có thể không tốn sức chút nào bắn ra một cái động lớn. Thế nhưng là lần này, Tôn Ngộ Không tựa hồ là nghĩ có chút xuất thần, vậy mà không có ngay đầu tiên tới kịp né tránh, ngược lại là tại mũi tên khoảng cách cổ thụ chỉ có một thước khoảng cách thời điểm, mới chật vật chạy trốn mở. Có thể rõ ràng nhất đã muộn. Ba chi hiện lên xếp theo hình tam giác mũi tên đem cổ thụ bắn thành bột mịn, nổ tung thân cây hình thành vô số gỗ vụn mảnh phảng phất tuyết rơi đồng dạng bay xuống. Khi tất cả mảnh gỗ vụn rơi xuống đất, nguyên điệu đã không thấy Tôn Ngộ Không thân ảnh, chẳng qua một vũng máu lại hết sức rõ ràng. Hiển nhiên, Tôn Ngộ Không thụ thương. Xa xa một gốc cổ trên cây, một bóng người lộ ra khinh miệt nụ cười. Nhưng mà sau một khắc, bóng người này đã biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là một tảng đá lớn đằng sau. Bóng người này vênh lỗ thai lên nghe một chút, khỏe miệng lộ ra một cái thắng lợi nụ cười. Sau đó dương cung lắp tên. Năm mũi tên nhanh chóng bắn ra, mà lại ẩn ẩn hình thành một cái trận pháp, hướng về một khỏa cổ thụ tán cây vọt tới. Sau một khắc, một tiếng hét thảm truyền đến. Bóng người này nụ cười trên mặt càng là rực rỡ. Thế nhưng là sau một khắc, nụ cười lại ngưng kết ở trên mặt. Bởi vì một cây toàn thân rét lạnh thiết côn, đã hoành trên vai của hắn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, chương 50, cửa thứ nhất qua. Hừ, xem ra là xem thường ngươi, Tôn Ngộ Không. Hạ vị thánh nhân thực lực yêu cung thủ, xem ra các ngươi yêu ngộng tộc thật đúng là cao thủ như mây đây. Không biết phía sau mấy cái quan biết có cái gì người mạnh mẽ xuất hiện. Hừ, đừng tưởng rằng đánh bại ta có cái gì bất quá, tại cái này về sau hết thảy còn có lục quang, thực lực của bọn hắn đều không phải là ta có thể sánh được. Không sao không sao, ta lão Tôn thích nhất cũng là khiêu chiến. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, thu hồi kim cô đồng sau đó đánh một cái búng tay. Sau đó một sợi lông từ đằng xa bay tới, bị Tôn Ngộ Không thu hồi trong tay. Tuy nhiên vừa mới người này mỗi một tiễn đều ôm tất sát ý chí, thế nhưng là Tôn Ngộ Không cũng sẽ không bởi vì cái này thì đại khai sát giới. Tôn Ngộ Không biết, yêu cung thủ cùng những nghề nghiệp khác khác biệt, những nghề nghiệp khác nếu như công kích thời điểm còn có thể lưu như vậy mấy phần lực đạo. Thế nhưng là yêu cung thủ thì hoàn toàn khác biệt, mỗi một tiễn đều muốn ôm nhất định phải giết chết mục tiêu ý chí mới được, nếu không đến Tôn Ngộ Không bọn họ cảnh giới này, không có nhất định ý chí tiễn căn bản là không có chút nào uy hiếp. Tôn Ngộ Không, cửa này ngươi qua. Không nghĩ tới tại ta yêu ngộng tộc địa bàn lại còn có nhân sử dụng huyễn thuật, hắc hắc, liền để ta nhìn ngươi có thể đi bao xa đi. Vừa mới nói xong, người kia mấy cái thời gian lập lệ thì không thấy tăm hơi. Mặc cho Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh như thế nào quan sát, nhưng cũng không cách nào phát hiện mảy may dấu vết. Thở dài trong lòng một tiếng, theo thực lực mình tăng lên, đối thủ cũng càng ngày càng cường đại, chính mình hỏa nhãn kim tinh rõ ràng không đủ dùng. Nhiều khi đối với đối phương ẩn nặc cùng nhanh chóng công kích, hỏa nhãn kim tinh đều không thể làm gì. Xem ra việc nơi này, nên qua nghĩ biện pháp để bạn hỏa nhãn kim tinh đẳng cấp thời điểm. Đi qua cái này hơn nghìn năm tìm tòi, Tôn Ngộ Không đã phát hiện cái này hỏa nhãn kim tinh hết thảy có thể chia làm 9 cấp bậc, theo thứ tự là mắt sáng như đuốc, hư thất sinh bạch, động ẩn như hơi, nhìn rõ mọi việc, phần thật phân biệt giả, bằng sinh tử điện, động u nên xa, đập vào mắt như cũ, phóng nhãn cả khôn. Năm đó từ Thái Thượng Lão Quân lò luyện đan lúc đi ra, Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh cũng chính là động ẩn như hơi trình độ này nhãn lực, có thể khám phá kết giới, trận pháp đồng thời có thể tìm kiếm được nó yếu kém địa phương. Liếc nhìn lại ở ngoài ngàn dặm như ở trước mắt. Nguyên cớ khi đó Tôn Ngộ Không mới có thể tại mấy chục vạn lăng tiêu bảo điện thiên đình thân vệ bố trí được nắm yêu đại trận bên trong tùy tiện phá trận mà ra. Về sau tại đại náo thiên cung về sau, bởi vì dần dần tiêu hóa Thái Thượng Lão Quân nơi đó an vụng dược lực, nguyên cớ hai mắt đã đánh tới nhìn rõ mọi việc trình độ, lúc này Tôn Ngộ Không cùng nhân lúc đối địch có thể khám phá đối phương động tác kế tiếp, khoảng cách 3.000 dặm, Tôn Ngộ Không đều là có thể nhìn rõ ràng. Về sau bị Như Lai Phật Tổ đặt ở Ngũ Hành Sơn hạ 500 năm, 500 năm đến mỗi ngày xa nhìn phương xa, trong lúc lơ đãng hai mắt thì tiến hóa đến phần thật phân biệt giả cấp độ, bất luận là yêu là tiên vẫn là Phật, chỉ cần thực lực không cao tại Tôn Ngộ Không ba cái cảnh giới, đều có thể nhìn thấu bản tướng. Nguyên cớ lấy kinh nghiệm trên đường, bất luận yêu ma quỷ quái như thế nào biến ảo, Tôn Ngộ Không đều có thể nhất nhãn khám phá. Thế nhưng là cái này về sau mấy trăm năm, Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh một mực không tiếp tục tấn cấp dấu hiệu, biết hồi trước hấp thu thủy thuộc tính thân sĩ về sau, Tôn Ngộ Không mới cảm giác được hai mắt tựa hồ có tiến hóa dấu hiệu, nếu như đến bằng sinh tử điện trình độ, cái kia Tôn Ngộ Không thực lực tuyệt đối có thể để bạt một mảng lớn. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, Tôn Ngộ Không xách kim cô đồng tiếp tục đi tới. Phía sau, sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm càng ngày càng khó khăn, đối phương đối với mình không có chút nào thủ hạ lưu tình, nguyên cớ tuy nhiên qua ải thứ nhất, có thể Tôn Ngộ Không vẫn là không dám xem thường. Tôn Ngộ Không suy nghĩ nhất động, trên thân lam sắc màn nước dâng lên. Thế nhưng là sau đó Tôn Ngộ Không chợt nhớ tới, nước của mình màn ở chỗ này giống như cũng không có ích lợi gì, cái này huyễn yêu tộc hẳn là có một loại phương pháp đặc thù hoặc là năng lực, có thể không trở ngại chút nào phá vỡ phòng ngự pháp thuật. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không dứt khoát đem màn nước tiếp tục mở rộng, đã không có phòng hộ năng lực, vậy cũng chỉ có thể dùng để xung làm cảnh giới kết giới. Khuyết trương phạm vi lớn về sau, một khi có cái gì công kích hoặc là nhân tiến vào màn nước bên trong, chính mình liền có thể lập tức phát giác được. Bố trí tốt cảnh giới màn nước, Tôn Ngộ Không thì dừng bước lại. Mình bây giờ đối với bọn hắn tới nói, không khác là một cái kẻ xâm lược. Nguyên cớ bọn họ khẳng định sẽ không giây phút nào nghĩ biện pháp đang âm thầm quan sát lấy chính mình, nguyên cớ, cứ như vậy, chính mình chẳng khác nào là một cái phi hành trong bóng đêm đom đóm, cái này đối với mình mười phần bất lợi. Mà lại một cửa tiêu hao, chính mình thật đúng là không có thể nói khẳng định, chính mình thì nhất định có thể đi đến sau cùng. Những thứ này thượng cổ di tộc, bất luận cái gì một chi đều không thể xem thường, ước vạn năm tích lũy, bọn họ nội tình thủ đoạn tuyệt đối siêu ra tưởng tượng của mình. Mà lại, khu rừng rậm này chủ nhân càng là lấy ảo thuật danh xưng huyễn yêu tộc. Muôn vàn pháp thuật, thì số huyễn thuật khó khăn nhất phòng ngự, đặc biệt là cao cấp huyễn thuật, thường thường tại ngươi căn bản không có phát giác thời điểm, đã rơi vào đối phương huyễn cảnh, trừ phi thần trí của ngươi có thể cao hơn đối phương mấy cái cấp bậc, nếu không, cái kia chính là cái thất gỗ trên thịt cá, chỉ có mặc người chém giết phần. Nguyên cớ, mình tại đi tiếp như vậy, rất có thể thật không có cách nào đi đến cửa ải cuối cùng. Trong lòng nghĩ định, Tôn Ngộ Không đông nhiên nhúng tay nhổ tràn đầy một tay lông khỉ, sau đó há mồm thổi, chỉ thấy vô số Tôn Ngộ Không như là hạ như sủi cảo nhao nhao rơi xuống đất, một chút đại lượng, ước chừng 300 người. Sau đó cái này hơn 300 Tôn Ngộ Không một tiếng reo hò về sau, thì chạy từ phía. Trong nháy mắt, nguyên địa cũng chỉ có thể kế tiếp Tôn Ngộ Không. Cười híp mắt thu về bàn tay, Tôn Ngộ Không lần nữa tiến lên. Chỉ bất quá lần này, nếu như tỉ mỉ quan sát, liền có thể phát hiện Tôn Ngộ Không trong mắt nhiều một tia trêu tức cùng tự tin. Sau nửa canh giờ, Tôn Ngộ Không đứng ở một gốc cổ thụ phía trước. Bởi vì Tôn Ngộ Không phía trước thêm một cái bắp thịt cả người tráng hán này chừng cao hơn 2 mét, tay nắm một thanh khai sơn cự phủ, mặt rộng rãi thai lớn, hởi trần, hướng về phía Tôn Ngộ Không nhìn chằm chằm. Chỗ vừa nhìn thấy cái này cự mồ hôi, Tôn Ngộ Không vậy mà sững sờ một chút, sau đó sắc mặt cổ quái cứ như vậy nhìn lấy cái kia cự mồ hôi. Thằng đến đem cái kia cự mồ hôi chằm chằm đến có chút mau mau. Này, nột cái kia hầu tử, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua nhân sao? Hắn một tiếng gầm này, Tôn Ngộ Không cũng liền không tốt chính mình nhìn chằm chằm người ta nhìn, chỉ bất quá nụ cười trên mặt lại càng đậm. Hắc hắc, cái kia hắc hán tử, ngươi tên gì con a nói đến cho ta lão Tôn nghe một chút. Hừ, ta khiếu huyễn mãnh. Dũng mãnh đích mãnh. Ngươi thế nhưng là cái kia Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Ừ, ngươi khiếu huyễn mãnh hắc hắc hắc, không sai, ta cũng là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. A ha ha. Cái kia thì không có gì đáng nói, nhìn búa. Tôn Ngộ Không hai tay khẽ kéo kim cô đồng, chống chọi bổ tới cự phủ, sau đó cả người nhất chuyển, sau đó thấp người, kim cô đồng theo cánh tay trượt đi, thì vòng thành một nửa hình tròn, sau đó hung hăng quất vào ảo tưởng đột nhiên bên hông. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không một côn này tử đi xuống, cái kia ảo tưởng mãnh liệt thậm chí ngay cả lên tiếng đều không thốt một tiếng, chỉ là cúi đầu cười hắc hắc, sau đó đầu gối nhấc lên, liền đem Tôn Ngộ Không cho đỉnh đi ra ngoài. Đương nhiên, là đè vào Tôn Ngộ Không hoành kim cô đồng phía trên. Tôn Ngộ Không một cái lộn ngược ra sau vững vàng rơi xuống đất, trong mắt không khỏi ngưng trọng rất nhiều. Bởi vì vừa mới Tôn Ngộ Không nhìn người nọ thứ nhất mắt, kém chút đem hắn nhận thành năm đó Thiên Đình Tiên Phong cự linh thần. Thế nhưng là sau đến chính mình vừa nhìn, lại phát hiện rất nhiều khác biệt. Nguyên cớ Tôn Ngộ Không mới cố ý hỏi một câu như vậy. Về sau người kia nghe xong chính mình tên, không nói hai lời một bữa thì nhìn qua, thế nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không hề để ý. Bởi vì từ động tác của hắn Tôn Ngộ Không nhìn ra được tốc độ của người này cũng không nhanh, nguyên cơ chính mình ngăn trở cái kia nhất phủ về sau, túi người một cái cất bước liền thành công cho hắn một gậy. Bất quá, nguyên bản lòng tin tràn đầy một gậy đi xuống, người kia vậy mà một chút việc đều không có. Tuy nhiên lúc này chính mình chỉ có bình thường đồng dạng lực lượng, thế nhưng là cũng không nên như thế a, đáp án kia cũng chỉ có một, chính là cái này khiếu huyễn mãnh người, có một thân không có gì sánh kịp phòng ngự lực. Chương 52. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, phá phòng. Nhìn thấy chính mình nhất côn không có kết quả về sau, Tôn Ngộ Không không có lựa chọn lui lại, mà chính là thân eo lần nữa chùn xuống, hai chân đạp một cái, tay trái chống đất thì xẹt qua huyễn mãnh bên cạnh thân, xuất hiện sau lưng huyễn mãnh. Lúc này huyễn mãnh đại phủ mới vừa vặn dơ lên mà thôi. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không song tay nắm chặt kim cô đồng, đột nhiên bước lên, nhất côn theo theo đánh vào huyễn mãnh bên trái cái cổ. Thế nhưng là, vẫn không có hiệu quả gì. Chỉ đổi đến huyễn mãnh cười hắc hắc. Lúc này Tôn Ngộ Không côn thế đã hết, cả người rơi xuống mặt đất. Sau đó, cái kia huyễn mãnh lại không có tính toán buông tha Tôn Ngộ Không, làm Tôn Ngộ Không hai chân vừa mới chạm đất một khắc này, huyễn mãnh song tay nắm chặt đại phủ, sau đó thân eo vặn một cái, chân phải trước đạp, cứ như vậy cứ thế mà quay tới. Một cây búa to từ Tôn Ngộ Không bên trái thân eo chém ngang mà đến, Tôn Ngộ Không cái này là vừa vặn rơi xuống đất, không kịp động tác tiến hành né tránh. Đành phải đem kim cô đồng nhất chuyển, sau đó hung hăng cắm trên mặt đất, đồng thời tay trái nắm chặt kim cô đồng, tay phải tại kim cô đồng đỉnh đầu dùng lực nhấn một cái. Kim cô đồng cắm trên mặt đất cái kia một đoạn đống nhiên rối dài, trong nháy mắt thì cắm vào lòng đất 7-8 trượng. Tôn Ngộ Không không kịp làm ra càng nhiều động tác, cái kia mặt chống một kích cỡ tương đương cự phủ đã đến bên cạnh thân. Thế nhưng là lúc này, cái kia cự phủ đống nhiên bỗng dưng dừng một cái, từ cực nhanh đến trong nháy mắt đỉnh chỉ vậy mà không có một tia số một đỉnh trệ. Phảng phất hết thể đều như vậy tự nhiên. Lần này dừng lại, nhất thời liền để đã tụ lực chuẩn bị nên đón lôi đình nhất phủ Tôn Ngộ Không cảm thấy một trận ngốc trệ. Cái này giống ngươi mão đủ khí lực làm tốt tư thế chờ đợi người khác đụng ngươi một chút, thế nhưng là người kia lại tại sắp đụng vào ngươi thời điểm đột nhiên đứng im. Loại cảm giác này là cực kỳ khó chịu. Chẳng qua để Tôn Ngộ Không càng khó chịu hơn chính là, ngay tại Tôn Ngộ Không khí thế một tiết thời điểm. Cái kia cự phủ đột nhiên lấy lực lượng mạnh hơn tiếp tục hoàn thành vừa mới không có hoàn thành chém ngang động tác. Thế nhưng là đây là Tôn Ngộ Không phòng ngự đã có thư giãn khe hở. Nguyên cớ, cái này một búa, liền trực tiếp để Tôn Ngộ Không lui ra phía sau cơ hồ có 30 trượng. Mà lại hai tay hổ khẩu toàn bộ băng liệt, máu tươi vẫn chảy không ngừng. Đáng lẽ thật sâu cắm vào lòng đất kim cô đồng, hiện tại uy nguyên cắm dưới đất, chỉ bất quá lại trực tiếp đem mặt đất đem cắt ra một đầu chừng 30 trượng sâu không thấy đáy vết nước. Tựa như ngươi đem một cây châm cắm ở một khối bánh kem bên trong, sau đó nắm lấy châm không nhổ người đến lại ngang kéo một phát một dạng. Rốt cục, Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, lắng lại một dưới đan điền nội phủ bốc lên linh lực. Không để ý hai tay máu tươi, thay đổi rút ra kim cô đồng. Kỳ thực, Tôn Ngộ Không lần này cũng không có thụ quá nặng thương tổn, chỉ bất quá bởi vì cái kia nhất phủ lực lượng sát thực lớn đến khủng khiếp, Tôn Ngộ Không căn bản là chống đỡ không được. Chẳng qua người kia dịu lại cũng không là cái gì cực kỳ lợi hại thần khí. Chẳng qua kim cô đồng thì khác biệt, kim cô đồng lúc này đã là chính xác chí tôn thần khí. Nguyên cơ cái kia một đũa lực lượng khổng lồ cùng đũa bên trong phá hư ý chí, cơ hồ toàn bộ bị kim cô đồng cho hấp thu. Tôn Ngộ Không cơ hồ có thể tưởng tượng đạt được, hiện tại kim cô đồng khí trung thế giới khẳng định đã hỗn loạn tương bừng. Chẳng qua cũng may mắn như thế, không phải vậy chỉ sợ Tôn Ngộ Không bị thương, thì không chỉ như vậy. Làm Tôn Ngộ Không vừa muốn lần nữa xông đi lên thời điểm, đột nhiên phát giác trong ngực có dị động, nguyên cơ vội vàng dừng thân hình. Lúc này, một đóa cơ hồ trong suốt hư vô tiểu hoa từ Tôn Ngộ Không trong ngực bay ra ngoài. Tiểu hoa bay ra về sau, phân biệt vòng quanh Tôn Ngộ Không hai tay cắt đi một vòng. Sau đó chỉ thấy Tôn Ngộ Không bị đánh rách tả tơi hổ khẩu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại phục hồi như cũ. Mấy hơi thở về sau liền đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Mà khi lấy tiểu hoa vòng quanh Tôn Ngộ Không thân thể đi một vòng về sau, Tôn Ngộ Không chịu nội thương cũng toàn bộ hồi phục. Đây thật là để Tôn Ngộ Không kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới hư vô độ hóa hoa lại còn có thể tự chủ trị thương cho chính mình. Cái này nhưng so sánh đem một đống bình bình lọ lọ đan dược dùng tốt nhiều a. Đợi thương thế khỏi hẳn, Tôn Ngộ Không không khỏi có chút khó khăn. Cái này huyền manh tuy nhiên tốc độ không nhanh, chẳng qua lại tương đương linh hoạt, mà lại tự thân phòng ngự lực mạnh càng là Tôn Ngộ Không chưa bao giờ nghe. Rất khó tưởng tượng chính mình toàn lực một gậy, vậy mà không có nửa điểm hiệu quả. Giống như là con muỗi đốt người ta một chút. Kỳ thực, còn không bằng con muỗi. Chí ít con muỗi cắn xong còn sẽ có cái bao lớn. Coi như mình có thể bằng vào tốc độ của mình công kích đến hắn, có thể là căn bản cũng không có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, dạng này căn bản là không làm nên chuyện gì. Mà lại hắn còn có thể công kích mình hắn thời điểm dành thời gian đánh trả. Coi như mình đánh hắn 10 lần hắn đánh chính mình một chút, cái kia coi như vẫn là được trả bằng mất. Cái này khiến Tôn Ngộ Không cảm thấy một trận bị khuất, chính mình đại tiểu chiến đấu kinh lịch vô số, nhưng từ chưa từng gặp qua phòng ngự lực mạnh như vậy người. Trước kia bất luận đối thủ là người nào, vậy cũng là chính mình ỷ vào một thân đồng bì thiết cốt không có gì bất lợi, thế nhưng là bây giờ nhân vật lại đổi tới. Thế nhưng là việc đã đến nước này, muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích, một trận là vô luận như thế nào đều muốn đánh, hơn nữa còn nhất định phải thắng. Nếu không sẽ không còn cơ hội tìm được cái kia hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch. Tôn Ngộ Không phải tay nắm chặt kim cô đồng, đến sách tại sau lưng, chậm rãi ngẩng đầu. Sau đó chân trái bỗng nhiên phóng ra, theo một bước này, Tôn Ngộ Không cả cá nhân trên người bỗng dâng lên một cỗ không có gì sánh kịp khí thế, cỗ khí thế này bao hàm phách tuyệt thiên hạ ý chí cùng một loại ngoài ta còn ai tàn nhẫn. Sau đó, chân phải bước ra, cỗ khí thế này lần nữa để bạn. Sau đó, Tôn Ngộ Không mỗi bước ra một bước, cỗ khí thế này đều sẽ tăng lên một đoạn, làm Tôn Ngộ Không chậm rãi đi đến huyền manh trước người thời điểm, cỗ khí thế này đã tăng lên tới đỉnh điểm. Cái kiếp như vực sâu như ngục bàng bạc kinh khủng bá khí, để ảo tưởng mãnh liệt trở nên thất thần. Thế nhưng là cái kia huyễn mãnh cũng không phải tốt dễ dàng, rất nhanh liền lắc đầu tỉnh táo lại. Sau đó cả người cũng đống nhiên nổi giận, một loại vững như đại địa lại liệt như lửa cổ quái khí thế từ trên người huyễn mãnh dâng lên, chẳng qua cố khí thế này tuy nhiên quái, lại càng nhiều bao hàm là một loại phẫn nộ. Bởi vì đường đường huyễn yêu tộc thứ nhất mãnh tướng, lại bị một cái hầu yêu khí thế cho chấn nhiếp. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nguyên cớ huyễn mãnh khí thế giữa càng nhiều cũng là phẫn nộ. Sau đó, Tôn Ngộ Không phải tay nắm lấy kim cô đồng, cánh tay sau duỗi, hai chân uốn lượn, trọng tâm nghiêng về phía trước. Tư thế như vậy, nói rõ Tôn Ngộ Không đang đem lực lượng toàn thân toàn bộ rót vào trong một điểm. Tư thế như vậy vùng ra kim cô đồng uy lực chính là lớn nhất. Cái kia huyễn manh cũng không cam chịu yếu thế, thân eo uốn éo, hai chân đạp mã bộ, song tay nắm chặt chiến phủ hành cùng sau lưng. Nhìn bộ dạng này, hai người đúng là dự định đến một cái liều mạng. Không có chút nào sức tưởng tượng một cái liều mạng. Dựa vào là không phải kỹ xảo cũng không phải tốc độ, mà chính là toàn bằng tự thân lực lượng. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, người nào lực lượng lớn, người nào cơ hội thắng. Nếu như nói là huyễn manh chủ động xuất kích muốn bằng vào lực lượng để thủ thắng, cái này còn có thể nói còn nghe được. Có thể rõ ràng nhất về mặt sức mạnh thua thiệt Tôn Ngộ Không lại chủ động khiêu khích, lại cùng đối diện thuần hợp lực lượng, cái này không còn gì để nói. Rõ ràng dĩ kỷ chi đoàn đánh đế trường A. Sau một khắc, hai người binh khí hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Nhất thời một trận sắt thép va chạm to lớn thanh âm rung động truyền đến, ngay sau đó là hồng trung đại lư oanh minh. Chẳng qua tại thanh âm trước đó, sắc thực lại là một vòng khuấy động khí thế cùng sát ý hướng về bốn phía đột nhiên bắn ra. Lấy hai người làm tâm điểm, chung quanh mấy chục trượng trong nháy mắt thanh không. Bất luận là cổ thụ phù hợp cự thạch, toàn bộ bị chấn động thành đầy trời bột mịn. Lại nhìn hai người, toàn bộ đều là bắp thịt cả người hở ra, nổi gân xanh, hai chân dưới đất đai đã hạ xuống đồng thời rạn nứt. Mặc cho ai cũng không nghĩ đến, cái kia gầy yếu Tôn Ngộ Không vậy mà có thể cùng cái kia giống như cột điện tráng hán liều mạng nhất kích lại lực lượng ngang nhau. Lúc này, Tôn Ngộ Không khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười thắng lợi. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không hai tay bắp thịt cấp tốc hở ra, nháy mắt hai tay liền đã to lớn cùng huyễn manh hai tay không khác nhau chút nào. Sau đó, đáng lẽ lực lượng ngang nhau huyễn manh thì đột nhiên cảm thấy một cỗ vô pháp ngăn cản cự lực từ kim cô đồng bên trên truyền đến. Sau đó, huyễn manh rủ sở cảm giác được dưới chân đầy ánh sáng. Nguyên lai, người đã bị Tôn Ngộ Không một gậy cho quất bay. Chương 53, chương 52, tiếp tục đi tới. Tôn Ngộ Không lấy tay che nắng, nhìn lấy càng bay càng xa huyễn mãnh, rốt cục buông lỏng một hơi. Hai tay chấn động, lập tức khôi phục nguyên hình. Sau đó Tôn Ngộ Không đặt mông thì làm đến mặt đất, tuy nhiên lại chỉ nghe bịch một tiếng, Tôn Ngộ Không vốn là dự định ngồi dưới đất nghỉ ngơi một chút, tuy nhiên lại quên mới vừa cùng Huyễn Mãnh đối bính một cái về sau, đem dưới chân đại địa đã toàn bộ chấn động từng khúc rạn nứt. Cái này cũng chưa tính, hai thai đặt chân mặt đất tức thì bị chấn động thành dày một tầng dày mảnh thổ. Nguyên cớ Tôn Ngộ Không đặt mông làm xuống, nhất thời thì làm đến cho bụi trong đống, cả người đều là mặt mày xám xịt. Cùng Huyễn Mãnh liều mạng, chính mình chỉ là nội tức hỗn loạn mà thôi, có thể là mình lần ngồi xuống này, lại đem chính mình biến thành một cái bùn khỉ. Nhìn lấy đầy trời cho bụi phất phới, Tôn Ngộ Không rơi vào đường cùng chỉ có thể đứng dậy. Coi như Tôn Ngộ Không không quan tâm một thân bùn đất, nhưng cũng không nguyện ý tại một đoàn trong cho bụi nghỉ ngơi. Mấy cái bổ nhào về sau, Tôn Ngộ Không liền tới đến một cái bên hồ nhỏ. Tại cái này khắp nơi đều là tham thiên cổ thụ trong rừng rậm, có thể nhìn thấy một chỗ như thế trống trải hồ nước, cũng là rất khó được. Mà lại hồ này mặt sóng nước lấp loáng, bình tĩnh như gương, càng làm cho Tôn Ngộ Không cảm thấy hai mắt tỏa sáng, không khỏi tâm tình thật tốt. Ngay sau đó liền chuẩn bị rút đi chiến giáp, qua trong hồ tẩy thống khoái. Vừa mới cùng Huyễn Mãnh một trận chiến này, nhìn như đơn giản, ẩn chứa trong đó hung hiểm lại so hải thứ nhất không giảm chút nào. Nếu như không phải mình linh quang nhất thiểm, từ bỏ cùng hắn tử chiến mà chính là đánh bay, chỉ sợ chính mình sau cùng coi như có thể thắng, đó cũng là thảm thắng. Làm Tôn Ngộ Không phát hiện cái kia Huyễn Mãnh chẳng những lực lượng tuyệt cường, mà lại một thân phòng ngự lực càng là khủng bố về sau, tâm lý liền đã có so đo. Chính mình chuyến này là vì đạt được ngũ thải thần thạch, cũng không phải tới giết người hoặc là kết thù. Nguyên cớ liền xem như địch nhân, nhưng cũng không nhất định phải tử chiến. Chỉ cần có thể thắng là được. Bởi vậy Tôn Ngộ Không đang xúc thế về sau, toàn lực vung ra một gậy cùng Huyễn Mãnh liều mạng nhất kích, chính là vì để Huyễn Mãnh có thể chính diện mượn hạ. Làm hai người binh khí đụng vào nhau về sau, Tôn Ngộ Không liền phát hiện cái này Huyễn Mãnh vậy mà không có dùng ra toàn lực, tối đa cũng là sáu thành lực lượng. Vẹn vẹn chỉ là sáu thành lực lượng thì cùng mình toàn lực nhất kích bất phân cao thấp, cái này Huyễn Mãnh thật đúng là cái dị loại. Chẳng qua Tôn Ngộ Không cũng không có lùi bước, mà là tại trong nháy mắt thôi động thể nội ba thuộc tính thần thạch chi lực, quan chú đến hai cánh tay của mình, tại Huyễn Mãnh còn có không vội lần thứ hai phát lực thời điểm, hai tay từ dưới lên trên đem hết toàn lực lần nữa phát lực. Cái kia Huyễn Mãnh bất ngờ không đề phòng, vừa lúc bị chính mình một gậy cấp hiên phi. Ở trong đó thì dính đến lực ảo diệu. Đánh cái so sánh, giống nhau lực lượng hai chiếc xe lửa đụng nhau, kết quả kia khẳng định là thế lực ngang nhau. Điều kiện tiên quyết là hai chiếc xe lửa đều cực kỳ kiên cố, chạm vào nhau phía dưới sẽ không nổ tung. Thế nhưng là làm hai chiếc xe lửa đình chỉ về sau, một phương lại bỗng nhiên lấy càng lớn lực lượng tốc độ nhanh hơn đột nhiên gia tốc, kết quả kia thì không cần nói cũng biết. Nguyên cớ Tôn Ngộ Không có thể bằng vào nhanh hơn Huyễn Mãnh lần thứ hai bạo phát bắt hắn cho tung bay. Nói về chuyện chính, nhìn thấy cái này hồ nước trong eo, Tôn Ngộ Không vội vàng cởi khôi giáp, chuẩn bị nhảy vào qua tẩy thống khoái. Thế nhưng là làm Tôn Ngộ Không vừa bỏ đi chiến giáp thời điểm, bỗng nhiên chưa kịp cảm giác được kinh sợ một hồi, thì phảng phất bị mèo để mắt tới lao thử. Tôn Ngộ Không trong nháy mắt thì minh bạch, chính mình khẳng định bị nhân cho để mắt tới. Có chút một cái sơ sẩy lộ ra sơ hở, cái kia chỗ tối địch nhân khẳng định sẽ cho chính mình như mưa rông gió bao đả kích. Thế nhưng là, mình bây giờ nếu như lộ ra cảnh giác, vậy khẳng định sẽ đả thảo kinh xà. Một cái thời khắc trong bóng tối nhìn chằm chằm địch nhân của mình, tuyệt đối là kinh khủng nhất. Sau đó, Tôn Ngộ Không bất động thanh sắc, tiếp tục từ từ thoát lấy chiến váy, chiến hoa. Làm Tôn Ngộ Không trên thân thì thừa áo lót áo vải thời điểm, Tôn Ngộ Không đông nhiên không hề có điểm báo trước nhảy vào trong hồ. Lúc này từ Tôn Ngộ Không sau lưng một gốc cổ trên cây bỗng nhiên tránh hạ một đạo hắc ảnh. Tôn Ngộ Không vừa mới vào nước, thì lập tức nổ dưới một cây lông khỉ biến thành bộ dáng của mình. Sau đó chính mình làm theo biến thành một con cá bơi lội đi theo tại chính mình thế thân đằng sau. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, tại còn không có thấy rõ địch người bộ dáng thời điểm, vẫn là núp trong bóng tối ổn thỏa một số. Cái này trước đó Tôn Ngộ Không thế nhưng là ăn đủ địch nhân ở trong tối ta ở ngoài sáng thua thiệt. Làm Tôn Ngộ Không thế thân cũng liền bơi ra 3-4 trượng thời điểm, đồng nhiên từ thế thân đỉnh đầu xuất hiện một thanh cự kiếm, cái này cự kiếm toàn thân kim quang bốn phía, quả nhiên là uy phong lẫm liệt. Sau đó nháy mắt sau đó, thanh này kim sắc cự kiếm thì lấy lôi đỉnh chi thế lao xuống mà tới, mục tiêu, thình lình chính là trong nước Tôn Ngộ Không, đương nhiên, là thế thân Tôn Ngộ Không. Hóa thân cá bơi Tôn Ngộ Không không khỏi âm thầm kinh hãi, từ nơi này kiếm ẩn chứa uy thế cùng cái kia nhanh chóng như lôi điện tốc độ, Tôn Ngộ Không âm thầm nhất định đo một cái, liền xem như chính mình, trên đất bằng miễn cưỡng có thể né tránh được, thế nhưng là tại nước này bên trong, thật đúng là không nhất định. Chắc hẳn phải vậy, cái kia thế thân thì càng không khả năng né tránh. Cơ hồ là tại 1% cái trong nháy mắt, cự kiếm kia liền đã bổ vào Tôn Ngộ Không thay trên khuôn mặt. Cái kia thế thân chỉ là kiên trì một cái hô hấp thì ầm vang vỡ vụn. Tương ứng, cự kiếm kia cũng hóa thành đầy trời kim quang tứ tán. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở bên hồ. Chỉ gặp này người một thân đạo bào màu xám, nhìn bộ dáng cũng liền chừng 20, hai tay chính kết một cái kỳ quái pháp quyết, rất rõ ràng, vừa mới một kích kia chính là người này phát ra tới. A lại là cái thế thân lần này Tôn Ngộ Không, ngược lại còn có mấy phần thủ đoạn. Nói xong thu hồi thủ quyết, chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ là thoáng ấp ủ một chút, sau đó hai mắt đột nhiên mở ra âm dương pháp nhãn, mở. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ hai mắt vậy mà hóa thành một trắng một đen hai cái nhan sắc. Tuổi trẻ đạo sĩ mở pháp nhãn, túi đầu bắt đầu dò xét hồ nhỏ. Khi thấy Tôn Ngộ Không biến thành cái kia cá bơi thời điểm, một vòng ý cười từ trẻ tuổi đạo sĩ khỏe miệng dò dỉ ra. Hàn băng đạo pháp, đống kết. Hai tay pháp quyết liên kết, theo thủ thế biến động, một cỗ hàn khí từ tuổi trẻ đạo sĩ trên thân dò dỉ ra. Làm hàn khí đến một cái đỉnh điểm thời điểm, đạo sĩ tay trái nhất chỉ, sở hữu hàn khí toàn bộ theo ngón tay bắn vào trong hồ. Thế nhưng là kỳ quái là, hàn khí này cũng không có đối với cái này hồ nhỏ tạo thành ảnh hưởng gì. Mà là tại tiến vào mặt hồ về sau, hóa thành một mặt sâm bạch sắc lưới đánh cá, hướng về Tôn Ngộ Không hóa thân cá bơi quay đầu trùng tới. Tôn Ngộ Không lúc này cũng đã biết, biến hóa của mình chi thuật khẳng định đã bị đối phương cho nhìn thấu. Coi như lại tiếp tục biến hóa cũng không có ý nghĩa gì. Nguyên cơ trong nháy mắt thì biến trở về bản thể, sau đó kim cô đồng hất lên, liền đem cái kia hàn băng lưới đánh cá đánh cho tới một bên. Thế nhưng là sau một khắc, cái kia hàn băng lưới đánh cá vậy mà hóa thành từng tia từng sợi hàn khí quấn chặt lấy kim cô đồng. Mặc cho Tôn Ngộ Không như thế nào vung vẩy cũng không thể thoát khỏi. Rơi vào đường cùng, Tôn Ngộ Không chỉ có thể hơi vung tay đem kim cô đồng cho ném ra bên ngoài. Chẳng qua Tôn Ngộ Không cũng không phải là lung tung rớt, kim cô đồng lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ bắn về phía bên bờ đạo sĩ kia. Đạo sĩ kia nhìn Tôn Ngộ Không không chỉ có không có bối rối ngược lại có thể sử dụng lấy khoảng cách đến công kích mình, trong lòng trước đó khinh thị nhất thời toàn bộ biến mất. Nhìn lấy phóng tới kim cô đồng, đạo sĩ kia cũng không phải là quá mức bối rối, mà chính là tay phải bắt pháp quyết, trước người nhanh chóng họa một vòng tròn hình. Làm họa xong sau, đạo sĩ kia miệng bên trong phun ra một cái thuật chữ. Sau đó một mặt màu xanh đen cổ thuẫn chống rông xuất hiện, trong phút chốc ngăn trở phóng tới kim cô đồng. Mà lúc này tại dưới nước Tôn Ngộ Không, lại nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Chương 54, chương 53, Huyễn Pháp Yêu Mộng Tộc. Nhìn thấy cái kia kim cô đồng hung hăng đâm vào đạo sĩ kia thuẫn trên thời điểm, Tôn Ngộ Không biểu lộ buông lỏng, sau đó biến trở về bản thể, đột nhiên nhảy ra mặt nước. Lại nhìn đạo sĩ kia, đáng lẽ lòng tin tràn đầy tại ngăn cản được kim cô đồng đồng thời, còn có dự định chuẩn bị xuống nhất kích đạo thuật công kích. Thế nhưng là đáng lẽ bị cổ thuẫn ngăn cản được kim cô đồng, đột nhiên bắt đầu rung động, theo rung động kịch liệt, kim cô đồng vậy mà vừa hóa thành 2, 2 hóa thành 4, 4 biến hóa 8, 8 biến hóa 16. Trong nháy mắt, thì hóa thành một mặt lồng giam, đem đạo sĩ kia cho nhốt ở bên trong. Mắt thấy không tốt, đạo sĩ kia vội vàng biến hóa pháp quyết, thế nhưng là lúc này từ kim cô đồng phía trên phiêu khởi một đạo thủy lam sắc dây thừng, hướng về đạo sĩ cuốn qua. Đạo sĩ kia chẳng những có một thân mạnh mẽ đạo thuật, càng là có không kém thân pháp. Thủ quyết không ngừng ở giữa trằn trọc xê dịch, thậm chí ngay cả tục tránh thoát cái kia sợi dây thừng buộc chặt. Nhìn lấy đạo sĩ kia như thế khó chơi, Tôn Ngộ Không cũng không dám có một tia chủ quan. Hai tay liên tục huy động, từ đầu ngón tay bay vụt ra 7-8 đạo thủy lam sắc dây thừng bay vào kim cô đồng lồng giam bên trong. Lần này, mặc cho đạo sĩ kia thân pháp như thế nào gọn gàng, cuối cùng không có phát toàn bộ né tránh. Làm thứ 47 cái pháp quyết kết thúc về sau, đạo sĩ kia đã bị trói không núp ních. Tôn Ngộ Không rốt cục buông lỏng một hơi. Còn kém hai cái pháp quyết. Tôn Ngộ Không biết, bình thường đại hình siêu cấp đạo thuật pháp quyết là có nghiêm khắc số lượng quy định. Bình thường chia làm 9, 18, 21, 36, 49 cái này 5 cái cấp bậc. 40 cửu vi số chi cực, 49 cái pháp quyết đạo thuật đã được xưng tụng kinh thiên động địa. May mắn, đứng ở thứ 47 cái pháp quyết. Tôn Ngộ Không vung tay lên, kim cô đồng lồng giam tự hành giải trừ, sở hữu kim cô đồng kết hợp một cây, bay trở về đến Tôn Ngộ Không trong tay. Ngươi tên gì cửa thứ 3 phải không? Huyết pháp. Cửa thứ 3 thủ quan nhân. Nhìn vẻ mặt không cam lòng nói sĩ, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc. Ta cái này có tính không quá con đâu. Thằng nhóc con. Tựa hồ là câu này thằng nhóc con chọc giận đạo sĩ kia giận quá thành cười, vậy mà bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Tuy nhiên đạo sĩ kia khí lực cũng không nhỏ, thế nhưng là muốn tránh thoát giá thẳng tác buộc chặt, nhưng cũng tuyệt không đơn giản. Đây chính là ngũ thải thần thạch thủy thuộc tính biến ảo dây thừng. Đầy đủ bày ra nước nhận tính và nhu tính. Cũng không phải là bằng khí lực lớn liền có thể tránh thoát. Mà sự thật cũng đúng là như thế, cứ việc đạo sĩ kia trên cổ đã nổi gân xanh, thế nhưng là trừ cánh tay thoáng di động một số về sau, dây thừng chẳng những chưa lỏng ngược lại càng ngày càng gần. Thế nhưng là, đạo sĩ kia chợt quỷ dị lộ ra vẻ tươi cười. Tôn Ngộ Không đáng lẽ dù bận vận ung dung nhìn lấy đạo sĩ kia dãy rủa, chợt cảm thấy một trận mạc danh tim đập nhanh. Loại này tim đập nhanh, chỉ có tại sắp gặp được cực kỳ khủng bố nguy hiểm thời điểm mới có thể xuất hiện. Trước lúc này, loại này dự cảnh đồng dạng cảm giác đã cứu Tôn Ngộ Không vô số lần. Lần này cũng giống vậy, làm cảm giác mới vừa xuất hiện, Tôn Ngộ Không không chút do dự hai tay vung lên, lên đỉnh đầu bố trí một tầng thật dày thổ nguyên tố độn giáp. Sau đó cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, một đạo như thùng nước phẩm chất màu tím đen lôi đỉnh đột nhiên đánh xuống. Cái kia đạo thổ nguyên tố độn giáp vẹn vẹn chống đỡ một cái hô hấp thì ầm vang vỡ vụn. Sau đó lôi đỉnh hung hăng bổ vào Tôn Ngộ Không biến mất địa phương. Thế nhưng là làm đạo này lôi đỉnh oanh kích trên mặt đất về sau, lôi đỉnh cũng không có biến mất, mà chính là theo mặt đất trực tiếp đánh vào lòng đất. Không có Tôn Ngộ Không pháp lực kiềm chế, quấn quanh ở cái kia đến lúc đó trên người thủy lam sắc dây thừng cũng hóa thành một cái đầm nước trong giọt rơi trên mặt đất. Đạo sĩ kia bĩu môi, tựa hồ đối với mình bị Tôn Ngộ Không bắt được có chút bất mãn. Sửa sang một chút đạo bào, nhìn xem đã tiến vào mặt đất lôi đỉnh, đạo sĩ kia lần nữa đánh ra đếm tới pháp quyết. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng có chút chật vật. Làm Tôn Ngộ Không cảm giác được nguy hiểm về sau, trong nháy mắt lên đỉnh đầu bố trí xuống một mặt to lớn thổ thuẫn. Sau đó toàn lực thôi động toàn thân thổ thuộc tính pháp lực, cả người hư không tiêu thất, làm xuất hiện lúc sau đã chui xuống đất. Tôn Ngộ Không trước đó đã lãnh hội đạo sĩ kia tựa hồ có một môn không kém nhãn lực. Nguyên cớ nếu như mình thừa cơ biến hóa thành vật gì khác sẽ bị nhìn thấu, đến lúc đó ngược lại càng thêm nguy hiểm cùng bị động. Cho nên liền nghĩ đến chui xuống đất. Thế nhưng là làm Tôn Ngộ Không vừa mới chui xuống đất vẹn vẹn tiềm hành không đủ trăm trượng thời điểm, đột nhiên cảm giác được sau lưng xuất hiện một cỗ cực kỳ khủng bố sức mạnh xâm xét, mà lại lấy tốc độ cực nhanh truy kích lấy chính mình. Tôn Ngộ Không vội vàng tại sau lưng bố trí xuống mấy chục đạo thổ thuẫn đến ngăn cản lôi đỉnh. Vừa mới bắt đầu cái kia mấy chục đạo thổ thuẫn sắc thực tiêu hao lôi đỉnh không nhỏ lực lượng, thế nhưng là về sau không biết sao cái kia lôi đỉnh giống như ăn thuốc đại bổ, vậy mà trong nháy mắt thì thay đổi thô lớn mấy lần, mà lại càng là hóa thành một đầu màu tím lăn tăn hung mãnh cự long. Cái này lôi đỉnh tử long mấy cái xoay chuyển ở giữa liền đã đuổi kịp chính mình. Tôn Ngộ Không bố trí thổ thuẫn lúc này đã hoàn toàn không có tác dụng. Nếu là đến đây chính là thổ thuộc tính ngũ thải thần thạch chi lực xen lẫn thổ hệ đại địa chi lực hình thành thổ thuẫn, tuy nhiên lại căn bản không có cách nào đối với cái kia lôi đỉnh tử long tạo thành dù là một tia trở ngại cùng trì hoãn. Rơi vào đường cùng, Tôn Ngộ Không từ bỏ tiếp tục chạy trốn, mà chính là quay người lại, kim cô bổng quét ngang, hiển nhiên là dự định cùng cái này lôi long liều mạng. Cái này lôi long tựa hồ cũng rất có linh tính, mắt thấy truy kích mục tiêu không chỉ dừng lại hơn nữa nhìn bộ dáng còn có dự định cùng mình cứng đối cứng. Lôi long trong mắt nhất thời thì tràn ngập khinh thường. Kỳ thực, dưới tình huống bình thường, Tôn Ngộ Không cùng cái này lôi long cứng đối cứng, đúng là không chiếm ưu thế mà lại có thể nói là thiệt thòi lớn. Cái này lôi long mặc dù có chút linh tính, mà dù sao chỉ là lôi hệ nguyên tố đại lượng tụ tập cùng một chỗ, bị một loại nào đó phương pháp cho cưỡng ép ngưng luyện thành long hình. Sinh vật như vậy, đều bị trở thành nguyên tố thể. Tên như ý nghĩa chính là không có thực thể sinh vật, nguyên tố thể sinh vật không sợ nhất đến cũng là vật lý công kích. Trừ phi là người vật lý công kích bên trong đã ẩn chứa trình độ nhất định hủy diệt ý chí hoặc là phá hư ý chí, không phải vậy không có khả năng đối với nguyên tố thể sinh vật tạo thành bất kỳ thương tổn. Ngược lại, nguyên tố thể sinh vật lại đồng thời nắm giữ cường đại lực công kích vật lý cùng pháp thuật công kích lực. Nguyên cớ, Tôn Ngộ Không đối đầu cái này lôi long, có thể nói là tương đương ăn thiệt thòi. Điểm này Tôn Ngộ Không đương nhiên cũng biết, chỉ bất quá chính mình một chiêu sai, chiêu sai. Chính mình cố nhiên nghĩ đến đạo sĩ kia nhãn lực bất phàm. Lại quên phàm là lợi hại một số nhãn lực, đối với truy tung bắt ảnh đều có nhất định ưu thế. Nguyên cơ rất có thể đạo sĩ kia là nhìn thấy chính mình trốn vào trong đất, cho nên mới sẽ chỉ lôi long đối với mình tiến hành truy kích. Nếu như sớm biết dạng này, Tôn Ngộ Không tuyệt sẽ không trốn vào trong đất. Thế nhưng là lúc này đã không có thời gian suy nghĩ nhiều. Nhìn lấy lôi long tràn ngập chế rêu con mắt, Tôn Ngộ Không tâm lý đột nhiên sinh ra một cỗ không thể ngăn chặn lửa giận. Muốn chính mình đường đường tề thiên đại thánh, từ khi đi vào cái này phá đảo thì khắp nơi thu đến cả tay. Đầu tiên là bị cung tiễn thủ ám toán, sau đó bị một cái phòng ngự ra hỏa làm cho bạo phát thể nội thần thạch, hiện tại tức thì bị một đầu chỉ là lôi long truy kích cùng chế giễu, cái này khiến Tôn Ngộ Không sao có thể tiếp nhận đâu. Nguyên cớ Tôn Ngộ Không toàn thân pháp lực khuấy động, kim cô đồng phía trên tầng tầng kim quang quấn quanh, hướng về lôi long đối diện phóng đi. Lôi long cũng không cam chịu yếu thế, tứ chảo ra sức vồ một cái, cũng hướng về Tôn Ngộ Không vọt mạnh mà đi. Nhưng mà làm Tôn Ngộ Không kim cô đồng cùng lôi long chạm vào nhau về sau, lại phát sinh một màn quỷ dị, này quỷ dị tràng cảnh để Tôn Ngộ Không đều đứng chết chân tại chỗ. Bởi vì Tôn Ngộ Không vậy mà phát hiện, cái kia hung mãnh dị thường lôi long lại bị kim cô đồng hấp thu, không, chính xác mà nói, là chính đang hấp thu. Cái này kim cô đồng đến cùng làm sao cái gì đều có thể ăn. Chương 54, chấn nhiếp. Ngay tại Tôn Ngộ Không còn có chưa kịp phản ứng thời điểm, kim cô đồng đã đem đầu kia lôi long cho ăn không còn một mảnh. Mặt, còn có phun ra một sợi thiểm điện, tựa như là ăn no đánh một ợ no nê. Nhìn lấy cái này đã thoát cách mình khống chế một màn, Tôn Ngộ Không không khỏi hai mặt nhìn nhau. Từ lần trước kim cô đồng đống nhiên dị động hấp thu chính mình trong biển thần thức thổ thuộc tính linh vận về sau, cái này kim cô đồng thì càng ngày càng không nhận khống chế của mình. Chẳng qua kim cô đồng cùng tâm thần mình ở giữa liên hệ chẳng những không có yếu bất ngược lại càng thêm tăng cường, cũng chính là điểm này, để Tôn Ngộ Không tin tưởng vững chắc kim cô đồng vẫn là kim cô đồng, mà không phải biến thành yêu binh ma binh. Dù sao chuyện như vậy cũng không phải số ít. Tại thượng cổ thời kỳ, thì có mấy cái chuôi thần binh bởi vì hấp thu thiên địa linh vận từ đó đản sinh linh trí, có thể là bởi vì binh khí chủ sát lục, tuyệt đại đa số đản sinh linh trí binh khí cuối cùng đều lại biến thành một thanh chỉ biết là sát lục tà binh, kẻ nhẹ vứt bỏ chủ nhân tự mình rời đi, trọng giả thậm chí biết phản phệ chủ nhân đến gia tăng lực lượng của mình. Tay khẽ vẫy, kim cô đồng liền bay trở về trong tay mình. Cảm thụ được kim cô đồng cái kia cỗ tim đập đồng dạng huyết mạch tương liên cùng truyền ra hết sức rõ ràng cảm giác hưng phấn, Tôn Ngộ Không tin tưởng, kim cô đồng khoảng cách đản sinh linh trí, cũng sẽ không quá xa. Xem ra chính mình trừ muốn tìm để bạt hỏa nhãn kim tinh chi vật bên ngoài, còn có phải nhanh tìm tới một cái hoàn toàn không có sát lục địa phương, để cho kim cô đồng sinh ra một sạch sẽ linh trí. Không phải vậy, chỉ sợ thật là một cái phiền phức ngập trời. Đang cân nhắc, Tôn Ngộ Không đã theo lôi long khoan ra to lớn trống rỗng bay ra ngoài. Sở dĩ không có chút nào phòng bị bay ra ngoài, là bởi vì Tôn Ngộ Không tại đem kim cô đồng nắm ở trong tay thời điểm, từ kim cô đồng được truyền đến một đạo tin tức. Kim cô đồng nói, đầu này lôi long là đạo sĩ kia đòn sát thủ, mà chính mình ăn lôi long, cho đạo sĩ kia tạo thành nội thương rất nặng. Nguyên cớ, này nhân đã không có nguy hiểm. Nguyên cớ Tôn Ngộ Không mới tùy tiện bay ra ngoài. Mà sự thật xác thực cùng kim cô đồng truyền đạt ý niệm giống như lúc, đạo sĩ kia một mặt đờ đẫn ngồi tại nguyên chỗ. Khỏe miệng tràn ra máu tươi chứng minh hắn xác thực bị thương nặng. Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng mà lắc đầu, lập tức không để ý đạo sĩ kia, quay người rời đi. Cái gì là thiên tài? Thiên tài chính là những một đó xuất sinh, thì có được xa siêu việt hơn xa người bình thường năng lực, bất luận là làm chuyện gì, đều còn mạnh hơn người bình thường hơn vài chục lần mấy trăm lần thậm chí mấy ngàn lần. Không hề nghi ngờ, cái này huyện yêu tộc tuổi trẻ đạo sĩ, cũng là loại kia thiên tài chân chính, mà lại là thiên tài trong thiên tài. Huyện yêu tộc huyện pháp. Năm nay 521 tuổi. Huyết yêu tộc tộc tuổi thọ của con người là cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Ra đời thời điểm, liền có 200 năm thọ mệnh, nếu như đời này thực lực không tiến một bước, vậy cũng chỉ có 200 tuổi. Thế nhưng là mỗi khi thực lực đề bạt một cái cấp bậc thời điểm, đều sẽ khác biệt trình độ gia tăng thọ mệnh. Cái này không những ở toàn bộ yêu tộc, cũng là toàn bộ tu chân giới đều là dị thường hiếm thấy. Phổ thông tu chân tiên nhân làm thực lực tăng lên thời điểm, cố nhiên cũng có thể gia tăng thọ mệnh. Nhưng cũng tuyệt đối không có huyện yêu tộc khoa trương như vậy. Huyện pháp năm nay 521 tuổi, cũng đã là trung vị thánh nhân thực lực. Nó thọ mệnh càng là đạt tới giữ thiên đồng thọ trình độ. 500 năm thành thánh, loại tư chất này có thể xưng vạn năm không gặp. Huống chi, cái này huyện yêu tộc vốn là lấy hảo thuật danh xưng, trong tộc thánh nhân đều là lấy hảo đạo thành thánh. Duy chỉ có cái này huyện pháp, vậy mà lấy đạo thành thánh. Bỏ qua bẩm sinh huyện thuật thiên phú, lại độc tu lực công kích cường đại ngũ hành đạo thuật. Nhưng là hôm nay, vị này trên đời khó tìm siêu cấp thiên tài, vậy mà bại. Từ đầu tới đuôi không có mãnh liệt đạo pháp va chạm, không có thảm liệt liều mạng chém giết, chính mình cứ như vậy mạc danh kỳ diệu thất bại. Chính mình sau cùng phát ra dung hợp ngũ hành nguyên tố hỗn độn lôi long, vậy mà không có thương tổn đến đối phương mảy may thì biến mất không thấy gì nữa. Trận này đối với huyễn pháp tới nói mạc danh kỳ diệu thất bại, để hắn vô pháp tiếp nhận. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại sẽ không để ý tới những thứ này, trên đời này thiên tài nhiều. Thế nhưng là có thể đi đến sau cùng, chỉ có ý chí kiên định người. Coi như tư chất ngươi lại xuất sắc, thế nhưng là liền một lần thất bại đều không thể thản nhiên đối mặt, cái kia thành tựu của ngươi, tuyệt sẽ không quá cao. Cái này, đều là tại ngũ hành sơn hạ cái kia 500 năm, Tôn Ngộ Không nghĩ thông suốt. Kỳ thực nói đến, từ bước vào tòa đảo này cho tới bây giờ, chính mình xem như cùng sông qua đến ba cửa ải, thế nhưng là cái này ba cửa ải lại là chiếm nhất định vận khí thành phần. Ải thứ nhất cái kia thần xạ thủ. Tuyệt đối là cao thủ. Đáng tiếc duy nhất chỗ không đủ chính là không có một môn tu luyện có thành tựu nhãn lực. Thân làm một cái cung tiễn thủ tầm mắt của hắn cố nhiên cực kỳ cường đại, tuy nhiên lại không có xuyên thủng thật giả sự vật đặc thù nhãn lực. Nguyên cớ bị phân thân của mình lừa qua, từ đó để cho mình có thể cận thân. Một cái viễn trình cung tiễn thủ, một khi bị cận chiến người công kích cận thân, kết cục, khủng bố đều sẽ không quá tốt. Nếu như lúc ấy cái này cung tiễn thủ có thể xem thấu phân thân của mình, cái kia chỉ sợ ải thứ nhất liền sẽ có một trận ác chiến. Cửa thứ hai cái kia phòng ngự mạnh đến mức không còn gì để nói ra hỏa, một thân kinh khủng phòng ngự lực thật là Tôn Ngộ Không cuộc đời ít thấy. Rất khó tưởng tượng một cái dựa vào huyễn thuật lập tộc vì sao lại có như thế một cái thân thể mạnh mẽ như vậy dị loại. Lúc ấy nếu không phải Tôn Ngộ Không nhu lợi, tại đối bính thời điểm, thừa dịp đối phương chưa kịp lần thứ hai phát lực thời điểm, lại đột nhiên thôi động toàn lực bộ phận biến thân, chỉ sợ đây cũng là một cuộc các chiến. Mà lại là thuần túy thân thể đối bính. Kỳ thực lúc ấy Tôn Ngộ Không là cưỡng ép kềm chế trong lòng nghĩ còn sảng khoái hơn Lâm Ly đại chiến một trận, loại này thuần túy hệ sức mạnh đối thủ, Tôn Ngộ Không thế nhưng là thích nhất. Chẳng qua là hỏa hệ ngũ thải thần thạch, Tôn Ngộ Không đành phải nhẫn lại. Vạn nhất tại cửa thứ hai không cẩn thận thụ thương, đối với con đường tiếp theo thế nhưng là rất bất lợi. Tới cửa thứ ba, Tôn Ngộ Không càng là thanh nhàn. Trừ một lúc mới bắt đầu dùng thế thân ngăn lại sau một kích, cũng chỉ là dùng kim cô bổng vây khốn đối phương sau đó thì chui xuống đất. Sau đó nhìn kim cô bổng đại phát thần uy hấp thu kinh khủng lôi long. Cửa thứ ba, Tôn Ngộ Không lại qua. Ba cửa ải đã qua, Tôn Ngộ Không cũng không có hao tổn nhiều ít thể lực, chẳng qua Tôn Ngộ Không chẳng những không có chút nào may mắn, mà lại càng thêm cẩn thận. Mới cửa thứ ba, liền đã xuất hiện trung vị thánh nhân thực lực cường giả. Ở bên ngoài, liền xem như một cái hạ vị thánh nhân, cũng tuyệt đối là thế lực khắp nơi tranh đoạt cùng cung phụng hàng bán chạy. Thế nhưng là ở chỗ này, đường đường thánh nhân cũng chỉ là một cái thủ quan. Xem ra thiên hạ này, cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà lại cái này huyễn yêu tộc, cũng không phải là trước đó thủy tộc có thể so sánh. Suy nghĩ nhiều vô ích, nghĩ quá nhiều, sợ rằng sẽ cho mình khí thế một đi không trở lại tạo thành sơ hở. Bất luận trước đây đường có bao nhiêu long đong gian nan, chính mình thủy chung đều là muốn tiếp tục đi tới. Sau đó, cũng là cửa thứ tư. Cửa này, rất có thể gặp được bên trên thánh nhân hoặc là thánh nhân đỉnh phong cường giả. Mà lại, có thể là tránh thức lấy ảo thuật thành thánh huyễn thuật cường giả. Đối với điểm này, Tôn Ngộ Không nhiều ít vẫn là có chút tâm hỏng, từ khi phát hiện hỏa nhãn kim tinh đẳng cấp đã theo không kịp thực lực của đối thủ về sau, huyễn thuật liền thành Tôn Ngộ Không khiếm khuyết. Chỉ muốn thật sự là gặp được một vị huyễn thuật đại sư nhi hỏa nhãn kim tinh lại không có cách nào phá giải, cái kia, coi như thật nguy hiểm. Chương 56, chương 55, thật giả Mỹ Hầu Vương tái hiện. Nghĩ đến chỗ này, Tôn Ngộ Không càng phát cẩn thận. Dần dần, trời đã đen xuống. Hơi suy nghĩ một chút, Tôn Ngộ Không liền dừng bước lại. Tại cái này hung hiểm khó lường địa phương, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tuy nhiên ban đêm đối với mình hỏa nhãn kim tinh cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Thế nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, coi như lại gấp, cũng không kém cái này. Bốn phía nhìn xem, Tôn Ngộ Không tuyển định một cây đại thụ. Thu hồi kim cô bổng, dùng tối nguyên thủy phương thức leo đến thụ đỉnh đầu. Thế nhưng là làm Tôn Ngộ Không đứng tại trên tán cây mặt về sau, lại phát hiện cũng không thể nhìn thấy nhiều khoảng cách xa. Xa xa nơi xa, xanh um tươi tốt tất cả đều là càng cao hơn lớn cây cối. Liếc nhìn lại chỉ sợ có mấy ngàn vạn dặm. Thế nhưng là lúc trước leo lên tòa đảo này thời điểm, Tôn Ngộ Không cũng đại khái nhìn ra một chút, tòa đảo này mặc dù lớn, thế nhưng là cũng không có khoa trương như vậy. Cái kia chứng minh một sự kiện, cái này đảo khẳng định bị bao phủ ở một tòa to lớn huyễn trận bên trong. Lên đảo trước đó nhìn thấy không nhất định chính là thật, mà nhìn thấy trước mắt, cũng chưa chắc cũng là giả. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, đây mới thật sự là huyễn thuật, một mực giả, đây chẳng qua là hạ đẳng huyễn thuật. Gặp nhìn nữa cũng sẽ không có phát hiện gì, Tôn Ngộ Không cũng liền chết từ trên không bay qua tâm tư. Rất rõ ràng, trên tòa đảo này huyễn trận, là mình hỏa nhãn kim tinh vô pháp khám phá. Tùy tiện phi hành, rất có thể sẽ trong khoảng cách càng ngày càng xa. Tìm một cái tráng kiện nhánh cây, Tôn Ngộ Không đem hai tay gối ở sau, nhắm mắt lại. Trên đảo này kỳ thực hoàn cảnh vẫn là rất tốt, chẳng những linh khí cao hơn ngoại giới ra gấp 3 trái phải, thân ở bên trong vùng rừng rậm này, thậm chí ngay cả ngộ tính đều có thể để bạt một số. Lúc này Tôn Ngộ Không, cũng cảm giác lục thức thông minh, đại não một mảnh rõ ràng. Ngay cả đối với nước rửa pháp tắc cảm ngộ đều làm sâu sắc một số. Tôn Ngộ Không ngón tay nhất động, Hỗn Thiên Lăng từ ngón tay chỗ bay ra, sau đó tại Tôn Ngộ Không chung quanh thân thể bố trí một cái cảnh giới vòng. Sau đó Tôn Ngộ Không liền vào nhập không minh cảnh giới. Tựa hồ, liền đối phương, cũng đang nghỉ ngơi. Không nói chuyện, cùng ngày tế lộ ra một tia sáng thời điểm, Tôn Ngộ Không một cái lý ngư đã định thì đứng lên. Duỗi người một cái, Tôn Ngộ Không trùng điệp đánh một cái A cắt. Đi qua nghỉ ngơi. Tôn Ngộ Không tinh thần cùng trạng thái thân thể đều đạt tới một cái đỉnh phong trạng thái. Mà lại đối với thủy nguyên tố lĩnh nộ cũng nâng cao một bước. Dùng lực nhảy lên, từ mấy trăm mét trên đại thụ trực tiếp nhẹ nhàng rớt xuống. Làm rơi xuống đất trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không rỗi ra hai tay, mười ngón liên tục lật qua lật lại, như là hồ điệp xuyên hoa. Theo ngón tay múa, từng cây tóc trong suốt nước tia từ Tôn Ngộ Không ở giữa bay ra, sau đó lại không trung không ngừng mà bay múa. Nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện lấy từng cây nhìn như mảnh khảnh nước tia, nhưng thật ra là có ba loại khác biệt nguyên tố tạo thành. Tận cùng bên trong nhất, là một sợi kim nguyên tố tơ mỏng, sau đó là thổ nguyên tố tơ mỏng bọc tại kim nguyên tố bên ngoài, phía ngoài cùng, cũng là thủy nguyên tố. Mười cái tơ mỏng không ngừng bay múa, thế nhưng là Tôn Ngộ Không chợt nhíu nhíu mày mi đầu, tựa hồ có cái gì không hài lòng. Lúc này, Tôn Ngộ Không ngón tay bỗng nhiên bắt đầu lấy một cái cực kỳ nhanh tần suất rung động. Mà đầu ngón tay tơ mỏng nội bộ cũng phát sinh biến hóa. Đáng lẽ phân biệt rõ ràng ba loại nguyên tố bắt đầu lẫn nhau quấn quanh, cuối cùng, ba loại nguyên tố hoàn toàn hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một cây màu bạc nhạt tơ mỏng. Đương nhiên, cái này tơ mỏng cũng là cơ hồ cùng trong suốt không khác nhau chút nào. Nếu như không có đặc thù nhãn lực, là căn bản là không có cách thấy rõ. Liền xem như Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh, cũng chỉ có thôi động đến cực hạn mới có thể nhìn cái đại khái. Muốn triệt để thấy rõ là không thể nào. Rốt cục, Tôn Ngộ Không trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Ngón tay lại nhất động, tơ mỏng toàn bộ trở lại Tôn Ngộ Không thể nội. Từ đó, lại thêm một cái thủ đoạn. Tôn Ngộ Không đối với cái này tơ mỏng trình độ bền bỉ, thế nhưng là rất có lòng tin. Lúc này, Tôn Ngộ Không đông nhiên cảm giác sau lưng có chút không đúng, đột nhiên quay đầu, đồng thời kim cô bổng trong nháy mắt ra hiện tại trong tay. Thế nhưng là làm Tôn Ngộ Không xoay người về sau, vậy mà nhìn thấy chính mình. Chuẩn xác mà nói, là nhìn thấy trong gương chính mình. Hô! Vung lỏng một hơi. Xem ra là trong khoảng thời gian này khẩn trương thái quá, liền chiếu cái tấm gương đều có thể giật mình. Đột nhiên, phảng phất một đạo linh quang từ trong đầu hiện lên. Tấm gương bên trong vùng rừng rậm này làm sao lại có một mặt to lớn như vậy tấm gương chẳng lẽ? Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh toàn lực thôi động. Hai mắt thậm chí bắn ra một đạo có như thực chất kim quang. Thế nhưng là thiếu không phát hiện chút gì. Phảng phất cái kia chính là một khối phổ phổ thông thông tấm gương, chẳng qua lúc này Tôn Ngộ Không đã tỉnh táo lại. Bên trong vùng rừng rậm này không có khả năng vô duyên vô cớ đông dưng thêm ra một khối tấm gương, mà lại tối hôm qua thời điểm vẫn là không có. Cái kia, cũng chỉ có một kết quả. Cửa thứ tư thủ quan người đã xuất hiện, chỉ là không biết vì cái gì nơi này chỉ có một khối tấm gương nhưng không thấy kỳ nhân. Chẳng qua Tôn Ngộ Không cũng không tính la lên, đối phương nếu như là muốn cùng mình quang minh chính đại nhất chiến, khẳng định đã sớm hiện thân hình. Nhìn bây giờ tư thế, đối diện chỉ sợ lại là một vị tinh thông ám sát cao thủ. Thế nhưng là làm Tôn Ngộ Không nín thở ngưng thần chừng nửa canh giờ thời điểm, đối phương lại vẫn là không có một điểm động tĩnh. Nhìn lấy trong gương chính mình, thấy thế nào đều cảm thấy lúc này chính mình quả thực quá buồn cười. Chỉ là một chiếc gương liền đem chính mình dọa đến như lâm đại địch. Đường đường tề thiên đại thánh làm sao như thế khiếp đảm. Nhìn lấy tấm gương, Tôn Ngộ Không muội tồn tại một trận nổi giận. Vòng đủ kim cô đồng, hướng về phía tấm gương này cũng là nhất côn hung hăng nện xuống. Lúc này, rốt cục đột nhiên xảy ra dị biến. Đáng lẽ trong gương Tôn Ngộ Không là giống như Tôn Ngộ Không động tác, vung kim cô đồng liền muốn nện xuống, thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại đột nhiên phát hiện trong gương chính mình, tựa hồ đối với cái này chính mình quỷ dị cười. Ngay tại Tôn Ngộ Không hoài nghi là không phải mình hoa mắt thời điểm, trong gương Tôn Ngộ Không vậy mà đột nhiên lấy nhanh hơn Tôn Ngộ Không tốc độ nện xuống kim cô đồng. Mà lại càng quỷ dị chính là, cái này kim cô đồng vậy mà từ trong gương vươn ra, tại Tôn Ngộ Không kim cô đồng khoảng cách tấm gương còn có nửa thức thời điểm. Hung hăng nện ở Tôn Ngộ Không trên thân. Nhất thời, Tôn Ngộ Không liền ngã bay mà ra. Giữa không trung Tôn Ngộ Không thân thể uốn éo, ngã nhào một cái thì đứng trên mặt đất. Chỉ bất quá bị trong gương Tôn Ngộ Không kim cô bổng rút trúng địa phương, vẫn mơ hồ làm đau. Tôn Ngộ Không gương mặt ngưng trọng. Từ vừa rồi nhất kích đến xem, trong gương chính mình chẳng những hình dạng cùng mình hoàn toàn giống nhau, mà lại ngay cả tốc độ cùng lực lượng đều cùng mình không khác nhau chút nào. Chẳng lẽ lại muốn lên diễn vừa ra thật giả Tôn Ngộ Không hoặc là chính mình vô ý ở giữa lâm vào huyễn cảnh. Nếu như là cái trước cái kia còn dễ nói, rất khác nhau trận liều mạng cũng là có khả năng đánh bại đối phương, nhưng là muốn là mình đã lâm vào huyễn thuật bên trong, vậy liền thật đáng sợ. Không kịp nghĩ nhiều, trong gương Tôn Ngộ Không lúc này đã hoàn toàn trong gương đi tới. Lần này, Tôn Ngộ Không nhìn càng thêm cẩn thận. Này người chẳng những hình dạng cùng mình không khác nhau chút nào, thậm chí ngay cả mỗi cái biểu lộ đều giống như lúc. Đây quả thực thì cùng năm đó Lục Nhĩ Mi hầu không kém cạnh. Thậm chí còn ẩn ẩn vượt qua một phần. Bởi vì từ vừa mới nhất kích xem ra, đối phương vũ khí trong tay coi như không phải kim cô đồng, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Xem ra, chân chính khổ chiến, rốt cục muốn bắt đầu. Chương 57, chương 56, chân thực huyễn thuật. Chăm chú trong tay kim cô đồng, Tôn Ngộ Không toàn thân đề phòng, hỏa nhãn kim tinh thôi động đến cực hạn. Mà đối diện tấm gương bản Tôn Ngộ Không, cũng đồng dạng một mặt đề phòng, biểu lộ cùng tư thế cùng chân chính Tôn Ngộ Không hoàn toàn nhất trí. Chẳng lẽ lại muốn lên diễn một trận thật giả Mỹ Hầu Vương? Hít sâu một hơi, Tôn Ngộ Không thân người cong lại, không nhúc nhích nhìn chằm chằm tấm gương bản Tôn Ngộ Không. Bốn phía, đông nhiên thì an tĩnh lại, không có gió âm thanh, không có dã thú gào thét, thậm chí ngay cả không khí đều muốn đình trệ. Đây là hai người khí thế thôi động đến cực hạn biểu hiện, cao thủ ở giữa đọ sức, tuyệt đại đa số so đấu cũng là khí thế. Nếu như ngươi tại khí thế so đấu giữa thắng, cái kia hoàn toàn có thể thừa lúc khí thế nhất cổ tác khí phá hủy đối phương. Thế nhưng là lần này, Tôn Ngộ Không thật là gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ. Trên khí thế, Tôn Ngộ Không vậy mà không có cách nào vượt trên đối phương, mà lại bởi vì đối với đối thủ không giải mà trong lòng còn có một tia lo lắng, còn có để Tôn Ngộ Không trên khí thế kém hơn một chút. Không thể chờ, lại không ra tay, chờ đối phương khí thế tăng lên tới trình độ nhất định về sau, vậy mình cũng sẽ không cần lớn. Gầm lên giận dữ, sau đó Tôn Ngộ Không tay phải đến sách kim cô đồng, ngang nhiên xuất kích. Đối diện tấm gương bản Tôn Ngộ Không tuy nhiên khí thế trên thắng nửa phần, chẳng qua cũng không có chút nào chủ quan, tại Tôn Ngộ Không thân hình vừa động thời điểm, nhân cũng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hai đạo nhân ảnh cực kỳ hung hãn đụng thẳng vào nhau. Tôn Ngộ Không kim cô đồng từ trên xuống dưới đại lực nện xuống, mà tấm gương bản Tôn Ngộ Không cũng khom gối cánh cung, hai tay nắm kim cô đồng nằm ngang ở trên đầu chống đỡ. Tại hai người binh khí đụng nhau trong nháy mắt, một cỗ năng lượng ba động rủ sở lấy hai người vì nguyên địa khuyết tán ra. Nhất kích vô công, Tôn Ngộ Không một tay co lại, kim cô đồng thì thu hồi lại, sau đó một cái nghiêng người, tay trái nhất chuyển, kim cô đồng đã hướng về phía tấm gương bản Tôn Ngộ Không bên hông hung hăng rút đi. Tấm gương bản Tôn Ngộ Không cũng không cam chịu yếu thế, chỉ là một cái sai bước, kim cô đồng đã dựng thẳng cắm trên mặt đất, ngăn trở kim cô đồng quật. Ngăn trở kim cô đồng về sau, tấm gương bản Tôn Ngộ Không dưới chân bay lên, hai tay lấy dựng đứng kim cô đồng vì chèo trống, trong chớp mắt đã bay ra mấy chục chân. Vừa mới bắt đầu Tôn Ngộ Không còn có đang tránh né, nào biết được tấm gương này bản Tôn Ngộ Không một chân mãnh liệt giống như một chân, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, đến sau cùng Tôn Ngộ Không chỉ có thể hai tay giao nhau cứng rắn chống đỡ. Lại một chân qua đi, Tôn Ngộ Không nhìn đúng thời cơ, dùng thần thức thao túng kim cô đồng nhất thời giống như bị một cái bàn tay vô hình nắm, sau đó nhắm ngay tấm gương bản Tôn Ngộ Không chống đỡ trên mặt đất kim cô đồng hung hăng đánh tới. Lâm Không bay đạp tấm gương bản Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác trong tay kim cô đồng nghiêng, đành phải dừng lại tiếp tục công kích Tôn Ngộ Không, quay người lại vững vàng rơi trên mặt đất. Lần này thăm dò, Tôn Ngộ Không rõ ràng ăn thiệt thòi. Chẳng những không có đụng phải đối phương một chút, hơn nữa còn bị đối phương đạp hai tay một trận đau rát. Chẳng qua lần này giao thủ, Tôn Ngộ Không cũng biết đối phương đại khái thực lực. Bất luận tốc độ cùng lực lượng, đối phương đều vững vàng vượt qua chính mình nửa phần. Mà lại đối với chiến đấu nắm chắc thời cơ cũng không kém chút nào. Duy nhất không đủ thì là đối phương vũ khí không bằng chính mình kim cô đồng linh hoạt như vậy. Tuy nhiên cũng cực kỳ cứng rắn, chẳng qua cũng chỉ thế thôi. Nếu như mình không thể muốn ra cái gì hữu hiệu biện pháp thắng vì đánh bất ngờ, cửa này, chỉ sợ rất khó chịu qua. Tôn Ngộ Không tuy nhiên đang suy tư, thế nhưng là con mắt cũng vẫn còn đang chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Đối phương lúc này cũng là không nhúc nhích, cũng hẳn là đang nghĩ biện pháp đi không phải vậy dạng này thế lực ngang nhau tranh đấu, là không có chút ý nghĩa nào. Biện pháp duy nhất cũng là sử dụng chính mình tối cường công kích, trong nháy mắt phá hủy đối phương. Đột nhiên, Tôn Ngộ Không từ nơi sâu xa cảm thấy một loại nguy cơ vô hình cảm giác. Không kịp nghĩ nhiều, Tôn Ngộ Không chật vật một cái lăn, tại hiểm lại càng hiểm trong nháy mắt né tránh từ vừa mới vị trí của mình thăng lên một cái cự thủ. Nhanh chóng đứng dậy, Tôn Ngộ Không lại vừa quay đầu lại, lại phát hiện vừa mới chính mình nhìn chằm chằm vào tấm gương bản Tôn Ngộ Không vậy mà thay đổi mở đi. Sau đó, biến thành một sợi lông. Lúc này, bàn tay khổng lồ kia cũng đã duỗi ra mặt đất, theo ầm ầm tiếng vang, một cái thổ hoàng sắc cự viên xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trước mặt. Tôn Ngộ Không tâm lý đã chấn kinh không biết nói cái gì, đối phương là lúc nào dùng thế thân chính mình vậy mà một chút cũng không có phát hiện. Nếu không phải thời khắc sống còn cảm giác nguy cơ, mình bây giờ đã bị cự viên cho chộp trong tay. Nhìn lấy cái này như ngọn núi nhỏ cự viên, Tôn Ngộ Không biết nếu như mình không liều mạng, rất có thể cơ hội mất mạng. Hít sâu một hơi, Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, theo thanh âm, Tôn Ngộ Không thân cao kịch liệt gia tăng, trong nháy mắt, cũng hóa thành một cái màu vàng nóng cự viên, cùng cái kia thổ hoàng sắc cự viên xa nhìn nhau từ xa. Kỳ thực Tôn Ngộ Không trong lòng vẫn là hơi nghi hoặc một chút, nhìn trước đó tấm gương này bản chính mình, Tôn Ngộ Không biết đối phương khẳng định là dùng một loại cực kỳ cao minh kính tượng chi thuật, thế nhưng là đang thay đổi thành cự viên về sau, đối phương vậy mà thay đổi cùng mình có rõ ràng khác biệt. Chính mình cự viên chi thân, nhiều một phần bá đạo cùng đại khí, mà đối phương lại càng nhiều hơn chính là bạo ngược cùng dày đặc. Hai loại hoàn toàn ngược lại khí tức lại xuất hiện tại cùng trên người một người, cái này khiến Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời có chút ăn không thấu. Bất quá, cũng không có suy nghĩ nhiều. Bất kể như thế nào, trận này trận đánh ác liệt, khẳng định phải có một kết quả. Chính mình thắng, làm theo có thể ép hỏi đối phương chính mình muốn biết hết thảy. Nếu như bại, rất có thể cũng là chết. Tôn Ngộ Không đem kim cô đồng hướng lên bầu trời quăng ra, theo gầm lên giận dữ, cả người vậy mà lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng về thổ hoàng sắc cự viên phóng đi. Nó vọt tới trước khí thế, lại đem không khí đều hướng về hai bên gạt ra, bởi vậy có thể thấy được, tốc độ này, đạt tới một loại cảnh giới cỡ nào. Thế nhưng là lại nhìn cái kia thổ hoàng sắc cự viên, tuy nhiên tốc độ so Tôn Ngộ Không thoáng chậm một tia, chẳng qua khí thế lại càng thêm cường đại. Hiển nhiên, cự viên biến hóa hai người, Tôn Ngộ Không đối với tốc độ am hiểu hơn, mà tấm gương Tôn Ngộ Không, lại là lực lượng càng hơn một bậc. Phần trăm thời gian một hơi thở, hai con hung thú liền tựa như hai ngọn núi lớn đồng dạng hung hăng đụng thẳng vào nhau. Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt rạn nứt sụp đổ. Sóng xung kích càng là trong nháy mắt quét ngang khai mở, phòng nguyên 50 dặm cây cỏ nhất thời trống không. Lại nhìn hai con hung thú, Tôn Ngộ Không nhất quyền hung hăng đánh trúng lồng ngực của đối phương, mà đối phương nhất quyền đồng dạng trùng điệp đánh vào Tôn Ngộ Không trên bờ vai. Lần này, đến là Tôn Ngộ Không bằng vào nhanh hơn đối phương trên một số tốc độ thoáng dính một chút lợi lộc, tại thời khắc sống còn miễn cưỡng rời một hạ thân, không phải vậy đối phương quyền đầu cũng sẽ đánh vào bộ ngực của mình. Làm quyền kình mang hộ qua, hai người đồng thời quay người, sau đó hai đầu tráng kiện vô cùng chân lớn thì hung hăng đụng thẳng vào nhau, lần này, lại là một trận sóng xung kích khuấy động khai mở. Sau đó, hai đầu hung hãn vô cùng cự thú, thì bày ra tối nguyên thủy vật lộn. Người nào đều không dùng binh khí, người nào đều không dùng pháp thuật, chỉ là bằng vào thân thể tiến hành trắng trận công kích. Quyền quyền đến thịt, chân chân tấn công, không có rực rỡ, không có mưu lợi, so, chính là của người đó thân thể cường hãn hơn. Sơn băng địa liệt, phong vân biến sắc, hai người theo trời sáng đánh tới trời tối, từ đảo một đầu đánh tới bên kia, mỗi cái trên thân thể người đều là vết thương chồng chết, thế nhưng là chiến ý lại càng ngày càng thịnh. Chương 58, chương 57, thần viên đế hoàng. Kỳ thực, từ trước đây thật lâu, Tôn Ngộ Không chỉ hy vọng có thể gặp được đến một cái có thể cho chính mình liều mạng nhất chiến cường giả. Thế nhưng là nguyện vọng này nhưng vẫn không có thể thực hiện, đại náo thiên cung thời điểm, đối thủ hoặc là quá yếu hoặc là cường đại chính mình vô pháp dung chuyển. Chỉ có một cái nhị lang thần có thể cùng chính mình nhất chiến, nhưng lại bị Thái Thượng Lão Quân cùng Hao Thiên Khuyển đánh lén. Về sau Tây Khứ, gặp phải yêu ma quỷ quái cũng đều không có ai đỡ nổi một hiệp. Rốt cục, hôm nay Tôn Ngộ Không, đã được như nguyện. Tuy nhiên không biết là sao một cái kính tượng huyễn thuật có thể giống như thật như thế, chẳng qua Tôn Ngộ Không đã không quan tâm. Chỉ cần có thể thống thống khoái khoái đại chiến một trận, còn lại, Tôn Ngộ Không đã đều không để ý. Có ít người, trời sinh chính là muốn chiến đấu. Không có chiến đấu sinh mệnh, là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhất quyền, một chân, hai cái như ngọn núi nhỏ quái thú, càng đánh càng kịch liệt. Thẳng đến về sau, hai cái người cũng đã từ bỏ đối với tự thân phòng ngự, chỉ là tìm kiếm nghị cách qua công kích, qua đả kích. Chỉ cần có thể so với đối phương nhiều đánh nhất quyền nhiều đá một chân, cái kia chính là thắng lợi. Chiến đấu như vậy, là cực kỳ thảm liệt. Tuy nhiên hóa thân thành cự viên Tôn Ngộ Không phòng ngự lực thật to tăng lên. Thế nhưng là lực lượng nhưng cũng đồng dạng tăng lên tới một cảnh giới khủng bố. Tại cao cường như vậy liệt công kích đến, hai cá nhân trên người đều thu đến cực kỳ nghiêm trọng vết thương. Rốt cục, lại một lần lấy thương đổi thương về sau, hai cái cự viên toàn bộ đồng thời phù phù một tiếng thẳng tắp ngã trên mặt đất. To khỏe thở hào hẹn, chỉ là toàn thân trên dưới lại không có mảy may khí lực, thậm chí ngay cả đứng thẳng lên đều làm không được. Cùng lúc đó, hai cái nhân thương thế trên người nhưng lại có khác biệt trình độ hồi phục. Tấm gương bản Tôn Ngộ Không tại ngã xuống một khắc này, trên thân thì lượn lờ lên từng tia từng sợi năng lượng màu vàng đất, cái này năng lượng kia nhao nhao chui xuống dưới đất, sau đó bắt đầu điên cuồng mà hấp thu lực lượng của đại địa đến vì tấm gương bản Tôn Ngộ Không cung cấp linh lực đồng thời hồi phục thương thế. Mà Tôn Ngộ Không tại đổ xuống về sau, cái trán vị trí lại xuất hiện một đóa tiểu hoa. Cái này tiểu hoa quay tròn không ngừng xoay tròn, theo xoay tròn, một đạo ánh sáng rực rỡ màn bỗng dưng chụp xuống. Đem Tôn Ngộ Không cho hoàn toàn gắn vào ngũ thải ban lan màn sáng bên trong. Thời gian, cứ như vậy lặng lặng chảy xuôi. Lúc này huyện yêu đảo, đã có đại bộ phận biến thành một mảnh hoang địa, đồng thời khắp nơi có thể thấy được to lớn dấu chân cùng to lớn hầm động còn có vết máu loang lổ. Đây hết thảy, đều là cái này hai đầu siêu cấp cự viên đánh nhau chết sống tạo thành. Rốt cục, một khắc đồng hồ về sau, Tôn Ngộ Không đầu tiên chậm rãi đứng dậy. Trên người ngũ thải quang cháo chậm rãi tiêu tán. Lúc này Tôn Ngộ Không toàn thân trên dưới không nhìn thấy một tia vết thương, mà lại linh lực khí thế càng là đạt tới đỉnh phong trạng thái. Nhìn lấy lúc này chính mình, Tôn Ngộ Không tâm lý từng đợt kinh ngạc. Cái này tiểu hoa khôi phục năng lực cũng quá cường đi, chẳng những thương thế đều hồi phục, càng là liên thể lực linh lực đều khôi phục lại đỉnh phong. Có đóa hoa này tại, lực chiến đấu của mình tuyệt đối đề bạt gấp mấy chục lần. Lại nhìn cái kia thổ hoàng sắc cự viên, tuy nhiên một thân thương thế cũng tốt cái 7-8 phần, có thể rõ ràng nhất thể lực cùng linh lực cũng không có khôi phục lại đỉnh phong. Chẳng qua cái này thổ hoàng sắc cự viên cũng xác thực rất lợi hại, vẹn vẹn bằng năng lực của mình, liền có thể tại trong vòng một khắc đồng hồ đem một thân thương thế hồi phục cái 7-8 phần, tuyệt không đơn giản. Cái kia thổ hoàng sắc cự viên nhìn thấy Tôn Ngộ Không đứng lên, tuy nhiên trong mắt kinh ngạc rất rõ ràng, chẳng qua vẫn không có nửa phần lùi bước. Nổi giận gầm lên một tiếng, thì xông lại. Mà nguyên bản hóa thân thổ hoàng sắc cự viên thì ném ở một bên kim cô đồng, lúc này cũng phảng phất thụ cái gì triệu hoán giống như bay tới. Đồng thời kim cô đồng trên thân hào quang màu vàng đất đại thịnh. Làm bay đến cự viên bên người thời điểm, quang mang đã có như thực chất đồng dạng đem thổ hoàng sắc cự viên cho kiện hàng ở bên trong. Sau đó, Tôn Ngộ Không liền nghe đến một trận cơ giới tổ hợp tiếng tạch tạch. Sau một khắc, cuốn quýt tán đi, chỉ thấy nguyên bản thổ hoàng sắc cự viên lúc này vậy mà mặc vào một thân vàng óng ánh khải giáp. Trên đầu càng là mang một cái diện mục giữ tận cự viên gào thét hình dáng đầu khôi. Cái này một thân kim giáp cực kỳ tề toàn, từ đầu nón trụ đến giáp ngực, chiến váy, bao cổ tay, hộ thủ, hộ thối, chiến hoa lại đến sau lưng tinh hồng áo choàng. Nguyên bản có chút giữ tận cự viên, giờ phút này vậy mà uy phong lẫm liệt, không nói ra được uy vũ bá đạo. Càng làm cho Tôn Ngộ Không ngạc nhiên là, nguyên bản chỉ khôi phục cái thất thất bát bát thương thế cùng thể lực, tại mặc vào cái này một thân khải giáp về sau. Vậy mà trong nháy mắt thì đạt tới đỉnh phong trạng thái. Mà lại cái này cự viên quanh thân lượn lờ lấy một cỗ cực kỳ nồng đậm đích thổ nguyên tố lực lượng. Làm cái này cự viên khoảng cách Tôn Ngộ Không còn có chừng 10 trượng thời điểm, đống nhiên cự viên hai tay vẫy một cái, bên người nồng đậm đích thổ nguyên tố vậy mà hóa thành một thanh vàng óng ánh cự phủ, nói là cự phủ, bởi vì cái này dịu so thổ hoàng sắc cự viên còn cao lớn hơn. Nhìn trước khi đến cùng mình nhất chiến, này người căn vốn nên không có dùng ra toàn lực. Biến hóa vì mình bộ dáng sau đó đem binh khí biến thành kim cô đồng, khả năng cũng chỉ là vì để cho mình sinh lòng nghi hoặc. Kỳ thực, lúc này Tôn Ngộ Không đã nhìn ra, trước mắt đầu này người khoác kim giáp cự viên cũng không phải là cái gì huyễn thuật, mà chính là cửa thứ tư này thủ quan nhân bản thể cũng là cái này cự viên, trước đó cái gì kính tượng A biến thành chính mình A, chỉ là vì để cho mình khiếp đảm thủ đoạn mà thôi. Đến lúc này, trừ liều chết, cũng không có biện pháp gì. Nhìn lấy gầm thét đồng thời kéo lấy to lớn chiến phủ thổ hoàng sắc cự viên, Tôn Ngộ Không trong lồng ngực chiến ý không có từ trước đến nay thiêu đốt sôi trào. Ta chính là Thác Thiên cự viên Tôn Ngộ Không, các ngươi người nào tiếng hét giận dữ giữa, Tôn Ngộ Không phản tay khẽ vây kim cô đồng trong nháy mắt ra hiện tại trong tay, sau đó biến thành một căn to lớn vô cùng, kỳ trường độ so Tôn Ngộ Không thân cao còn phải cao hơn không ít, mà lại đủ có người thành niên eo như vậy phẩm chất. Làm kim cô đồng biến lớn về sau. Mới có thể thấy rõ ràng cái này kim cô đồng phía trên, vậy mà cuộn lại một đầu đồng dạng màu vàng nóng kim long, mà lại không chỉ như vậy, chính cùng kim cô đồng phía trên nhiều như rừng điêu khắc không biết trùng ngư điểu thú, đồng thời, toàn bộ đều là thượng cổ hồng hoang dị trùng. Hai đầu gối hơi cong, thân eo cong lên, trên hai tay bắp thịt trèo nhánh sai tiết, song tay cầm thật chặt kim cô đồng, đối mặt bạo sông mà đến thổ hoàng sắc cự viên, Tôn Ngộ Không đã chuẩn bị kỹ càng nên đón lôi đỉnh một kích. Ta hậu thổ thần viên đế hoàng. Một tiếng quả thực như là như sấm rền giống to, cái này thổ hoàng sắc cự viên đạo ra tên của mình. Nghe được cái này cự viên tự giới thiệu, Tôn Ngộ Không quả nhiên là bị kinh ngạc. Vậy mà, lại là hậu thổ thần viên. Không đợi Tôn Ngộ Không suy nghĩ nhiều, cái này đế hoàng đã đàn tay nắm lấy cự phủ một cái xoay người, cự phủ chém ngang mà đến. Tôn Ngộ Không cũng không cam chịu yếu thế, kim cô đồng lúc này tại bên người chặn lại, nhất thời, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi lực lượng khổng lồ truyền đến, nhất thời vô ý. Lại bị cái này cự phủ đỉnh lấy kim cô đồng cứ thế mà đem Tôn Ngộ Không đẩy ra ba trượng có thừa. Sau đó, cái này đế hoàng một cái khác một tay chống đất, một cái to lớn bàn chân đã bay đạp mà đến. Tốc độ này, đã cùng Tôn Ngộ Không không muốn lên hạ, mà lại cái này trình độ linh hoạt so Tôn Ngộ Không còn phải mạnh hơn một chút như vậy. Chương 59, chương 58, biến thành áo giáp. Đáng lẽ cái này thổ hoàng sắc cự viên khí lực liền đã rất khủng bố. Không nghĩ tới mặc vào một thân khải giáp về sau lực lượng vậy mà lần nữa để bạn. Cái này khải giáp, tuyệt đối không phải vẹn vẹn chỉ có phòng ngự năng lực mà thôi. Nghiêng người, lui lại một bước, đồng thời kim cô đồng thu hồi, sau đó tay phải bưng ở kim cô đồng một đầu, hướng về phía đế hoàng bụng hung hăng đâm tới. Cái này đế hoàng lúc này phản ứng tốc độ cũng tương đương đáng sợ, một chân không bên trong lập tức hung hăng một chân đập mạnh trên mặt đất. Mặt đất nhất thời băng liệt, Tôn Ngộ Không thấy tình thế không ổn mấy cái đứng dậy thì xa xa nhảy ra. Sự thật chứng minh Tôn Ngộ Không lựa chọn là chính xác, bởi vì tại Tôn Ngộ Không lách mình về sau trong nháy mắt, lấy đế hoàng làm trung tâm phương viên vài chục trượng mặt đất tất cả đều trong nháy mắt sụp đổ, sau đó vô số bén nhọn địa thứ phảng phất mọc lên như nấm đồng dạng xuất hiện. Nó tốc độ quá nhanh quả thực nghe rợn cả người. Mà lại mỗi cái địa thứ lên đều bước lên sâu kín tia sáng màu vàng, khiến người ta nhất nhãn nhìn qua liền biết gai đất này khẳng định là sắc bén dị thường mà lại cực kỳ kiên cố. Tôn Ngộ Không còn không có đứng vững, thì lập tức cảm giác được dưới chân đích thổ nguyên tố năng lượng tại cấp tốc ngưng tụ, không chút nghĩ ngợi Tôn Ngộ Không thì lấy kim cô bổng trụ, sau đó kim cô bổng đột nhiên duỗi dài, mượn kim cô bổng lực lượng, Tôn Ngộ Không mấy cái bước lên thì rời khỏi trăm trượng có hơn. Lúc này lại nhìn, cái kia đế hoàng quanh thân phạm vi trăm trượng đã không có một tia đất trống, tất cả đều là lít nha lít nhít tráng kiện bén nhọn địa thứ. Xem ra, cái này đế hoàng là không có ý định cùng mình liều mạng, mà chính là định dùng mình am hiểu thổ hành đạo thuật đến phân cao thấp. Đúng lúc này, dị biến lại nổi lên, đế hoàng quanh thân trăm trượng bén nhọn địa thứ bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng lắc lư, cảm giác kia, tựa như là những thứ này địa thứ đang cố gắng dây rủa lấy thoát ly đại địa trói buộc. Nhìn đến nơi này, Tôn Ngộ Không hai tròng mắt co rụt lại, lộ ra nhưng đã ý thức được cái này đế hoàng dự định. Tôn Ngộ Không vội vàng thu hồi kim cô đồng, đồng thời hét lớn một tiếng, chỉ gặp Tôn Ngộ Không chung quanh thân thể bỗng dưng dâng lên một cái thủy lam màn ánh sáng, thế nhưng là cái này vẫn chưa xong. Sau đó kim nguyên tố cùng thổ nguyên tố điên cuồng hội tụ tại quanh thân màn ánh sáng màu xanh lam phía trên, rất nhanh ba loại nguyên tố liền đã triệt để dung hợp lại cùng nhau. Nhất thời, một cái hoàn toàn có thể đem Tôn Ngộ Không cự viên thân thể che lại to lớn thuẫn bài ngưng kết thành hình. Cái này thuẫn bài mặt ngoài hoa văn quanh co, nhìn kỹ, liền có thể phát hiện cái này hoa văn vậy mà cùng huyền vũ thần quy quy giáp trên đường vân cực kỳ tương tự. Thế nhưng là, Tôn Ngộ Không lại còn không có chơi, dùng pháp lực đem to lớn thuẫn bài lơ lửng tại trước người mình. Sau đó eo khẽ cong, hai tay thì bỗng nhiên cắm tại sau lưng dưới mặt đất, nhất thời, Tôn Ngộ Không toàn thân phát lực, trên hai tay bắp thịt hở ra quả thực giống một tòa núi nhỏ bao, trên đầu càng là gân xanh hở ra, rất hiển nhiên Tôn Ngộ Không lúc này tác dụng cuộc đời lực lượng lớn nhất. Sau đó, Tôn Ngộ Không trong tiếng hít thở một trận nộ hống, chỉ thấy Tôn Ngộ Không sau lưng một trận thanh thế to lớn. Cái này cự viên biến hóa Tôn Ngộ Không, vậy mà tại lòng đất ôm ra một tòa núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ này so Tôn Ngộ Không còn muốn lớn hơn chỉnh một chút gấp ba. Kế tiếp, Tôn Ngộ Không đột nhiên quay người, đem trong ngực cự đại thổ sơn hướng về đế hoàng hung hăng ném ra bên ngoài. Tại ném ra thổ sơn về sau, Tôn Ngộ Không trên mặt hốt nhiên không sai lộ ra một cái nụ cười xấu xa. Kim nguyên tố, bạo. Làm một tiếng gầm này lối ra, chỉ thấy nguyên bản đánh tới hướng đế hoàng cự đại thổ sơn đột nhiên kim quang đại thịnh, sau đó mang theo nồng đậm kim quang, tăng tốc độ thì vọt tới đế hoàng trước mắt. Đáng lẽ cái này đế hoàng một chân bước ra đầy đất sắc bén địa thứ về sau, liền muốn dùng thổ nguyên tố bạo liệt phương pháp để cho phương viên trăm trượng địa thứ toàn bộ nổ bắn ra qua. Chẳng qua đây là lại nhìn thấy một đoàn to lớn kim quang hướng về chính mình đập tới. Đế hoàng không nói hai lời thì phi tốc lui lại đồng thời vô số mặt dày đặc tường đất dâng lên, ngăn cản cái này bay tới thổ sơn. Thế nhưng là để đế hoàng khó có thể tin chính là, chính mình bay ngược ở giữa bày ra tường đất vậy mà vô pháp ngăn cản cái này bay tới kim sắc thổ sơn. Mắt thấy chính mình lại lui mà nói tất nhiên khí thế đại suy, đó là Tôn Ngộ Không nhất cổ tác khí xông lên, chính mình rất có thể như vậy bị thua. Trong lòng hung ác, đế hoàng đột nhiên đình chỉ lui lại, mà chính là quỷ gối châm cái mã bộ, sau đó chắp tay trước ngực quát to, hậu thổ chi nguyên, làm việc cho ta, đại địa cự tượng, phụ. Thanh âm chưa dứt, chung quanh đại địa bỗng nhiên bắt đầu rung động, thật giống như gặp gỡ cấp 12 động đất. Sau đó bị đánh rách tả tơi đại toàn bộ bị một cỗ mạc danh to lớn hấp lực lôi kéo lên. Sau cùng đều bám vào đế hoàng trên thân. Đáng lẽ đã 10 phần to lớn đế hoàng, giờ phút này thân hình càng là tăng vọt gấp 5 lần nhiều, quả thực liền thành một tòa núi lớn. Lúc này, Tôn Ngộ Không ném ra thổ sơn đã đến đế hoàng trước mắt. Đế hoàng trong mắt một trận vẻ mặt ngưng trọng, sau đó hai tay mở ra, cứ như vậy dùng chính mình kiên cố lồng ngực hung hăng đỉnh đang bay tới trên thổ sơn. Đáng lẽ giống như thiên ngoại lưu tinh bay tới thổ sơn, vậy mà trong nháy mắt đỉnh chỉ ở cái này nhất động nhất tính ở giữa chuyển hóa 10 phần đột nhiên. Xa xa Tôn Ngộ Không càng là từng đợt kinh ngạc. Mặc dù mình cũng không có trông cậy vào lần này cho đối phương tạo thành cái gì trọng thương, thế nhưng là chí ít cũng có thể để đế hoàng luôn cuống tay chân một phen, mà thừa cơ hội này chính mình liền có thể tại thổ sơn về sau đột nhiên xuất hiện cấp cho đế hoàng nhất kích chí mệnh. Thế nhưng là không nghĩ tới chính là, cái này đế hoàng lại còn có thủ đoạn như thế, vậy mà có thể cho đại địa biến thành thân thể của mình một bộ phận từ đó thật to tăng lên lực lượng của mình. Tôn Ngộ Không, ngươi cũng ăn ta một cái. Ngay tại Tôn Ngộ Không đang cân nhắc, đế hoàng vậy mà ôm to lớn thổ sơn nhảy lên thật cao, sau đó hướng về phía Tôn Ngộ Không hung hăng ném hạ, kỳ thanh thế tuyệt đối so với Tôn Ngộ Không vừa mới cái kia một chút chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao lúc này đế hoàng lực lượng đã vượt qua Tôn Ngộ Không quá nhiều. Tôn Ngộ Không thình lình phát hiện mình vậy mà đến không kịp trốn tránh. Đây thật là tự mình chuốc lấy cực khổ, chính mình làm gì nhất định phải ở chung như thế một cái biện pháp, không có thương tổn đến người ta không nói, ngược lại để người ta cho lợi dùng để công kích chính mình, mà lại tốc độ kia cùng lực lượng càng là vượt qua chính mình. Tôn Ngộ Không tử giao thế nhưng là không có đột nhiên biến lớn năng lực, thế nhưng là lại trốn không thoát, rơi vào đường cùng, chỉ có vận khởi lực lượng toàn thân, đồng thời đem hết toàn lực tán đi bám vào tại thổ sơn mặt ngoài kim nguyên tố sắc ngoài. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không đã cùng cái này thổ sơn hung hăng đụng vào nhau. Nhất thời mặt đất rung chuyển, thổ sơn tại đem mặt đất ném ra một cái hố to về sau, liền bắt đầu rạn nứt, rất nhanh liền tán thành vô số cục đá to lớn. Mà tại cái này hố to chính giữa, Tôn Ngộ Không một thân đất đen quỳ một chân trên đất, toàn thân chật vật không chịu nổi. Lúc này, một đạo lợi gió bỗng nhiên từ Tôn Ngộ Không phía sau chuyển đến, thế nhưng là lúc này Tôn Ngộ Không đang đứng ở lực cũ đã đi tâm lực chưa sinh tình cảnh lúng túng. Duy nhất có thể làm cũng là nhanh chóng tìm về kim cô đồng sau đó miễn cưỡng quay đầu. Mà nhìn thấy, cũng là một thanh to lớn chiến phủ tại trong mắt không ngừng mở rộng, ngay tại cự phủ đã nhìn ngay lập tức đến Tôn Ngộ Không phía sau lưng thời điểm, rốt cục kim cô đồng tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bay đến Tôn Ngộ Không trong tay. Cơ hồ là dùng đời này tốc độ nhanh nhất trở tay một nắm kim cô đồng, miễn cưỡng đem kim cô đồng ngăn ở phía sau. Sau đó, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ cùng đau đớn truyền đến. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không đã bay ra ngoài. Chương 60, chương 59, thắng bại. Tôn Ngộ Không bị đế hoàng một búa ném bay, đang bay ra qua nháy mắt, Tôn Ngộ Không miễn cưỡng xoay người một cái, cổ tay khẽ đảo, kim cô đồng tựa như một mũi tên nhọn một dạng bắn về phía đế hoàng cái trán. Bởi vì khoảng cách quá gần, đế hoàng coi như tốc độ tại nhanh cũng không kịp trốn tránh, đành phải một cánh tay nâng lên, bảo vệ cái trán. Băng vào hiện tại biến thành áo giáp trạng thái. Đế hoàng có lòng tin ngăn trở Tôn Ngộ Không cái này 10 điểm vội vàng nhất kích. Ngay tại đế hoàng một cánh tay nâng lên che khuất hai mắt thời điểm, Tôn Ngộ Không hai tay đột nhiên 10 cái đầu ngón tay như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng nhanh chóng lay động. Theo ngón tay bay múa, từng cây màu vàng kim nhạt sợi tơ từ Tôn Ngộ Không đầu ngón tay bay ra sau đó trên không trung xen lẫn thành một cái lưới lớn. Cái này lưới lớn vừa thành hình, cũng bởi vì Tôn Ngộ Không lúc này chính là phi tốc lui lại trạng thái, nguyên cơ lưới lớn lập tức quay đầu chụp xuống. Mà phía dưới, đúng lúc là vừa mới ngăn trở bắn về phía cái trán kim cô đồng đế hoàng. Bởi vì ngăn trở hai mắt, nguyên cơ đế hoàng cũng không nhìn thấy cái này nhạt tấm vong lớn màu vàng nóng. Làm đế hoàng cảm giác được trên người dị dạng thời điểm, đã muộn. Trực tiếp bị Tôn Ngộ Không tấm vong lớn màu vàng kim cho đem bay ra ngoài. Lần này, đế hoàng thì khá chật vật. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không là bị một búa tích bay, thế nhưng là tại thời khắc sống còn Tôn Ngộ Không dùng kim cô đồng ngăn trở phía sau lưng, nguyên cơ bị thương cũng không nặng. Chỉ bất quá bởi vì đế hoàng lực lượng thực sự quá lớn, Tôn Ngộ Không ngăn cản không nổi nguyên cơ kim cô đồng hung hăng đâm vào phía sau lưng của mình. Chẳng qua loại này đau đớn đối với ý chí kiên định Tôn Ngộ Không tới nói, đã không tính là gì. Cho nên mới có thể đang bay ra qua trong nháy mắt bố trí xuống tấm vong lớn màu vàng kim. Mà lại một chiêu này còn có tương đương thành công. Làm Tôn Ngộ Không trọn vẹn bay trăm trượng về sau, cỗ lực lượng này mới dần dần suy yếu. Cái này hay là bởi vì Tôn Ngộ Không trong tay hoàng kim lưới lớn kéo lấy đế hoàng quan hệ, nếu như chỉ có Tôn Ngộ Không chính mình, còn không biết bị đánh bay bao xa đây. Thân thể xoay người giữa không trung, hai chân vững vàng đứng trên mặt đất. Quay đầu nhìn về phía sau lưng bị chính mình lưới lớn bao lấy đế hoàng, Tôn Ngộ Không không khỏi cười hắc hắc. Tay khẽ vẫy, kim cô đồng thì bay đưa tới tay. Mang theo cây cột đồng dạng thô to kim cô đồng, Tôn Ngộ Không một mặt cười xấu xa đi đến đế hoàng trước người. Lúc này đế hoàng toàn thân trên dưới không biết bị bao nhiêu cái kim sắc sợi tơ cuốn lấy, tuy nhiên đế hoàng lực lượng mạnh mẽ mà lại đang không ngừng dãy rủa, thế nhưng là để đế hoàng buồn bực là mỗi làm chính mình kéo đứt một số kim sắc sợi tơ về sau, cái này sợi tơ rất nhanh liền phân hóa ra càng nhiều sợi tơ sau đó xen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ. Làm Tôn Ngộ Không đi đến đế hoàng trước mắt thời điểm, đế hoàng toàn thân trên dưới đã bị tơ vàng cho lít nha lít nhít quấn quanh thành một cái người kim. Vừa mới bắt đầu còn có thể mãnh liệt dãy rủa đế hoàng giờ phút này đã liền động một cái ngón tay đều cực kỳ khó khăn. Hắc hắc, không nghĩ tới cái này kim sắc sợi tơ vậy mà như thế dùng tốt, quả thực so cái gì khổn tiên tắc lắp tiên dây thường dùng tốt nhiều. Ngươi gọi đế hoàng đúng không? Hắc hắc, hiện tại liền để ngươi nếm thử bị đánh tư vị. Vừa mới dứt lời, Tôn Ngộ Không hai tay vung kim cô đồng thì chiếu trên mặt đất bị trói thành một đoàn đế hoàng mãnh liệt rút. Mà lại Tôn Ngộ Không một bên quất một bên gọi, bảo ngươi thay đổi cùng ta một dạng. Bảo ngươi dùng búa lớn chặt ta, bảo ngươi cầm tảng đá lớn ném ta, ngươi không phải có thể biến lớn sao, tiếp tục biến A lại có so ta còn lớn hơn hầu tử, nhìn ta không đem ngươi đánh thành đầu heo. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, đáng lẽ chiếm hết thượng phong hậu thổ thần viên đế hoàng, nhưng bởi vì một số không có ý nghĩa kim sắc sợi tơ trong nháy mắt bị nhốt, rơi vào cái để Tôn Ngộ Không đầy đất quật cục diện. Một bước sai, từng bước sai. Bất quá, Tôn Ngộ Không cái này tấm võng lớn màu vàng nóng cũng xác thực quỷ dị, ngay cả biến thành áo giáp đế hoàng đều không có cách nào lập tức toàn bộ kéo đứt. Ngược lại bởi vì dễ rùa dẫn đến càng nhiều kim sắc sợi tơ quấn quanh. Rốt cục, Tôn Ngộ Không tựa hồ là phát tiết xong trong lồng ngực nộ khí, đem kim cô đổng quăng ra, đặt mông thì ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. Đồng thời hai tay hư không xé ra, những cái kia quấn quanh ở đế hoàng trên người kim sắc sợi tơ phảng phất bị một đôi ngũ hành lại cực kỳ hữu lực đại thủ cho xé mở. Lộ ra bên trong nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên đế hoàng. Lúc này đế hoàng trên người khải giáp đã biến mất, trôi này to lớn chiến phủ cũng đồng dạng biến mất, chẳng qua trước đó sử dụng kim cô đổng lại xuất hiện tại đế hoàng bên cạnh. Tôn Ngộ Không nhìn qua đế hoàng kim cô đổng, như có điều suy nghĩ. Thật lâu, Tôn Ngộ Không tựa hồ là nghỉ ngơi tốt, reo hò một tiếng liền biến thành nguyên bản lớn nhỏ. Chỉ bất quá lúc đầu một thân khải giáp đã biến mất không thấy gì nữa. Tôn Ngộ Không cũng không thèm để ý, tay phải hướng lên bầu trời kéo một cái, nhất thời một đạo bạch quang rơi xuống Tôn Ngộ Không trên thân. Làm bạch quang biến mất, một thân kim quang sắc chiến giáp lại xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trên thân. Dẫn theo kim cô đổng, Tôn Ngộ Không đi đến còn có trên mặt đất nằm sấp đế hoàng to lớn đầu lâu bên cạnh. Không nói hai lời vung kim cô đổng hướng về phía đế hoàng đầu to cũng là một gậy. Nhất thời, đáng lẽ nằm dạp trên mặt đất đế hoàng gầm lên giận dữ, người nào dám quấy rầy lão tử ngủ. Nhìn lấy mở mịt tứ phương đế hoàng, Tôn Ngộ Không không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Cầm kim cô đổng hướng về phía đế hoàng vừa hung ác đâm một chút. Tiểu tử ngươi không xong đi tranh thủ thời gian cho ta biến trở về tới. Cẩn thận ta còn có quất ngươi. Đế hoàng nghe được Tôn Ngộ Không thanh âm, nhất thời sững sờ. Vậy mà liền thật như Tôn Ngộ Không nói, từ từ biến trở về đến cùng Tôn Ngộ Không một kích cỡ tương đương. Chỉ bất quá, hình dạng lại cùng Tôn Ngộ Không cũng không giống nhau. Đế hoàng biến trở về bản thể, cũng là một thân, thế nhưng là hắn vậy mà cũng giống như Tôn Ngộ Không, tay hướng về phía bầu trời vung lên, một đạo bạch quang bị lấy xuống, sau đó rơi vào đế hoàng trên thân hóa thành một bộ thổ áo giáp màu vàng. Tiểu tử ngươi làm sao còn tại dùng chiêu này hái mây biến hóa khải loại này cho vặt ngươi cũng không ngại mất mặt. Cái này đế hoàng sửa sang một chút trên người khải giáp, sau đó dò xét Tôn Ngộ Không nhất nhãn, sau đó khinh thường nói, còn có mặt mũi nói ta ngươi không cũng giống vậy sao. Nói xong, đế hoàng đột nhiên chăm chú nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, mà Tôn Ngộ Không nhưng cũng đồng dạng thật chặt trừng mắt đế hoàng. Sau một khắc, hai người vậy mà hung hăng ôm nhau. Hầu ca, vậy mà thật là ngươi. Ngươi so trước kia càng mạnh. Xú tiểu tử, ngươi cũng không tệ. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Không nghĩ tới ngươi lại thành trên đảo này thủ quan nhân. Ngươi so trước kia, cũng càng cường. Lúc này, đế hoàng hơi hơi dao động một chút đầu, nếu có ngoại nhân nhìn đến, thì sẽ phát hiện, đế hoàng trên đầu nguyên bản một hai cái lỗ thai, vậy mà hóa thành tam đôi hết thể lục cái lỗ thai. Nguyên lai, cái này hậu thổ thần viên đế hoàng, lại là năm đó lục nhĩ mi hầu. Năm đó Tôn Ngộ Không sư đồ lấy kinh nghiệm, lục nhĩ mi hầu bị Như Lai xui khiến hóa thành Tôn Ngộ Không bộ dáng, cùng Tôn Ngộ Không sư đồ hảo hảo khó xử một phen. Thật lâu, hai người mới tách ra, tiếp theo Tôn Ngộ Không trùng điệp truy một chút Lục Nhĩ Mi Hầu lồng ngực. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu cũng một mặt cười ngây ngô về Tôn Ngộ Không một chút. Sau đó giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên đối với Tôn Ngộ Không hỏi, Hầu ca, ngươi có phải hay không đã sớm nhận ra ta? Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nhăn nhó một chút nói, đúng vậy à, từ ngươi biến thân thời điểm liền phát hiện. Chẳng qua vì có thể đánh ngươi một trầu, ta sẽ giả bộ không có phát hiện. A a, Tử Hầu tử, ngươi chơi ta. Ha ha ha, ha ha. Toàn bộ huyện yêu đảo, đều quanh quẩn Tôn Ngộ Không cái kia vui sướng tiếng cười. Chương 60, Lục Nhĩ Mi Hầu. Liên quan tới Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tôn Ngộ Không cố sự, cái này muốn từ trước đây thật lâu nói lên. Truyền thuyết hầu tộc có tứ đại thần hầu, mỗi khi loạn thế sắp tới, tứ đại thần hầu đều sẽ nhao nhao hiện thân, mà lại vì chỉ huy hầu tộc, tứ đại thần hầu ở giữa đêm sẽ xuất hiện một tên hầu vương. Lần này, hầu tộc tứ đại thần hầu lại có chút quái dị. Trước hết nhất buông xuống chính là Xích Khảo Mã Hầu. Xích Khảo Mã Hầu, hiểu âm dương, biết nhân sự, thiện xuất nhập, tránh chết sinh trưởng. Làm Xích Khảo Mã Hầu hàng thế về sau, thì dẫn theo hầu tộc thăm danh sơn thăm linh địa, cuối cùng, đến Đông Thắng Thần Châu ngạo lai quốc Hoa Quả Sơn. Đồng thời Xích Khảo Mã Hầu bằng vào chính mình trời sinh thần thông tại Hoa Quả Sơn chiếm lĩnh một chỗ cắm rủi. Sau đó, hầu tộc liền ở đây phồn diễn sinh sống. Rốt cục, 120 năm về sau, thông bối viên hầu hàng thế. Thông bối viên hầu, cầm nhật nguyệt, xúc thiên sơn, biện hữu cứu, càn khôn ma lộ. Thế nhưng là thông bối viên hầu lại không vừa lòng tại hiện trạng, cảm thấy hầu tộc không nên trốn ở như thế vắng vẻ một chỗ, mà chính là cần phải có tốt hơn phát triển. Ở chỗ xích khảo mã hầu đại xảo một khung về sau, thông bối viên hầu thì chỉ huy một bộ phận tộc nhân rời đi Hoa Quả Sơn. Bởi vì hai vị thần hầu không hợp, khả năng dẫn phát thiên đạo không vui, nguyên cớ Lục Nhĩ Mi hầu cùng Linh Minh Thạch hầu vậy mà một trước một sau nhau nhau hàng thế. Lục Nhĩ Mi hầu, Thiện Linh Âm, có thể xem xét để ý, biết rõ trước sau, vạn vật giai minh. Linh Minh Thạch hầu thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu. Linh Minh Thạch hầu sinh ra về sau, cũng bởi vì kỳ thần thông mà làm hầu tộc tìm được Thủy Liêm động động tiên. Vì hầu tộc làm ra đại cống hiến, tại Xích Khảo Mã hầu lôi kéo dưới, sau đó toàn bộ hầu tộc đồng đều phụng Linh Minh Thạch hầu vì hầu vương, đặt tên xưng là Mỹ hầu vương. Cứ như vậy, xuân qua đông đến hoa nở hoa tàn, 50 năm xuân thu cứ như thế trôi qua. Rốt cục, hầu tộc bên trong phát sinh một sự kiện, từ đó cải biến toàn bộ hầu tộc vận mệnh. Cái kia chính là một cái lao hầu tuổi tác quá cao, tại một buổi tối lặng lẽ qua đời. Cái này khiến thân là Mỹ hầu vương Linh Minh Thạch hầu đại thụ chấn kinh, lúc này hắn mới biết được, vạn sự vạn vật cũng có số mạng của hắn. Tất cả mọi người vật sở hữu đều sẽ có chết một ngày. Chết, thì cái gì cũng không biết, không thể vui cười, không thể chơi đùa, không thể cùng một chỗ ăn trái cây, không thể cùng một chỗ uống suối nước. Thậm chí còn có thể chậm rãi hư thối cuối cùng biến mất. Cái này thực sự thật đáng sợ. Linh Minh Thạch hầu cùng Lục Nhĩ Mi hầu đều dọa sợ. Thế gian này làm sao còn sẽ có tử vong loại này đáng sợ sự tình, bởi vì hoảng sợ, bởi vì không muốn chết, nguyên cớ Tôn Ngộ Không quyết định một người ra biển, qua thế giới bên ngoài tìm một loại có thể trường sinh bất lao pháp thuật. Sau đó, tại một ngày nào đó trong đêm, Tôn Ngộ Không một người ngồi một cái bệ trúc, cứ như vậy nghĩa vô phản cố viễn độ trùng dương, không biết phương hướng phiêu bạt. Cùng một ngày trong đêm, tại Hoa Quả Sơn một phương hướng khác, Lục Nhĩ Mi hầu cũng đồng dạng có một số trái cây, một người thừa lúc một cái bệ trúc, rời đi Hoa Quả Sơn. Mục đích của hắn cùng Tôn Ngộ Không một dạng, cũng muốn học tập một loại có thể trường sinh bất tử pháp thuật. Cứ như vậy, tại cùng một cái trong đêm, hai cái có đồng dạng mơ ước hầu tử, hướng về hai cái phương hướng, phân biệt đạp vào thuộc về mình ngạch tương lai. Về sau, Tôn Ngộ Không đến Tây Ngưu Hạ Châu, bái Bồ Đề tổ sư vi sư, học tập đạo thuật. Những thứ này đại gia đã biết rõ tạm thời không đề cập tới, lại nói cái kia Lục Nhĩ Mi hầu, ở trên biển chỉnh một chút phiêu bạt 3 năm về sau, vậy mà cũng đến một chỗ khu vực. Cái này khu vực chính là cái kia thiên hạ ở giữa yêu ma quỷ quái nhiều nhất chỗ, Bắc Câu Lô Châu. Thượng cổ thời gian, nhân ở thế giới, chính giữa có một Tu Di Sơn, lại làm Tô Mê Lô Sơn, dịch ý thì tốt hơn Cao Sơn, Diệu Quang Sơn, đứng thẳng nước chảy mặt 84.000 tư tuần, dưới mặt nước cũng sâu đạt 84.000 tư tuần, chung quanh có Cửu Sơn, tám biển vần quanh, hình thành một cái Tu Di thế giới. Cửu Sơn là Tu Di Sơn, Cầm Song Núi, Cầm Trục Núi, Gánh Ngọc Sơn, Thiện Đập Núi, Mã Thai Núi, Vòi Voi Núi, Cầm Một Bên Núi, Sắt Vây Núi. Nội bộ thất hải đều vì tám công đức nước thành, mà bên ngoài biển vì hàm thủy thành. Thứ tám Cầm Một Bên Núi cùng thứ chín Sắt Vây Núi ở giữa hải dương, tứ phương có tứ đại châu, tên là Tu Di Bốn Châu, phía đông là Đông Thắng Thần Châu, phía nam là Nam Thiện Bộ Châu, phía tây là Tây Ngưu Hạ Châu, phía bắc là Bắc Câu Lô Châu. Bắc Câu Lô Châu ở vào Tu Di Sơn Bắc Hàm Hải giữa, châu được tứ phương, mỗi một bên cắt dài 2.000 tư tuần, hình dáng như nắp hộp, từ bảy kim sơn cùng đại sắt vây núi chỗ quay chung quanh, hoàng kim vị, ngày đêm chứng minh. Làm Lục Nhĩ Mi hầu đến Bắc Câu Lô Châu về sau, chỉ cảm thấy nơi này giống như tiên cảnh, các loại mỹ diệu sơn lâm, nước sông, còn có rất nhiều chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy sinh vật cùng quả thực. Lục Nhĩ Mi hầu thậm chí cảm thấy mình đã đạt tới trong truyền thuyết các tiên nhân chỗ ở. Thế nhưng là, tại cái này về sau 5 năm bên trong, Lục Nhĩ Mi hầu triệt triệt để minh bạch, nơi này cũng không phải là cái gì tiên chỗ của người ở, ngược lại là so Hoa Quả Sơn tàn khốc hơn nhiều thế giới. Nơi này nhìn như mỹ hảo, kỳ thực khắp nơi hung hiểm, các loại cường đại hung thú tầng tầng lớp lớp, không cẩn thận cũng là cái mệnh tang tại chỗ hậu quả. Thế nhưng là Lục Nhĩ Mi hầu không có lựa chọn, duy nhất tín niệm đó là sống tiếp. Không chỉ có là chính mình phải sống sót, hơn nữa còn muốn để hầu tộc toàn bộ sống sót. Không thể chết, người nào cũng không thể chết. Cứ như vậy, tại giữa sinh tử ma luyện chính mình, tại cô độc giữa rèn luyện chính mình. Rốt cục, Lục Nhĩ Mi hầu bằng vào chính mình trời sinh thần thông cùng trong lòng cái kia vô cùng kiên định tín niệm, vậy mà như kỳ tích tại chỗ này chỗ đều là nguy cơ Bắc Câu Lô Châu bên trong, chỉ một chút sinh hoạt 5 năm. 5 năm này, Lục Nhĩ Mi hầu cơ hồ không có một ngày là có thể yên tâm, trừ chém giết. Cũng là chém giết. Dần dần, Lục Nhĩ Mi hầu từ lúc mới bắt đầu vì sống sót mà chém giết chậm rãi càng về sau vì mạnh lên mà chém giết. Làm Lục Nhĩ Mi Hầu đã đầy đủ cường đại thời điểm, hắn vẫn không có dừng lại, mà là tiếp tục một đường hướng Bắc. Bởi vì hắn từ khi số đông đảo hung thú miệng bên trong biết được, Bắc Câu Lô Châu lớn nhất Bắc Phương, có một vị nhân vật cực kỳ khủng bố. Hắn là toàn bộ Bắc Câu Lô Châu người mạnh mẽ nhất, cũng là bởi vì sự tồn tại của người này, trong thiên hạ mới không có bất kỳ cái gì nhất phương thế lực dám thăm dò cái này Bắc Câu Lô Châu. Không phải vậy, cái này Bắc Câu Lô Châu tuy nhiên so sánh cái khác tam đại bộ châu cằn cỗi một số, thế nhưng là cũng không kém bao nhiêu, như thế một khối vô chủ địa bàn, thế lực khắp nơi đây chính là cực kỳ đỏ mắt. Bất luận này nhất phương thế lực có thể được đến cái này Bắc Câu Lô Châu, vậy tuyệt đối có thể trong thời gian cực ngắn thế lực lớn tăng. Thế nhưng là cũng là như thế một khối ủng có vô hạn lực bộ châu, trăm ngàn vạn năm đến, vẫn như cũ bình yên vô sự. Đây hết thảy đều là bởi vì tại Bắc Câu Lô Châu cực bắc chi địa, có một cái kinh khủng tồn tại. Chỉ cần hắn tại một ngày, cái này Bắc Câu Lô Châu là thuộc về yêu tộc một ngày, mà lại, là tự do nhất yêu tộc quốc độ. Làm Lục Nhĩ Mi Hầu biết được đây hết thảy về sau, trong lòng của hắn cũng chỉ có cái này một cái tín niệm. Đánh bại người này, sau đó thống nhất cái này Bắc Câu Lô Châu, để khối này bộ châu trở thành hầu tộc địa bàn. Làm ý nghĩ này vừa mọc lên, ngay tại Lục Nhĩ Mi Hầu tâm lý điên cuồng lan tràn. Mà lại cố ý niệm này càng ngày càng kiên định, sau cùng thậm chí trở thành Lục Nhĩ Mi Hầu còn sống duy nhất động lực. Làm năm thứ năm đi qua về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu đã trở thành Bắc Câu Lô Châu nhân vật mạnh nhất, bất luận là ở bên kia yêu ma rừng rậm vẫn là vạn ác sơn mạch, Lục Nhĩ Mi Hầu đều trở thành tối cường giả. Tại đánh bại mê vụ triều trạch cường đại nhất một mực long giác cá sấu về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu quyết định, qua khiêu chiến vị kia tồn tại cường đại nhất. Tìm tới hắn, sau đó đánh bại hắn. Cái này về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu hoa thời gian 3 tháng, rốt cục đến Bắc Câu Lô Châu lớn nhất Bắc địa phương. Nơi này quanh năm rơi xuống tuyết lớn, mà lại cuồng phong gào thét. Thế nhưng là kỳ quái là trên mặt đất lại không có một chút tuyết hoa, có, chỉ là không thể nhìn thấy phần cuối hoang vu. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu, cũng đã cùng 5 năm trước có cực lớn khác nhau. Một thân áo da thú thường, nhìn bộ dáng hẳn là một con cọp. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Lục Nhĩ Mi Hầu khoác trên người, cũng là yêu ma trong rừng rậm cường đại nhất một cái ngàn năm hổ vương gia hổ. Trận chiến kia, chỉ một chút đánh một ngày một đêm, lại lấy tàn phế một cánh tay đại giới về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu rốt cục chém giết nó. Lục Nhĩ Mi Hầu chẳng những khoác trên người lấy một thân gia hổ, mà lại trên cổ còn mang theo một chuôi hàm răng, cái này hàm răng cũng là mơ hồ đầm lầy long giác cá sấu. Lại nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu trong tay, xách ngược lấy một cây so chính hắn còn dài hơn thủ đoạn thô cây gậy. Cái này cây gậy thoạt nhìn thô ráp không chịu nổi, tựa hồ chỉ là một tiết phổ thông thân cây. Thế nhưng là, cái này cây gậy xác thực Bắc Câu Lô Châu một gốc vạn năm long huyết thiết thụ thụ tâm. Long huyết này thiết thụ tương truyền là thượng cổ thanh long thần thú cùng địch nhân tranh đấu lúc chảy ra huyết dịch nhỏ xuống tại một khóa sắt trên cây mới hình thành. Đi qua vạn năm trưởng thành, cái này thiết thụ thay đổi không thể phá vỡ, thậm chí so tứ đại thánh thú Huyền Vũ thánh thú quy giáp còn cứng rắn hơn. Lục Nhĩ Mi Hầu đã chuẩn bị kỹ càng. Vì hầu tộc tương lai, một trận chiến này chỉ có thể thắng. Chương 62, chương 61, không chịu nổi một kích. Lục Nhĩ Mi Hầu tại nguyên chỗ ngồi xuống, hít sâu một hơi về sau, bắt đầu chậm rãi bình phục tâm cảnh của mình. Tuy nhiên 5 năm này, ngày đêm chém giết để Lục Nhĩ Mi Hầu tâm trí rèn luyện cực kỳ kiên định, thế nhưng là tại cái này tối hậu quan đầu, vẫn là khó tránh khỏi tâm lý sẽ có gợn sóng. Mà cái này gợn sóng, đối với loại này quyết chiến tới nói, rất có thể cũng là chí mạng. Nguyên cớ Lục Nhĩ Mi Hầu mới có thể nguyên địa tinh tọa, làm tâm cảnh của mình lại không sơ hở thời điểm, đó mới là đại chiến lúc mới bắt đầu. Rốt cục, chỉnh một chút 3 canh giờ. Lục Nhĩ Mi Hầu rốt cục đứng dậy mà đứng. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi 3 canh giờ, thế nhưng là cái này Lục Nhĩ Mi Hầu lại tựa hồ như kinh lịch một trận thuế biến. Nguyên bản tràn ngập tại quanh thân sát khí cùng sát khí, lúc này đều bị Lục Nhĩ Mi Hầu giấu trong lòng. Cả người khí chất đều thay đổi nội liễm, dày đặc. Nếu như nói trước đó Lục Nhĩ Mi Hầu là một thanh kiếm sắc bén, vậy bây giờ Lục Nhĩ Mi Hầu thì là một thanh nợ năng đao. Ở trong đó không thể nói ai tốt ai xấu, chẳng qua duy nhất có thể khẳng định là, hiện tại Lục Nhĩ Mi Hầu thay đổi càng thêm trầm ổn. Từ từ nhắm mắt lại, đem long huyết côn cắm ở bên cạnh, sau đó thật sâu hít một hơi, sau một khắc, chỉ nghe thấy một tiếng hét lên mạnh nhất ra hỏa, đi ra cho ta đến đánh bại ngươi. Kỳ thực cái này cũng không trách Lục Nhĩ Mi Hầu, dù sao cái này Bắc Câu Lô Châu thủ hộ thần, cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Không có người nào thật gặp qua hắn, hết thảy tất cả đều là bối phận truyền thừa. Nguyên cớ Lục Nhĩ Mi Hầu trừ hô to bên ngoài, thật là không có gì biện pháp khác. Nếu là thật bằng vào chính mình đi tìm, chỉ sợ đời này cũng không tìm tới. Hô xong sau, Lục Nhĩ Mi Hầu chính mình cũng nhịn không được cười ra tiếng. Suy nghĩ một chút chính mình cũng thật sự chính là hồ nháo. Nào có chính mình một tiếng hô người ta thì xuất hiện. Đang lúc Lục Nhĩ Mi hầu muốn đằng vân bay lên qua không trung nhìn xem chung quanh đây có cái gì đặc biệt chi địa thời điểm, đống nhiên cảm giác bả vai bị người nào vỗ một cái. Mãnh liệt vừa quay đầu lại, Lục Nhĩ Mi hầu lại nhìn thấy một người mặc một thân thanh sam, tướng mạo cực kỳ thanh niên tuấn lãng. Mày kiếm mắt sáng, khí chất bất phàm. Tại cái nào đó nháy mắt, Lục Nhĩ Mi hầu cơ hồ cho là mình thiên thần. Đang lúc Lục Nhĩ Mi hầu xuất thân thời điểm, người trẻ tuổi kia đi từ từ đến Lục Nhĩ Mi hầu phía trước. Mỗi khi người trẻ tuổi kia phóng ra bước chân thời điểm, treo ở bên hông hắn tiểu linh đang đều sẽ truyền ra một trận thanh tịnh âm vang. Mà cũng chính là cái này âm thanh chuông, cắt ngang Lục Nhĩ Mi hầu đờ đẫn trạng thái. Làm Lục Nhĩ Mi hầu lấy lại tinh thần thời điểm, không khỏi hả một thân mồ hôi lạnh. Lục Nhĩ Mi hầu từ đặt tại cái này Bắc Câu Lô Châu chém giết chỉnh một chút 5 năm, từ bên bờ sinh tử rèn luyện ra được linh thức đây chính là dị thường nhạy bén. Bình thường một khi có sinh mệnh thể tiếp cận chính mình 100 mét phạm vi, bất luận có phải hay không có ác ý chính mình cũng biết trong nháy mắt giật mình. Cũng chính là dựa vào loại này dị thường bén nhạy linh thức, Lục Nhĩ Mi hầu mới lấy su cắt tị hùng, thậm chí là cứu Lục Nhĩ Mi hầu nhiều lần. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, Lục Nhĩ Mi hầu một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo linh thức vậy mà mất linh. Trước người trẻ tuổi kia chẳng những đi đến phía sau mình, thậm chí là xuất thủ tự chụp chính mình một chút. Mà chính mình nhưng vẫn không có phát giác. Nếu như vừa rồi này người không phải vỗ nhẹ chính mình, mà là công kích mình, cái kia giờ phút này, chỉ sợ mình đã chết. Chết không thể chết, chính mình sao có thể chết đâu. Trong nháy mắt, Lục Nhĩ Mi hầu không biết nơi nào hiện ra dũng khí cùng lực lượng, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất trở tay rút ra cắm trên mặt đất long huyết côn, thân thể uốn éo. Thế tới hung mãnh nhất côn đã hướng về người trẻ tuổi kia phía sau hung hăng rút đi. Hừ, coi như thân ngươi pháp lại quỷ dị, thế nhưng là ngươi vậy mà như sau khinh thường, đem phía sau lưng lại như thế bạo lộ tại địch nhân trước mắt. Tại Lục Nhĩ Mi hầu trong mắt, cái này Bắc Câu Lô Châu hết thể sinh mệnh, đều là địch nhân của mình. Tuy nhiên không hiểu người tuổi trẻ trước mắt từ đâu mà đến, chẳng qua cái này tia không ảnh hưởng chút nào Lục Nhĩ Mi hầu coi hắn là làm địch nhân. Tại mảnh này sát lục rừng cây, có thể tín nhiệm, chỉ có chính mình. Mà lại Lục Nhĩ Mi hầu có lòng tin, chính mình cái này thế đại lực trầm một gậy, đối phương coi như không chết cũng sẽ thụ thương tổn. Thế nhưng là, làm Lục Nhĩ Mi hầu cây gậy miễn cưỡng đến người trẻ tuổi kia phía sau thời điểm, Lục Nhĩ Mi hầu chợt hoảng sợ phát hiện người trẻ tuổi kia vậy mà không biết lúc nào xoay người lại, hơn nữa còn là một mặt cười híp mắt rôi ra một đầu ngón tay. Sau đó, chính mình cái này cực có lòng tin một gậy, thì cứ thế mà bị người trẻ tuổi kia dùng một đầu ngón tay cho đỡ được. Chính mình thậm chí cảm thấy đến vừa mới một côn này tử không phải tại đánh một người, mà là tại công kích một tòa nguy nga đại sơn. Chính mình là cái kia một cây tinh tế nhánh cây, vô lực đập tại nguy nga trên ngọn núi lớn. Không có khả năng, không có khả năng, làm sao có thể dùng một ngón tay thì ngăn lại chính mình, đây tuyệt đối không có khả năng. Miệng bên trong không ngừng mà tái diễn câu nói này, Lục Nhĩ Mi hầu đống nhiên rút về long huyết côn, sau đó toàn thân sát khí đột nhiên bạo liệt, sát ý nồng nặc quả thực đùa hóa thành thực chất. Tại cái này lạnh lùng trong sắc ý, Lục Nhĩ Mi hầu toàn thân một thị phồng lên, phảng phất bỗng nhiên ở giữa đạt được một cỗ lực lượng khổng lồ. Làm sát ý ngưng tụ đạt tới cái nào đó cực đoan thời điểm, Lục Nhĩ Mi hầu bỗng nhiên tại biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là thân ở giữa không trung, đồng thời song tay nắm chặt long huyết côn cao cao giơ lên. Sau đó long huyết côn ngang nhiên nện xuống, mà người trẻ tuổi kia vẫn là một mặt ý cười giơ lên một ngón tay, tại long huyết côn sắp đụng phải cái chán thời điểm ngăn trở. Tại trong quá trình này, người trẻ tuổi kia thậm chí cũng không có động một hạ thân. Lục Nhĩ Mi hầu mắt thấy nhất kích không được, ngược lại rút về kim cô đồng, thân thể trên không trung lấy một cái quỷ dị tư thế gãy đôi một lúc sau lần nữa biến mất. Mà xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đứng tại người tuổi trẻ bên trái, long huyết côn hướng về phía người tuổi trẻ chân phải hung hăng nện xuống. Thế nhưng là lần này còn không bằng lần trước, bởi vì long huyết côn mới vừa vặn hạ xuống xong liền bị người trẻ tuổi chỗ sâu ngón trỏ tay phải đầu ngón tay chặn lại. Sau đó thời gian bên trong, Lục Nhĩ Mi hầu cơ hồ là dùng hết tất cả vô liếng, không ngừng mà biến mất không ngừng xuất hiện, thế nhưng là bất luận làm sao xảo trá quái dị công kích, toàn bộ đều không ngoại lệ bị người tuổi trẻ một cây ngón trỏ chặn lại. Rốt cục, tại chính mình lại một lần công kích bị ngay sau đó về sau, Lục Nhĩ Mi hầu đột nhiên nhảy lùi lại mấy bước, sau đó đem long huyết côn cắm trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển. Ngươi đánh xong cái kia giờ đến phía ta. Ngay tại Lục Nhĩ Mi hầu thở thư giãn trong nháy mắt, trước đó một mực đang chống đỡ công kích mình người trẻ tuổi bỗng nhiên hướng về chính mình đi tới. Lục Nhĩ Mi hầu nhất thời kinh hãi không thôi, chẳng lẽ cái này khủng bố người trẻ tuổi rốt cục muốn xuất thủ sao, có lẽ hôm nay chính mình sẽ chết đi. Thế nhưng là không cam tâm à, chính mình thậm chí ngay cả Bắc Câu Lô Châu trong truyền thuyết người mạnh nhất đều không nhất nhãn lại muốn như vậy mất mạng. Xem ra, chính mình vẫn là quá ngây thơ. Nhìn qua từng bước một đi tới người trẻ tuổi, Lục Nhĩ Mi hầu đống nhiên cảm giác mình trong lòng cho tới nay sát ý cùng bạo ngược toàn bộ biến mất. Thậm chí ngay cả trường sinh bất tử chấp niệm đều giảm yếu rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Lục Nhĩ Mi hầu tiến vào một cái kỳ quái ý cảnh bên trong. Tâm, là như thế bình tĩnh. Từ xuất sinh bắt đầu cho tới bây giờ từng màn bắt đầu ở trước mắt chiếu lại. Từ lúc trước một cái gì cũng không biết tiểu hầu, cho tới bây giờ hai tay không biết nhiễm nhiều ít sinh linh máu tươi, cái này cùng nhau đi tới, chính mình, đạt được rất nhiều, nhưng là giống như cũng mất đi rất nhiều. Đột nhiên, Lục Nhĩ Mi hầu tâm, run lên bần bật. Một chùm quang mang, xuyên qua vạn thiên che đậy mây đen, trực tiếp chiếu vào Lục Nhĩ Mi hầu trong lòng. Đột nhiên một trận thanh tịnh âm thanh chuông truyền đến, Lục Nhĩ Mi hầu bừng tỉnh. Lại phát hiện mình vậy mà xuất hiện tại Hoa Quả Sơn. Chương 62, Bài Sư. Lục Nhĩ Mi hầu một mặt mờ mịt đánh giá chung quanh, phát hiện nơi này vậy mà thật là Hoa Quả Sơn. Một ngọn cây quạng cỏ, nhất hoa một thạch đều là chân thực như thế. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chính mình không phải đi Bắc Câu Lô Châu sao, chính mình không phải đang cùng Bắc Câu Lô Châu thủ hộ thần giao chiến sao, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Dùng lực bóp chính mình một chút, rất đau. Vậy liền chứng minh tất cả mọi thứ ở hiện tại là chân thật. Cái kia nếu như bây giờ là thật, cái kia chính là nói, trước đó là mình đang nằm mơ trong ngộng chính mình qua Bắc Câu Lô Châu đồng thời ở nơi đó sinh hoạt 5 năm hơn nữa còn cùng một vị cường đại dị thường nhân chiến đấu. Nếu quả như thật là nằm mơ, vậy cái này mộng cũng quá chân thực thật đáng sợ. Cẩn thận hồi tưởng lại, tại Bắc Câu Lô Châu sinh hoạt cái kia 5 năm sở hữu trí nhớ toàn bộ vô cùng rõ ràng. Không có một chút mơ hồ. Tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ đến cùng bên kia mới là một cảnh, chẳng qua Lục Nhĩ Mi hầu cũng quản không nhiều như vậy. Hiện tại hắn tất cả tâm tư, đều là mau mau đến xem các tộc nhân của mình. Dù sao tại Lục Nhĩ Mi hầu trong trí nhớ, mình đã chỉnh một chút có 5 năm không có bọn họ. Hơi bình phục một chút kích động tâm tình, Lục Nhĩ Mi hầu bước nhanh hướng về hầu tộc chỗ ở chạy đi. Kỳ thực, cái này Hoa Quả Sơn, cũng không phải là chỉ có hầu tộc một chủng tộc ở lại. Dù sao Hoa Quả Sơn lớn như vậy, liền xem như hầu tộc người đông thế mạnh cũng bất quá chỉ là chiếm phía nam tới gần đỉnh núi một cái địa bàn mà thôi. Lục Nhĩ Mi hầu cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất một đường chạy vội, trong thời gian này Lục Nhĩ Mi hầu càng phát khẳng định tất cả mọi thứ ở hiện tại mới là chân thực, trước đó cái gì Bắc Câu Lô Châu cái gì thủ hộ thần chẳng qua là tự mình làm một cái thật dài mộng mà thôi. Ôm ý nghĩ thế này, Lục Nhĩ Mi hầu tốc độ càng thêm nhanh. Rốt cục, Lục Nhĩ Mi hầu đi qua nửa canh giờ chạy, rốt cục dừng lại. Mang tâm tình kích động, Lục Nhĩ Mi hầu đến hầu tộc lãnh địa. Thế nhưng là thời khắc này hầu tộc lãnh địa, vậy mà không nhìn thấy một con khỉ. Lục Nhĩ Mi hầu nhất thời sinh lòng cảnh giác, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì làm sao một con khỉ cũng nhìn không thấy không có cách. Lục Nhĩ Mi hầu đành phải vận khởi thiên phú thần thông, lục cái lỗ thai chợt nghe một trận 10 phần âm thanh ồn ào, theo cái này phương hướng của thanh âm nhìn lại, Lục Nhĩ Mi hầu vậy mà nhìn thấy chính là đầu kia không biết tồn tại bao nhiêu năm thác nước. Mà tiếng động lớn thanh âm huyên áo, chính là từ trong thác nước chuyển đến. Lục Nhĩ Mi hầu càng phát mê hoặc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, phía sau thác nước tại sao có thể có ồn ào âm thanh, chính mình ngủ trong khoảng thời gian này, đến cùng xảy ra chuyện gì. Lục Nhĩ Mi hầu không nghĩ ra, chẳng qua nhưng vẫn là đi đến thác nước phía trước, nhìn lấy cái này phổ phổ thông thông thác nước, Lục Nhĩ Mi hầu lần nữa vận khởi thân thông, nhất thời cái kia ồn ào âm thanh càng thêm rõ ràng. Cái này phía sau thác nước nhất định có cái gì, nói không chừng hầu tộc hầu tử nhóm ngay tại mặt sau này, không phải vậy không khả năng sẽ có như vậy ồn ào. Nghĩ đến chỗ này, Lục Nhĩ Mi hầu cảm thấy hung ác, cũng không tiếp tục quản không cho phép nhiều, hai lỗ tai lần nữa cẩn thận phân rõ một chút thanh âm nơi phát ra, Lục Nhĩ Mi hầu lấy dũng khí thả người nhảy lên, nguyên lai đã chuẩn bị xong đụng vào tường, Lục Nhĩ Mi hầu chợt phát hiện mình tại xuyên qua thác nước về sau vậy mà rơi vào một chỗ trong động phủ. Ngẩng đầu hơi đánh giá, lại phát hiện thạch động này hai bên trái phải cắt sách một hàng chữ lớn, chính là Hoa Quả Sơn Phúc Địa, Thủy Liêm Động Động Tiên. Mà lúc này ồn ào âm thanh đã 10 phần rõ ràng. Không dựa vào thiên phú thần thông cũng có thể nghe được. Để ép một khỏa hiếu kỳ tâm, Lục Nhĩ Mi hầu theo sơn động đi vào. Tại đi qua một cái thời điểm quẹo cua, tiếng động lớn thanh âm huyên náo ẩm vang truyền đến, vậy mà để Lục Nhĩ Mi hầu có trong nháy mắt thất thần. Nguyên lai, hắn vậy mà nhìn thấy chính mình trong ngộng tưởng niệm chỉnh một chút 5 năm hầu tộc huynh đệ các bằng hữu vậy mà toàn ở chỗ này, đại gia chính cùng một chỗ vui vẻ ăn hoa quả uống rượu, tốt không vui. Ha ha, ta trở về, ta Lục Nhĩ Mi hầu trở về. Ha ha ha. Không có trải qua lâu dài người cô độc không cách nào trải nghiệm loại kia xa cách từ lâu trùng phùng tâm tình kích động. Tuy nhiên tại Lục Nhĩ Mi Hầu trong ý thức chính mình chỉ là làm một cái thật dài mộng, chẳng qua cái này cũng không có thể ngăn cản Lục Nhĩ Mi Hầu lại lớn nhà kích động. Thế nhưng là sau một khắc, Lục Nhĩ Mi Hầu lại cương đứng ở tại chỗ. Bởi vì vừa mới chính mình gieo họ, vậy mà không có bất kỳ cái gì một con khỉ nghe được, mà lại mình đã chạy đến mọi người bên người, tuy nhiên lại giống như không có bất kỳ người nào nhìn thấy hắn như vậy. Mà nhìn lấy đại gia ánh mắt lại không giống như là cùng mình đùa giỡn. Cảnh tượng như vậy, sao có thể không cho Lục Nhĩ Mi Hầu đứng chết chân tại chỗ đâu? Lục Nhĩ Mi Hầu không tin tà, một bên kêu to một bên hướng về trung tâm nhất chạy tới. Thế nhưng là càng làm cho Lục Nhĩ Mi Hầu hoảng sợ sự tình xuất hiện, Lục Nhĩ Mi Hầu vậy mà xuyên qua vừa mới đụng phải sở hữu hầu tử thân thể. Đây hết thảy đã để Lục Nhĩ Mi Hầu dùng mình. Chuyện gì xảy ra, đến cùng làm sao, chẳng lẽ mình còn đang nằm mơ? Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, thanh âm này mười phần hùng hậu, tuy nhiên lại cảm giác không thấy là nơi nào truyền đến, quả thực tựa như là trực tiếp xuất hiện ở trong lòng. Lục Nhĩ Mi Hầu, không cần lo lắng, đây hết thảy cũng không phải là mộng. Những con khỉ kia chỉ sở dĩ nhìn không thấy ngươi, chỉ là bởi vì ngươi bây giờ cũng không phải là thực thể, chẳng qua là nguyên thần xuất khiếu mà thôi. Ngươi là ai, ngươi đến cùng là ai, làm sao ngươi biết ta là Lục Nhĩ Mi Hầu? Ha ha, ta chính là ngươi trước tại khiêu chiến nhân A, có nhân gọi ta Bắc Câu Lô Châu thủ hộ thần. Lục Nhĩ Mi Hầu trong nháy mắt trừng to mắt, Bắc Câu Lô Châu thủ hộ thần chẳng lẽ trước đó hết thảy cũng không phải là nằm mơ, chính mình thật qua Bắc Câu Lô Châu nguyên thần xuất khiếu, chẳng lẽ mình chết? Ta có phải hay không đã chết, vì cái gì bọn họ không nhìn thấy ta đây, rốt cuộc chuyện gì xảy ra trước đó hết thảy, ta không phải đang nằm mơ sao? Ngươi không có chết, chỉ bất quá ta đem nguyên thần của ngươi dùng một loại nào đó pháp thuật cho tháo rời ra, mục đích, chỉ là vì để ngươi về Hoa Quả Sơn nhìn một chút mà thôi. Không tin, ngươi có thể nhìn một chút ngươi vết thương trên người còn ở đó hay không? Thanh âm này vừa nói xong, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức thì kéo trên người ra hổ, nhất thời, bên phải bên cạnh trước ngực một đạo cự đại vết sẹo dữ tợn mà lộ ra sắc ý. Lục Nhĩ Mi Hầu khi nhìn đến vết thương này thời điểm, liền đã tin tưởng trong đầu đạo thanh âm này nói lời. Bởi vì bất luận là trước ngực mình vết thương còn có là trên người mình mặc ra hổ áo, đều chứng minh, chính mình, là thật qua Bắc Câu Lô Châu. Mà lại, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đồng dạng nhớ tới, thạch động này, chính là năm đó cái kia Linh Minh Thạch Hầu vì hầu tộc tìm được cái kia động thiên phúc địa. Chỉ bất quá đương sơ chính mình sinh ra về sau một mực đang Hoa Quả Sơn đỉnh núi tĩnh tọa hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, chỉ là từng nghe qua vị kia lớn tuổi Xích Khảo Mã Hầu đề cập qua, nói Hoa Quả Sơn ra một vị Mỹ Hầu Vương. Chỉ bất quá chính mình bởi vì hàng thế thời cơ sớm mà dẫn đến nhất định phải tĩnh tọa 50 năm tiếp tục không ngừng hấp thu nhật nguy. Hệ tinh hoa mới có thể, nếu không chính mình làm mất đi Lục Nhĩ thần thông. Về sau thật vất vả 50 năm trôi qua. Chính mình còn chưa kịp đi lấy Thủy Liêm Động nhìn một chút cũng bởi vì biết tử vong đáng sợ mà trong đêm ra biển. Hít sâu một hơi, Lục Nhĩ Mi Hầu đã chấn định lại. Sau đó trong đầu hỏi lại, vậy ngươi để nguyên thần của ta về tới đây đến cùng là vì cái gì, chỉ là để cho ta nhìn một chút bọn họ sao? Âm thanh kia đáp, không chỉ có như thế, càng là vì để ngươi buông xuống ngươi chấp niệm trong lòng. Lúc trước ngươi vì hầu tộc có thể trường sinh bất tử mà đạt tới Bắc Câu Lô Châu, đi qua chỉnh một chút chém giết 5 năm mới sống đến bây giờ. Bất quá, ta muốn cho ngươi biết chính là, ngươi khi đó chấp nghiệm, hiện tại đã thực hiện. Các ngươi hầu tộc ra một vị nhân vật không tầm thường. Nói xong, còn không đợi Lục Nhĩ Mi Hầu hỏi lại, chỉ thấy không gian một cơn chấn động, sau đó bỗng nhiên hiện ra một cái như chiếc gương màn hình, cái này trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện một người thân ảnh. Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức thì nhận ra, này người chính là hầu tộc tứ đại thần hầu bên trong Linh Minh Thạch Hầu. Lúc này hình ảnh bắt đầu chấn động, sau đó Lục Nhĩ Mi Hầu liền phảng phất xuyên việt thời điểm. Cái này Linh Minh Thạch Hầu từ Hoa Quả Sơn xuất phát, về sau phiêu dương quá hải đến Tây Như Hạ Châu, sau đó bái sư học nghệ về sau trở về, đầu tiên là đánh bại thừa dịp Hoa Quả Sơn không vương mà xâm lấn Hoa Quả Sơn hôn thê ma vương, sau đó nhập Long Cung vì Hoa Quả Sơn chúng khỉ tìm được rất nhiều binh khí, về sau Thượng Thiên Cung, Náo Địa Phủ, vì hầu tê. Ộ cường tiêu sổ sinh tử, đây hết thảy đều bị Lục Nhĩ Mi Hầu nhiệt huyết sôi trào.